Chương 1, sống lại, 1. Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi có sao không? Chết tiệt, sao người của ngươi nóng quá, sinh mệnh ở đây không có ý dư, tỉnh đi, mau tỉnh lại. Một giọng nói hơi sốt ruột vang lên trong óc Diệp Huyền, như xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Có chuyện gì? Chẳng phải ta đã chết sao? Ai đang kêu ta? Diệp Huyền đau đầu như bơ bổ, trong óc toàn là tiếng vụ vụ, người nóng như lửa, ý thức chợt xa chợt gần, mơ hồ. Không lẽ đây là thế giới sau khi chết? Vậy mà ta còn có thể suy nghĩ, có lẽ đây là linh hồn của ta. Trong bóng tối không giới hạn, Diệp Huyền tự dễ ức. Chợt óc đau nhói, dường như có một số ký ức vỡ nát chiếu trong đầu hắn, không ngừng lấp lóe. Diệp Huyền, Diệp Tiêu Dao, rốt cuộc ta là ai? Vì sao có hai phần ký ức? Một giọng nói chán ghét mất kiên nhẫn vang lên gần đó. Trần Tinh, ngươi kêu la cái gì, ồn ào làm ta nhức đầu. Diệp Huyền đồ phế vật, đi đường cũng té ngã xịu cho được, vứt quách tại đây cho rồi, giữ lại cũng chỉ vương hữu. Như có thùng nước lạnh đổ ập xuống đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền giật nảy mình, đoạn ký ức trong óc hoàn toàn nối với nhau, mắt khép chợt mở bừng bắn ra một tia sáng. Diệp Huyền, rốt cuộc ngươi đã tỉnh rồi. Một khuôn mặt vui mừng đập vào mắt Diệp Huyền, hắn quay đầu cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một hang núi lâm lạnh, sau lưng là cỏ khô đơn giản trải dưới đất, đã cứng rắn truyền đến lạnh lẽo qua lớp cỏ khô mỏng manh. 7, 8 đứa trẻ mặc đồ sộc xệch, biểu tình sợ hãi ngồi trong hang núi. Lũ trẻ có trai có gái, khoảng 10 tuổi. Các đôi mắt nhỏ lấp lóe tia sáng biểu lộ kinh hoàng trong lòng, nhìn những khuôn mặt đó ký ức trong đầu Diệp Huyền hiện rõ hơn. Diệp Huyền thầm giận mình. Năm 2122 lịch Huyền Vũ, Diệp Tiêu Dao ta sống lại ở trăm năm sau. Diệp Tiêu Dao, luyện hồn sư hoàng giai bát phẩm, danh hiệu Tiêu Dao hồn hoàng. Thiên Huyền Đại Lục lấy võ đứng đầu, muốn trở thành võ giả đỉnh cao thì phải có võ hồn cường đại. Luyện hồn sư là nhân vật đặc biệt thay võ giả nâng cao phẩm cấp võ hồn, đào móc tiềm lực võ hồn, cũng là nghề cao quý nhất thế giới này, đứng trên võ giả võ đạo. Diệp Tiêu Dao vào trăm năm trước là một luyện hồn sư hoàng giai bát phẩm, cách đế giai cửu phẩm chỉ một bước. Nguyên Thiên Huyền Đại Lục luyện hồn sư mạnh hơn hắn về đạo võ hồn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc còn sống danh tiếng của Diệp Tiêu Dao không thua gì mấy đời hồn đế cửu phẩm trên Thiên Huyền Đại Lục. Không chỉ vì Diệp Tiêu Dao phá vỡ kỷ lục hồn hoàng trẻ tuổi nhất Thiên Huyền Đại Lục vạn năm nay, càng vì hắn là luyện đan sư cửu phẩm đỉnh cao nhất đại lục. Trấn văn sư và luyện khí sư, giỏi toàn diện, còn học võ đạo đến cảnh giới võ hoàng bát giai. Khóe môi Diệp Huyền cong lên, mắt sáng như trời sao. Trăm năm trước ta ngoài ý muốn chết trong huyền vực, không ngờ đã sống lại. Kiếp trước thiên phú võ đạo của ta thấp, thức tỉnh phế võ hồn, cố gắng nhiều như vậy chỉ trở thành võ hoàng bát giai. Đời này ta phải vượt qua kiếp trước, đột phá võ đế cửu giai, võ phá hư không, nhìn xem thiên giới hư vô mở mịt trong truyền thuyết có thật sự tồn tại không. Một thanh niên mặt cực kỳ xấu xí lồi lõm, môi vừa dày vừa bự chán ghét nói, khinh thường liếc xéo Diệp Huyền. Hừ, thật là kẻ ngớ ngẩn, giờ đang trong tình huống gì còn cười được, sao mới rồi không ngã chết luôn đi. Trần Tinh tức giận quát. Vương Việt, câm mồm chó của ngươi lại. Trần Tinh móc ra một cái bánh bao chay đưa cho Diệp Huyền. Kệ hắn đi Diệp Huyền, đói rồi phải không? Ăn cái bánh bao này trước đi. Đúng là Diệp Huyền hơi đói, hắn cầm lấy bánh bao nhai ngồm ngoằm. Trong đầu Diệp Huyền dần nhớ lại xảy ra chuyện gì. Nhóm thiếu niên bọn họ là đệ tử của Tinh Huyền Học viện Lam Nguyệt Thành, theo lão sư đến Hắc Phong lĩnh trải nghiệm. Thành viên ban sơ cấp đa số chỉ đả thông 2, 3 huyền mạch, không có cả một võ sĩ nên bọn họ chỉ lòng vòng ngoài Hắc Phong lĩnh, kiến thức chút gia thú, yêu thú cấp thấp. Cuộc trải nghiệm này là tiết mục truyền thống của Tinh Huyền Học viện, mỗi năm một lần trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Không ngờ lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một con liệt phong báo chợt xuất hiện ở ngoài rìa Hắc Phong lĩnh. Liệt phong báo là yêu thú nhị giai, thực lực khủng bố, thường chỉ xuất hiện sâu trong Hắc Phong lĩnh. Ba lão sư dẫn đội vì bảo vệ đệ tử đã đánh nhau với liệt phong báo, trong hỗn loạn nhiều đệ tử tản ra. Hiện giờ đám thiếu niên trong hang núi là đệ tử chung một ban, lúc hỗn loạn bọn họ liều mạng muốn về chỗ cắm trại nhưng vì ít khi vào rừng núi bất hạnh chạy sai hướng, chờ khi phát hiện đã không biết ở chỗ nào. Càng sợ bọn họ càng đi lung tung, kết quả càng đi càng xa, hoàn toàn lạc đường, cuối cùng mất hơn nửa ngày mới tìm được một hang núi nghỉ tạm. Bây giờ trong lòng cả đám rất sợ, chỉ có thể cầu nguyện đám lao sư học viện đến cứu viện. Diệp Huyền do lúc chạy trốn kinh hoàng bị sẩy chân đập đầu vào cục đá ngất xỉu, không nhờ Trần Tinh cong về chắc hắn đã bị dã thú xung quanh ăn thịt. Trông thấy Trần Tinh cho Diệp Huyền cái bánh bao, Vương Việt đứng bật dậy quát to. Trần Tinh, ai cho ngươi tặng bánh bao cho Diệp Huyền? Diệp Huyền chỉ là phế vật mới mở một huyền mạch, ở lại đây chỉ kéo chân sau của chúng ta. Ngươi tặng đồ ăn cho hắn hoàn toàn là lãng phí lương thực. Trần Tinh liếc xéo Vương Việt, cười khẩy nói: đó là đồ ăn của ta, ngươi có quyền gì? Cái gì mà đồ ăn của ngươi? Giờ cả đám chúng ta bị kẹt tại đây, các lao sư không biết khi nào mới đến, tất cả đồ ăn là của chung. Ngươi lãng phí thực vật có qua sự đồng ý của mọi người chưa? Ngươi có phế vật này về ta không nói gì, nhưng không cho phép lãng phí lương thực. Vương Việt đến trước mặt Trần Tinh, xuề tay ra lạnh lùng nói: lấy hết tất cả thức ăn trên người của ngươi ra đây, để mọi người bảo quản. Ngươi cứ lãng phí thức ăn như vậy, chưa đợi đến lao sư tìm được thì tất cả đã chết đói. Các đệ tử khác trong hang người run lên, cùng nhìn sang. Trong núi hoang rừng vắng ai đều biết tầm quan trọng của thức ăn, tưởng tượng có thể sẽ bị chết đói tại đây, mấy nữ đệ tử run rẩy. Trần Tinh đứng bật dậy lạnh lùng quát: đây là thức ăn ta tự mang theo, tại sao phải cho ngươi? Vương Việt siết chặt hai nắm tay, khuôn mặt xấu xí co giật, mắt hí loe tia sáng lạnh, huyền khí tứ mạnh chuyển động trong người trực chờ đánh nhau. Rốt cuộc ngươi có được không? Đang ngợi, sói già. Chương 2, sống lại, 2. Trần Tinh lạnh lùng cười, không hề sợ hãi. Như thế nào? Muốn đánh? Ta sợ ngươi sao? Đệ tử khác bình tĩnh nhìn chuyện diễn ra. Trần Tinh và Vương Việt đến từ Trần gia và Vương gia của Lam Nguyệt Thành. Hai nhà nằm trong ba gia tộc lớn của Lam Nguyệt Thành, sẽ không ai xen vào cuộc chiến giữa Vương Việt và Trần Tinh. Thật ra Diệp gia của Diệp Huyền cũng không yếu trong tất cả gia tộc ở Lam Nguyệt Thành, nhưng hắn là rắc nhất trong bang, gia tộc không thèm quan tâm đệ tử này, sự tồn tại của hắn không được chú ý. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, bước tới trước một bước che trước mặt Trần Tinh. Vương Việt đúng không? Vương Việt cười khẩy nói. Sao? Tiểu tử nhà ngươi muốn đánh với ta? Vương Việt meo mắt bắn ra tia huyền khí mỏng manh. Diệp Huyền không dao động, nét mép cười nhạt, mắt lóe tia sáng sắc bén. Biến ngay. Vương Việt thót tim. Ui. Mắt Diệp Huyền lóe tia sắc bén làm Vương Việt không kiềm được dùng mình, giống như con chuột bị mãnh hổ nhìn chằm chằm, áp lực trên người khiến gã run cầm cập lùi hai bước. Khí thế của Diệp Huyền chỉ đè lên một người, còn trong mắt người khác chỉ nghe hắn quát lạnh bảo Vương Việt cút, và gã thật sự lùi bước. Bọn họ rất ngạc nhiên. Mắt Vương Việt lóe tia hoảng sợ, người ướt mồ hôi, tinh thần kích động. Vừa rồi có chuyện gì? Tại sao ta lùi hai bước? Giây sau Vương Việt tỉnh táo lại, mặt đỏ dần, ánh mắt âm trầm như muốn giết người. Bị phế vật quát một tiếng thụt lùi, sau này gã làm sao lăn lộn trong ban? Vương Việt tức giận quát, "Phế vật, ngươi tìm cái chết." Vương Việt vận chuyển huyền khí tứ mạch trong người, dậm bước định nào lên. Đột nhiên phía xa vọng lại tiếng gầm trầm thấp, trong tiếng gầm kèm yêu khí khiến người nghẹt thở. Trong khoảnh khắc hang núi tĩnh lặng, Vương Việt ngừng núp đích. Đám người kinh hoàng nhìn ngoài hang núi, tiếng hổ gầm hiển nhiên là yêu thú loài hổ cường đại giống, dường như còn khá xa nhưng nếu bị nó phát hiện hang này thì không ai sống sót. Trong phút chốc tất cả đệ tử trong hang câm như hến. Chỉ có Diệp Huyền sắc mặt không thay đổi đi ra ngoài hang. Trần Tinh biến sắc mặt hỏi: "Đi đâu vậy Diệp Huyền?" "Ta ra ngoài xem chút." Giọng Diệp Huyền hờ hững mà người đã biến mất ở cửa hang. Mọi người lấy lại tinh thần, trước kia Diệp Huyền ở trong học viện nhát gan muốn chết, giờ hắn một mình ra khỏi hang. "Chuyện gì đây?" Có người lên tiếng. "Phải rồi, Lãnh Dĩnh doanh sư tỷ mới nói là đi tìm đường quay về, có khi nào gặp nguy hiểm không?" Mấy đệ tử trong hang giật mình. Lãnh Dĩnh doanh sư tỷ là một trong mấy sư tỷ dẫn đội của chuyến trải nghiệm này, đệ tử lớp trên của Tinh Huyền học viện, võ giả đã thông bảy huyền mạch. Trong Thiên Huyền Đại Lục chỉ cần võ giả đã thông bảy huyền mạch là có thể ngưng kết huyền hải, thử thăng cấp võ sĩ linh võ cảnh nhất giai. Từ đó là biết Lãnh Dĩnh doanh sư tỷ mạnh thế nào. Mọi người biết thực lực như Lãnh Dĩnh doanh sư tỷ gặp con yêu thú nào trong Hắc Phong lĩnh cũng chết chắc. Tiếng hổ gầm kia không lẽ là Lãnh Dĩnh doanh sư tỷ gặp phải yêu thú loài hổ? Tưởng tượng tiếng thú giống khủng bố vừa nãy, nhiều đệ tử lòng trùng xuống, nhưng không người dám rời khỏi hang đi tìm Lãnh Dĩnh doanh sư tỷ. Diệp Huyền ra khỏi hang núi, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn cong người xuống đổ một nhúm thực vật giống cọc gỗ ngắn màu nâu xám dưới đất. Đây là hôi nham tiện, thường xuất hiện ở mé ngoài rừng núi. Tức là vị trí Diệp Huyền đang ở nằm ngoài núi rừng trăm dặm. Tiếng hổ gầm vừa rồi chắc là yêu thú nhất giai Hắc Văn Hổ, cảm quan không nhạy bén, tiếng giống xa dần nên xác suất nó tìm đến đây không hơn 10%, còn khá an toàn. Với tu vi hồn hoàng bát phẩm kiếp trước của Diệp Huyền rất nhanh phân biệt được phương hướng, phỏng đoán mình vào sâu trong rừng bao nhiêu cự ly. Diệp Huyền đi dạo một vòng đã quan sát tình huống gần đây rất rõ ràng. Diệp Huyền đoán mình có 50% hy vọng rời khỏi đây. Đang lúc Diệp Huyền do dự có nên quay về dẫn đệ tử trong hang đi không thì phát hiện lùm cây gần trước mắt có tiếng nước chảy róc rách, tiếng xào xạc như có động vật đung đưa bụi cây. Diệp Huyền bản năng nhìn hướng đó. Trong lùm cây rậm rạp có một vệt trắng đập vào mắt Diệp Huyền. Một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh ngồi đưa lưng hướng Diệp Huyền, cặp mông đầy đặn nhô lên ẩn hiện trong bụi cây rậm, cùng với tiếng nước chảy rào rào kích thích mắt hắn. Mông trắng mềm tròn xoe như mật đào chín mọng mơn mận, khiến người nhìn khô cổ, mơ mộng chủ nhân cặp mông đẹp này sẽ tuyệt trần đến cỡ nào. Thiếu nữ không biết mình đã bị lộ cảnh xuân, nàng chút bầu tâm sự, còn chu mông lên, đường cong căng đầy đập vào mắt Diệp Huyền. Mông trắng đối lập rõ ràng với lá cây xanh trong núi rừng, hấp dẫn vô hạn. Diệp Huyền sững sốt một giây sau đó phản ứng lại, hơi nghiêng đầu đi. Tuy hắn không phải chính nhân quân tử nhưng không là kẻ ưa nhìn trộm, kiếp trước Diệp Huyền đã thấy bao nhiêu mỹ nữ, hắn khinh thường hành vi xấu xa nhìn trộm thiếu nữ đi tiểu. Bèo. Lúc này một bóng xanh từ bên cạnh chui vào lùm cây. Trúc Diệp Thanh. Con ngươi Diệp Huyền co rút. Trúc Diệp Thanh không phải yêu thú, nó chỉ là loài rắn bình thường nhưng có mang kịch độc, một nam nhân vạm vỡ bị cắn trúng thì 3 giây sẽ phát độc chết. Dù là võ sĩ nhất giai bị cắn trúng sẽ rơi vào hôn mê, độc tính cực kỳ đáng sợ. Mục tiêu của Trúc Diệp Thanh là cái mông trắng đầy đà của thiếu nữ. Thiếu nữ đã chút bầu tâm sự xong, hoàn toàn không hay biết gì. Tay ngọc lao thân dưới xong định vén áo lót lên cột dây quần. Diệp Huyền quát khẽ, đừng núp đích. Tay phải nhanh chóng chập ngược bức đứt cúc áo. Diệp Huyền búng một cái, nút đen nhanh như tia chớp bay vào lùm cây. Động tác mây bay nước chảy xuôi sẻ. Giọng Diệp Huyền không lớn nhưng thiếu nữ như nghe xét đánh ngang hai, nàng khét đều, nhanh chóng cột dây lại. Thiếu nữ bỗng vụt xoay người vung tay phải, một luồng sáng trắng bắn vào mặt Diệp Huyền, là một cây phi đao dài 3 tấc. Diệp Huyền cực nhanh vươn hai ngón tay ra kẹp phi đao, cây đao còn run bần bật giữa hai ngón tay hắn, cách sống mũi chưa đến 1 cm, khí lạnh khiến người. Hai ngón tay hơi đau, Diệp Huyền thầm cười khổ. Thân thể này quá yếu, nếu không phải hắn dùng cách đặc biệt trừ đi xung lực của phi đao, đổi lại người khác dù kẹp lại phi đao cũng sẽ bị đao xuyên thủng đầu. Lúc này Diệp Huyền nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ. Nàng có khuôn mặt tinh xảo như trăng sáng, 15, 6 tuổi, cao 1 thước 6. Chỉ là thiếu nữ đã xinh đẹp tuyệt trần, ngực to, eo nhỏ, phát dục rất tốt. Đang ngợi, sói già. Chương 3, Lãnh Dĩnh doanh. Mỹ nữ cắn hàm răng trắng, mặt lạnh băng như băng giá vạn năm không tan, mắt đầy sát khí trường Diệp Huyền. Diệp Huyền, là ngươi. Vừa rồi ngươi đang làm gì hả cái tên dê sùng này? Nữ nhân nào bị nam nhân dình đều sẽ tức giận như nàng, huống chi người này là đệ tử bàn sơ cấp. Lãnh Dĩnh doanh có nghe nói về hắn, đệ tử rác rưởi nhất học viện, phế vật mới đã thông một huyền mạch, không ngờ người này chẳng những rác rưởi còn xấu xa. Diệp Huyền nhướng mày, trầm giọng nói: "Các hạ nói ai là dê sồm? Trước khi nói gì nên tìm hiểu kỹ, người nhà không dạy cho các hạ là đừng tiểu tiện lung tung sao?" Đối phương có chút nhan sắc nhưng mỹ nữ không có nghĩa là được đặc quyền. Lúc trước hắn không cố ý nhìn trộm, chỉ vô tình thôi, huống chi hắn cứu mạng nàng. Tìm hiểu cái gì? Ngươi trốn ở đây làm chuyện xấu xa này còn không biết xấu hổ, thứ vô sỉ như ngươi nếu hôm nay không cho một bài học thì ta không phải Lãnh Dĩnh doanh. Lãnh Dĩnh doanh tức bể phổi. Diệp Huyền bị nàng vạch mặt chẳng những không biết xấu hổ còn ngang nhiên như vậy. Nghĩ trong sạch của mình đã bị vấy bẩn, lửa giận trào dâng trong Lãnh Dĩnh Doanh. Lúc này vài tiếng gọi sốt ruột vang lên. Lãnh Dĩnh Doanh sư tỷ. Sao vậy sư tỷ? Nhóm Trần Tinh, Vương Việt đi nhanh tới chỗ hai người đứng. Bọn họ đợi trong hang thật lâu không thấy yêu thú loài hổ tìm đến, dần bình tĩnh lại, sau đó nghe tiếng la của Lãnh Dĩnh Doanh nên vội vàng từ hang núi chạy tới. Thấy nhiều người đến, Lãnh Dĩnh Doanh biến sắc mặt, động tác cứng lại. Trần Tinh đến gần Diệp Huyền, hỏi: "Ủa, Diệp Huyền và sư tỷ đều ở đây, mới rồi có chuyện gì?" Mặt Lãnh Dĩnh Doanh trắng bệnh căng thẳng nhìn Diệp Huyền, nếu bị nhóm Vương Việt biết mọi việc xảy ra lúc trước thì trong sạch của nàng sẽ bị hủy hoàn toàn. Diệp Huyền thản nhiên nói: "Không có gì, Lãnh Dĩnh Doanh sư tỷ chỉ bị một con rắn hù sợ." Hai nữ đệ tử trong đội trắng mặt, nhìn xuống đất tìm kiếm. "Rắn?" Một người sợ hãi nhảy cẫng lên chỉ bên chân Lãnh Dĩnh Doanh. "Sư tỷ, bên chân sư tỷ thật sự có con rắn, ghê quá." Lãnh Dĩnh Doanh túi đầu nhìn, mặt không chút máu. Bên chân nàng có một con rắn nhỏ màu xanh dài cỡ chiếc đầu đã đầu mình hai nơi. Một cái nút đen khảm vào tảng đá, là cái nút nhỏ này trong khoảnh khắc chặt đứt đầu nó. Giờ phút này Lãnh Dĩnh Doanh đã hiểu ra mọi chuyện, khi nàng nghe Diệp Huyền hét đừng nhúc nhích cũng có tiếng xé gió kèm theo. Nhưng lúc trước Lãnh Dĩnh Doanh đang tức giận nên không chú ý, nàng cũng tu luyện ám khí, nhìn cái này liền biết là Diệp Huyền đã ném ra. Lãnh Dĩnh Doanh có nghe về trúc diệp thành, loài rắn cực độc, nếu bị nó cắn trúng. Lãnh Dĩnh Doanh chỉ tưởng tượng đã thấy ớn lạnh. Lãnh Dĩnh Doanh hoảng sợ nhìn cái núi đen khảm vào tảng đá, chỉ một cái nút mà chặt đứt đầu trúc diệp thành, còn cắm sâu vào vách đá. Lãnh Dĩnh Doanh vừa hết hồn vừa không tin được là Diệp Huyền ném ra. Dù thấy ngược Diệp Huyền thiếu một cái nút, Lãnh Dĩnh Doanh vẫn hơi khó tin, chỉ lực và nhãn lực như vậy dù là võ sĩ nhất giai cũng chưa chắc làm được. Diệp Huyền thật sự là một phế vật chỉ đả thông một huyền mạch sao? Lòng Lãnh Dĩnh Doanh dậy sóng dữ. Diệp Huyền đâu? Khi Lãnh Dĩnh Doanh lấy lại tinh thần đã không thấy bóng dáng Diệp Huyền đâu. Báo cáo Lãnh Dĩnh Doanh sư tỷ, tiểu tử đó về hang rồi. Phải rồi, sư tỷ tìm được đường về chưa? Các học viên mong đợi nhìn Lãnh Dĩnh Doanh. Lãnh Dĩnh Doanh cười khổ lắc đầu. Lúc trước nàng đã quyết định bất chấp tất cả các học viên rời khỏi nơi này, nhưng vụ trúc diệp thanh khiến nàng hiểu rằng trong Hắc Phong lĩnh tràn đầy nguy hiểm, đừng nói những yêu thú cường đại, chỉ tính độc vật bình thường và dã thú đã làm nàng khó chống cự. Mới rồi nếu không nhờ Diệp Huyền thì nàng đã chết. Dương Dậm đáng sợ hơn xa Lãnh Dĩnh Doanh tưởng tượng. Lãnh Dĩnh Doanh mang theo đệ tử vẻ mặt ủ rũ trở lại hang núi. Diệp Huyền ngồi một mình trong góc hang, hình như suy nghĩ cái gì. Lãnh Dĩnh Doanh phồng lên can đảm tới gần hắn, ngồi xuống nói nhỏ: "Vừa rồi ta đã hiểu là ngươi, rất xin lỗi, đã tạ ngươi cứu ta." Nói xong câu đó, Lãnh Dĩnh Doanh cảm thấy nhẹ lòng. Diệp Huyền lạnh lùng liếc Lãnh Dĩnh Doanh một cái rồi quay đầu đi. Nữ nhân này còn biết xin lỗi, chưa đến mức hết thuốc chữa. Thật ra Diệp Huyền không để bụng chuyện vừa rồi. Thấy Diệp Huyền lặng im không lên tiếng, Lãnh Dĩnh Doanh đứng dậy định đi, nhưng rồi nàng dừng bước, do dự nhìn nàng, mặt đỏ ửng. Lãnh Dĩnh Doanh cắn răng quyết tâm, nàng hỏi nhỏ bên tai hắn: "Mà mới rồi ngươi đã thấy gì?" Hỏi xong tim Lãnh Dĩnh Doanh đập nhanh. Diệp Huyền liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Cái gì lộ ra là ta thấy hết." Lãnh Dĩnh Doanh tái mặt: "Không thể nào." Diệp Huyền nghiêm trang bình luận, ánh mắt bằng phẳng không chút ngại ngùng: "Lừa nàng làm gì, trắng trẻo đấy đà. Con mêu co dạn bóng mềm, thực phẩm trần gian." Lãnh Dĩnh Doanh run người, tức xì khói: "Ngươi, vô sỉ." Đã gặp vô sỉ nhưng chưa thấy ai vô sỉ quang minh chính đại như vậy. Nàng đỏ mặt, nổi giận đùng đùng xoay người đi. Diệp Huyền nhếch mép nhìn nàng, thầm nghĩ cái này xem như trừng phạt. Đệ tử khác ngơ ngác nhìn. Lãnh Dĩnh Doanh là một trong ba hoa khôi học viện, là người đã thông bảy huyền mạch, là tình nhân trong mộng của biết bao người trong học viện. Chưa từng thấy Lãnh Dĩnh Doanh chủ động nói chuyện với nam sinh nào, nhưng giờ nàng hành động như thế trước mặt Diệp Huyền là sao? Đặc biệt là nhóm Vương Việt sắc mặt càng âm trầm đáng sợ. Trần Tinh mập như trái banh ra lăn tới gần, mặt nhiều chuyện hỏi: "Diệp Huyền, mới rồi nói gì với Lãnh Dĩnh Doanh vậy?" Mắt Trần Tinh sáng lấp lánh bảo: "Đó là Lãnh Dĩnh Doanh đấy, chậc chậc, nữ thần trong lòng ta. Nữ thần mà nói một câu với ta thôi thì chết ta cũng cam." Diệp Huyền lườm Trần Tinh: "Nữ thần cái đầu ngươi, con nít bây giờ trong óc toàn nghĩ gì đâu?" Chợt có tiếng kêu gọi mơ hồ truyền đến, là giọng của lão sư Vân Ngạo Tuyết. "Lão sư Vân Ngạo Tuyết đến tìm chúng ta." "Lão sư, chúng ta ở đây." "Hu hu, lão sư mau đến đi." Tất cả đệ tử trong hang vui mừng nhảy cẫng lên chạy tới cửa hang hét to. Chủ nhân tiếng kêu dường như nghe được mọi người la hét, vội tới gần, chốc lát sau một bóng màu lam bay nhanh đến. Đó là một nữ nhân khuôn mặt tinh xảo, mái tóc màu lam bay sau đầu trong gió, da trắng búng ra sữa, đôi mắt màu lam linh động toát ra quyến rũ vô hạn. Trường bào màu lam ôm đường cong yêu kiều, là một đại mỹ nữ. "Đang ngợi, sói già." Chương 4, Vân Ngạo Tuyết. Vân Ngạo Tuyết đến cửa hang, vẻ mặt lo lắng quét qua mọi người, không thấy ai bị thương mới thầm thở phào. "Các bạn học có sao không?" Diệp Huyền meo mắt đầy hứng thú đánh giá Vân Ngạo Tuyết đứng ở cửa hang. "Ủa, võ sư võ huyền cảnh nhị giai, xem ra trong học viện nhỏ này có một hai thiên tài đấy chứ. Võ giả cô động huyền khí, đả thông huyền mạch. Khi đả thông trên bảy huyền mạch là có thể cấu trúc huyền hải, trở thành võ sư thật sự. Võ sư chia 9 giai gồm có võ sĩ linh huyền cảnh nhất giai, võ sư võ huyền cảnh nhị giai, địa võ sư địa huyền cảnh tam giai, thiên võ sư thiên hoàng cảnh tứ giai, võ tông tông huyền cảnh ngũ giai, võ tôn tôn huyền cảnh lục giai, võ vương vương huyền cảnh thất giai, võ hoàng hoàng huyền cảnh bát giai, võ đế đế huyền cảnh cửu giai. Mỗi giai chia tam trọng đặc biệt cho ba bậc. Trên võ đế là thánh cảnh xa xôi mơ hồ, võ phá hư không, bước vào tiên giới. Nhưng thánh cảnh chỉ là truyền thuyết, đã vạn năm không có trên thiên huyền đại lục. Thoạt trông Vân Ngạo Tuyết cùng lắm 20 tuổi mà đã là võ sư võ huyền cảnh nhị giai, thiên phú như thế ở trong mắt Diệp Huyền xứng là một thiên tài. Bị ánh mắt cao cao tại thượng của Diệp Huyền quét qua, tinh thần Vân Ngạo Tuyết rung lên ngoái đầu nhìn. Diệp Huyền đã thu về tầm mắt nên nàng không thể tìm được. Mắt Vân Ngạo Tuyết lóe tia hoảng sợ thầm nghĩ, vừa rồi là sao? Tại sao cảm giác như bị cường giả nào đó theo dõi? Ta là võ sư võ huyền cảnh, nơi này đều là đệ tử sơ cấp của học viện, sao ta có thể bị đệ tử nhìn đến mất tinh thần? chắc chắn là ảo giác. Vân Ngạo Tuyết không suy nghĩ nhiều nữa, mở miệng nói: "Mọi người khỏe thì tốt, lát nữa hãy theo sát ta, ta sẽ mang các ngươi ra khỏi đây ngay, cùng nhau về chỗ cắm trại." Các học viên tâm tình nhẹ nhàng, kích động nói: "Vâng." Diệp Huyền bình tĩnh nói: "Lão sư Vân Ngạo Tuyết, thế này không ổn. Với thực lực hiện tại của lão sư muốn mang chúng ta ra ngoài tuy không đến nỗi khó như lên trời nhưng 8, 9 phần 10 sẽ có nguy hiểm. Theo ta thấy tạm ở lại đây đi." "Hả?" Mọi người bị lời nói của Diệp Huyền làm giật mình, cùng quay đầu nhìn. "Là Diệp Huyền? Hắn nói cái khỉ gì vậy? Lão sư Vân Ngạo Tuyết đưa chúng ta đi mà có nguy hiểm?" "Hừ, hắn biết cái gì? Lão sư Vân Ngạo Tuyết là võ sư nhị giai, thực lực siêu quần. Nếu lão sư mang chúng ta đi mà có nguy hiểm thì không ai có thể mang chúng ta ra ngoài." "Nói bậy bạn. Ngươi không muốn đi thì ở lại chờ chết đi." Nhiều đệ tử biểu tình cực kỳ khó xem lao nhau chỉ trích Diệp Huyền. Bọn họ bị nhốt ở đây mấy canh giờ, khó khăn lắm lao sư mới tìm đến định dẫn bọn họ đi. Diệp Huyền nói gì mà lao sư không thể mang cả nhóm đi, hỏi sao họ không tức giận. Vân Ngạo Tuyết nhíu mày nói: "Diệp Huyền, đừng nói bậy bạn. Nơi này cách ngoài rìa Hắc Phong lĩnh chỉ trăm dặm, cách chỗ cắm trại khoảng 60 dặm. Chúng ta đi nhanh chút có lẽ sẽ đến chỗ cắm trại trước khi trời tối. Ở lại đây mới là rất nguy hiểm, các ngươi nên biết ban đêm là khu vui chơi của các yêu thú." Trong tình huống Vân Ngạo Tuyết vẫn không quên dạy học viên. Diệp Huyền bình tĩnh nói: "Trong tình huống bình thường là vậy, nhưng lão sư Vân Ngạo Tuyết đã trúng đuôi kim độc của yêu thú nhất giai lục vĩ hạn, kéo dài qua một canh giờ rồi. Tuy lão sư tạm thời dùng huyền khí ức chế chất độc nhưng nó đang từ từ khuếch tán trong máu, nếu không bài trừ chất độc ra ngoài hết thì khoảng một canh giờ nữa độc sẽ vào tim lão sư, khi đó muốn chữa trị e rằng không kịp." "Lão sư Vân Ngạo Tuyết bị trúng độc?" Mọi người ngây ra sau đó lộ vẻ nghi ngờ. "Diệp Huyền bị cái quái gì vậy? Lão sư Vân Ngạo Tuyết đang yên lành đứng đây mà trúng độc gì? Hắn đang nguyền rủa lão sư." Hơi thở của lão sư Vân Ngạo Tuyết lâu dài, bay nhanh nhẹn, nhìn sao cũng không giống trúng độc. "Đúng vậy. Húng chi lục vĩ hạt chỉ là yêu thú nhất giai, lão sư Vân Ngạo Tuyết là võ sư nhị giai, sao có thể bị lục vĩ hạt đánh trúng? Tên phế vật này làm nhảm mấy cái này có lợi gì cho hắn?" Đám người biểu tình cực kỳ khó xem, sắc mặt tức giận. Trần Tinh lo âu nhìn Diệp Huyền, thầm nghĩ mới nay té chắc không làm hắn bị nhũn nào đi. "Làm sao giờ, trở về có chữa hết bệnh được không?" Nhưng Vân Ngạo Tuyết run rẩy giật mình kêu lên: "Sao ngươi biết ta trúng độc?" Vân Ngạo Tuyết nghiêm túc nhìn Diệp Huyền, lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng có nghe tiếng phế vật của Diệp Huyền, nhưng Vân Ngạo Tuyết luôn xem mấy tin đó là tin đồn nhảm, nàng sẽ không kỳ thị đệ tử nào. Hôm nay Diệp Huyền nhận ra nàng trúng độc khiến Vân Ngạo Tuyết không tin được. Các đệ tử rất kinh ngạc kêu lên: "Cái gì? Lão sư Vân Ngạo Tuyết thật sự trúng độc? Chuyện gì thế này?" Diệp Huyền phất lờ các ánh mắt giật mình, bình tĩnh nói: "Không có gì kỳ, vì ta thấy lỗ tai lão sư có mấy hoa văn màu lục mỏng như sợi tóc, hoa văn rất nhạt, nếu không xem kỹ sẽ không thấy. Nhưng đứng ở góc độ của ta nhìn mặt lão sư vừa lúc hướng ánh mặt trời, tình cờ thấy rõ. Tơ xanh sau lỗ tai là đặc điểm rõ ràng nhất trúng độc của Lục Vĩ Hạn." "A, thật sự có tơ xanh. Mơ quá, Diệp Huyền không nhắc thì ta không chú ý đến, sao hắn nhận ra hay thế?" Đám người lánh dinh doanh thầm giật mình, vì đặc điểm của lão sư Vân Ngạo Tuyết rất tận khuất, dù Diệp Huyền đã chỉ điểm thì bọn họ phải mất một lúc mới tìm ra. Bọn họ không cách nào tưởng tượng Diệp Huyền làm sao phát hiện trong tích tắc ngắn ngủi. Vân Ngạo Tuyết gật gù thầm hiểu. Thì ra là vậy, sau thai có tơ lục đúng là một trong các biểu hiện độc của lục vĩ hạt khuyết tán. Vân Ngạo Tuyết nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi giải thích rằng: "Mới rồi lúc tìm các ngươi đột nhiên bị mấy con lục vĩ hạt tấn công. Vì trong lòng sốt ruột, hoảng hốt nên trong lúc ta giết chúng bị một con lục vĩ hạt đâm trúng lưng. Nhưng vết thương nhỏ này không đáng gì, ta đã tạm thời phong lại chất độc trong người, nếu không đưa các ngươi về chỗ cắm trại trước khi trời tối sẽ rất nguy hiểm, nên hãy xuất phát ngay đi." Diệp Huyền cao mày tiếp tục thản nhiên nói: "Lão sư Vân Ngạo Tuyết, nếu ta không lầm thì lão sư đã dùng phong huyền pháp trong thủ pháp luyện hồn nhất giai, lợi dụng huyền khí phong lại đường độc tố khuyết tán. Nhưng e rằng lão sư không biết phong huyền pháp không chỉ có thể phong lại độc tố, càng gây tổn thương nghiêm trọng cho kinh mạch của lão sư." Còn tiếp, đang ngợi, sói giả. Chương 5, cách chữa hư diễm, 1. Nếu kinh mạch bị đứt thì chất độc sẽ xâm nhập vào tim lão sư, khi đó chỉ cần 10 giây là trái tim lão sư sẽ suy kiệt chết. Nó sẽ phát tác trước khi lão sư dẫn chúng ta đến chỗ cắm trại, nên bây giờ lão sư không thể mạo hiểm mang chúng ta ra ngoài, bước chất độc ra ngoài mới là điều quan trọng nhất. Diệp Huyền nói xong toàn trường tĩnh lặng, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vì bọn họ không nghe hiểu những hắn nói. Phong huyền pháp là cái gì? Trong lớp có dạy chưa? Toàn trường ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Thứ Diệp Huyền nói hoàn toàn vượt qua phạm trù giáo dục của học viện. Vân Ngạo Tuyết thì nghe rõ, hiểu đấu. Con người Vân Ngạo Tuyết co rút, tinh thần rung lên, lòng cực kỳ giật mình. Vân Ngạo Tuyết ức chế chất độc bằng cách phong huyền pháp, đây không phải bí mật gì với luyện hồn sư, nhưng Diệp Huyền mới đả thông một huyền mạch có thể nhìn ra được thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Vân Ngạo Tuyết lòng máy động, hay nói Diệp Huyền là phế vật tập võ, hay hắn có thiên phú luyện hồn hoặc luyện dược, tự hắn tìm nhiều tư liệu học tập. Có vẻ Diệp Huyền rất chăm chỉ về mặt này, không thì chẳng thể nhìn ra nàng trúng độc lục vĩ hạn, còn đoán ra là phong huyền pháp. Vân Ngạo Tuyết lắc đầu cay đắng nói: "Không kịp, với thực lực của ta hoàn toàn bước ra chất độc lục vĩ hạn cần ít nhất nửa canh giờ, khi đó trời sắp đen rồi. Khi đã vào đêm có lẽ ta còn cơ hội sống sót nhưng các ngươi ở trong Hắc Phong lĩnh tuyệt đối không sống nổi. Nên dù phải chết ta cũng quyết mang các ngươi về." Đám người lánh dinh doanh kêu lên. "Lão sư." Vẻ mặt Diệp Huyền sửng sốt, thầm thán phục Vân Ngạo Tuyết có trách nhiệm nghề nghiệp. Mạo hiểm nguy hiểm mạng sống cũng muốn đưa học viên của mình an toàn về chỗ cắm trại, lão sư như vậy là một lão sư tốt. "Nhưng lão sư Vân Ngạo Tuyết, ta nói lão sư không thể đi không chỉ vì những điều này. Lục Vĩ Hạt là yêu thú quần cư, mỗi hang có ít nhất 20 con. Chúng nó cực kỳ mẫn cảm với chất độc của mình, nếu ta không đoán sai thì lão sư mới giết một phần trong đàn. Nếu đường chúng ta quay về đi không ngang qua địa bàn của chúng ta thì coi như ta không nói gì, nhưng nếu đi ngang qua vậy chẳng khác nào chui đầu vô lưới tự tìm đường chết. hơn chục con lục vĩ hạt làm sao Vân Ngạo Tuyết bị chúng độc và nhóm Diệp Huyền đánh lại. Con người Vân Ngạo Tuyết co rút, sợ toát mồ hôi lạnh. Nàng quên mất vụ này. Làm một luyện hồn sĩ, nhất phẩm, Vân Ngạo Tuyết nhớ lại đúng là nàng từng đọc được cái này trong một quyển sách cổ. Lục vĩ hạt cực kỳ mẫn cảm với chất độc của mình, trong vòng 10 dặm sẽ cảm ứng được. Nếu không trừ đi chất độc trong người sẽ kinh động lục vĩ hạt. Vân Ngạo Tuyết không thể đi đường vòng, nàng không có nhiều thời gian, nếu đi đường vòng thì giữa đường trở lại nàng đã chết. Nếu Vân Ngạo Tuyết chết thì các học viên còn lại ở trong Hắc Phong Lĩnh ban đêm sẽ chết chắc. Vân Ngạo Tuyết rơi vào tình huống tiến lùi khó khăn, lòng rối rắm. Diệp Huyền mỉm cười nói: "Lão sư Vân Ngạo Tuyết không cần quá lo, có ta ở đây có thể cho lão sư trong vòng 5 phút hoàn toàn trừ hết độc của Lục Vĩ Hạt." Vân Ngạo Tuyết đang rối rắm đầu tiên là sửng sốt giây sau thốt ra: "Cái gì? Không thể nào." "Đùa, Lục Vĩ Hạt tuy chỉ là yêu thú nhất giai, nhưng chất độc của chúng nó cực kỳ đáng sợ, dù nàng ở thời kỳ đỉnh cao ít nhất cũng cần trên 30 phút mới bức hết chất độc ra được." Giờ Vân Ngạo Tuyết đã trúng độc hơn một canh giờ, chất độc đã xâm nhập vào người, ít nhất nửa canh giờ mới bức hết chất độc ra được. Mắt Diệp Huyền chứa ý cười: "Tin hay không tùy lão sư." Lời nói tự tin làm Vân Ngạo Tuyết sững sờ. Ánh mắt kia cao cao tại thượng như trên trời nhìn xuống thương sinh, khiến Vân Ngạo Tuyết có cảm giác muốn quỳ lạy. Người Vân Ngạo Tuyết rung lên, lòng dậy sóng thần. Hắn chỉ là đệ tử sơ cấp nho nhỏ mà sao khiến ta có cảm giác này? Vân Ngạo Tuyết lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói: "Tạm tin ngươi một lần nhưng chỉ có 5 phút, vượt qua 5 phút chúng ta lập tức xuất phát." Diệp Huyền không tỏ ý kiến, đi vào hang động. "Đi theo ta." Đệ tử khác cùng tiến lên muốn xem nhưng bị Lãnh Dĩnh Doanh cản lại. "Chúng ta chờ ở đây đi, đừng quấy nhiễu lão sư Vân Ngạo Tuyết chữa trị." Vương Việt hừ lạnh nói, vẻ mặt không tin. Lãnh Dĩnh Doanh sư tỷ thật sự tin Diệp Huyền có thể ép độc ra cho lão sư Vân Ngạo Tuyết? Chắc hắn không làm trò quỷ gì đi. Vài đệ tử chơi thân với Vương Việt ánh mắt khinh thường nói: "Đúng rồi, phế vật như Diệp Huyền từ khi nào biết chữa thương? Theo ta thấy tiểu tử này chắc đang giả thần giả quỷ." Lãnh Dĩnh Doanh lạnh băng quét mắt mọi người: "Mặc kệ có được hay không đều không phải việc chúng ta nên suy xét, còn nói nhảm nữa đừng trách ta không khách sáo." Tập thể im lặng. Chọc giận Lãnh Dĩnh Doanh sư tỷ có kết cục rất thảm. Lãnh Dĩnh Doanh nhớ lại việc mới xảy ra với mình, nàng thầm cầu nguyện: "Có lẽ tiểu tử này thật sự có cái gì." 3. Diệp Huyền đi sâu vào hang, lên tiếng: "Lão sư hãy cởi giáp mềm và áo khoác ra." Vân Ngạo Tuyết khẽ kêu, ánh mắt quái dị nhìn Diệp Huyền. "A." Diệp Huyền sờ mũi bất đắc dĩ nói: "Lão sư bị bên dưới xương trái, mặc giáp mềm và áo khoác thì ta làm sao chữa?" Người lão sư Vân Ngạo Tuyết rung lên giật mình nhìn Diệp Huyền, nàng thật sự hết hồn. Vì phòng ngừa vết thương rách ra nên lúc trước Vân Ngạo Tuyết đơn giản bao vết thương lại, dùng giáp mềm và áo khoác bó kín, không ngờ Diệp Huyền nhìn biết ngay miệng vết thương nằm ở đâu. Trong khoảnh khắc Vân Ngạo Tuyết thậm chí nghi ngờ khi nàng bị thương thì Diệp Huyền ở bên cạnh nhìn. Vân Ngạo Tuyết cắn răng chậm rãi cởi giáp mềm bên ngoài và áo khoác màu lam ra. Áo lót màu hồng bó chặt quả cầu căng tròn đập vào mắt Diệp Huyền, còn có mùi thơm thoang thoảng. Chỗ giao nhau giữa nửa bên gò núi và eo có một vết thương nhỏ, miệng vết thương chảy ra máu màu xanh. Diệp Huyền nhìn hai gò núi căng tròn, thầm kinh thán: "Cỡ này chắc 36 giây, chậc chậc, lão sư Vân Ngạo Tuyết cũng ngon quá chứ." Lão sư Vân Ngạo Tuyết mặc áo vốn có đường cong rõ ràng, không ngờ cởi áo xong sẽ như vậy, hai quả cầu to làm người nghẹt thở chậc chậc: "Lão sư Vân Ngạo Tuyết cũng ngon quá chứ, đầu lam ra n." Ngạo Tuyết chết thì các học viên còn lại ừ ho. Vân Ngạo Tuyết làm võ sư nhị giai cảm giác rất nhạy bén, nàng cảm giác mắt Diệp Huyền quét tới quét lui ngược mình, lòng rất xấu hổ bực tức. Vân Ngạo Tuyết đỏ mặt quát khẽ: "Ngươi đang nhìn gì?" Diệp Huyền không chớp mắt, dửng dưng nói: "Ta đang quan sát vết thương." "Đang ngợi, sói già." Chương 6, cách chữa hư diễm 2. Tay phải của Diệp Huyền bỗng nhanh như tia chớp điểm vào gò núi bên trái của lão sư Vân Ngạo Tuyết. Bóc 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 bóc. Bóng ngón tay vụt nhanh qua giữa hư không để lại chuôi bóng đen, mau đến nỗi Vân Ngạo Tuyết hầu như không kịp phản ứng. Khi Vân Ngạo Tuyết lấy lại tinh thần thì Diệp Huyền đã rút về tay phải. Diệp Huyền điểm nhanh, nửa bên gò núi được áo lót bao lại chợt rụt vào trong rồi phình ra dao động say lòng người. Diệp Huyền thầm than thở: "Chậc chậc, độ co giãn và mềm đều cao, thật là cực phẩm." Lửa giận phun trào trong lòng Vân Ngạo Tuyết, nàng tức muốn chết. "Ngươi..." Nàng cực khổ vất vả nuôi ngược đẹp 20 năm vậy mà bị mất lần đầu, còn mất vào tay một đứa nhóc, hỏi sao nàng không tức giận. Bị ánh mắt tức giận của Vân Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm, sắc mặt Diệp Huyền vẫn bình tĩnh nói: "Thả lòng tâm tình, cởi bỏ phong huyền pháp, dùng huyền khí bao lấy chất độc của Lục Vĩ Hạt rồi bước ra từng chút một." Diệp Huyền vừa dứt lời, Vân Ngạo Tuyết đang trong cơn giận phát hiện miệng vết thương bị hắn điểm vào từ chết lặng chợt truyền đến đau nhói, cảm giác tê tê, có tia máu màu lục chảy ra. "Cái này..." Vân Ngạo Tuyết giật mình phát hiện chất độc Lục Vĩ Hạt trong người nàng đang từ từ bị bài ra ngoài. Vân Ngạo Tuyết giật mình đến không rảnh răn dạy Diệp Huyền, phục hồi khoanh chân ngồi, làm theo hắn dặn dò cởi bỏ phong huyền pháp, ép chất độc ra. 10 giây, 30 giây, 1 phút. Một phút ngắn ngủi Vân Ngạo Tuyết phát hiện chất độc trong người mình đã bị bài trừ hết 7, 8 phần, chỉ còn chút ít chất độc sót lại ở miệng vết thương không cách nào đẩy ra. Đắp cái này lên vết thương. Diệp Huyền đưa thảo dược không biết là thực vật gì bị dạ nát đưa cho Vân Ngạo Tuyết, hắn xoa tay phải thầm thở dài. Thân thể này còn rất yếu. Mới rồi Diệp Huyền thi triển hóa độc điểm huyệt pháp do kiếp trước hắn tự sáng tạo. Dùng cách kích thích huyệt vị bài trừ chất độc trong người ra, cách làm này có yêu cầu nhất định về độ mạnh thân thể. Diệp Huyền chỉ mới đả thông một huyệt mạch, hắn cưỡng ép thi triển ra làm tay phải đau nhói và co giật. Thảo dược đắp lên vết thương, chút cảm giác mát khuếch tán. Vân Ngạo Tuyết giật mình phát hiện độc tố còn sót trên miệng vết thương bị những thảo dược từ từ hút ra ngoài người. Sau 30 giây, mắt Vân Ngạo Tuyết đầy hoảng sợ đứng bật dậy, gò đồng đào rung bần bật co giãn rất tốt. Giờ miệng vết thương của Vân Ngạo Tuyết trừ hơi đau ra không cảm giác có chất độc gì. Vân Ngạo Tuyết lẩm bẩm: "Chưa đến 3 phút mà tất cả độc tố đã bị bức ra rồi." Vân Ngạo Tuyết luôn lạnh băng như xương, lòng tĩnh như nước thế mà trợn mắt há hốc mồm suýt rớt trong mắt. Vân Ngạo Tuyết biểu tình khó tin quái dị nhìn Diệp Huyền vẻ mặt bình tĩnh, như lần đầu tiên thấy hắn. Thủ pháp độc đáo, thảo dược thần kỳ, hay Diệp Huyền thật sự có tiềm chất thành luyện hồn sư và luyện đan sư. Trong Thiên Huyền Đại Lục thì luyện hồn sư là tồn tại cao quý, tiền đồ mênh mông tươi sáng hơn võ giả nhiều. Nếu Diệp Huyền thật sự có tiềm chất trở thành luyện hồn sư nhưng luôn bị gọi là phế vật thì thật niềm ai. Trong khoảnh khắc Vân Ngạo Tuyết muốn gặn hỏi Diệp Huyền kỹ càng, tìm hiểu thấu hắn thật nhiều. Vân Ngạo Tuyết là một luyện hồn sư nhất phẩm nhưng nàng chỉ có thể ức chế chất độc của Lục Vĩ Hạt, như Diệp Huyền trong vòng 3 phút bức hết chất độc ra đừng nói trước kia nàng chưa từng thấy, thậm chí chưa nghe bao giờ. Việc này ít nhất là luyện hồn sư tam phẩm trở lên mới làm nổi. Tiểu tử này đã ẩn giấu những thứ gì? A, Diệp Huyền đâu rồi? Khi Vân Ngạo Tuyết lấy lại tinh thần muốn tìm Diệp Huyền thì trong hang không còn bóng dáng hắn đâu. Vân Ngạo Tuyết vừa mặc vào áo khoác, giáp mềm vừa rít qua cái răng. Thằng nhãi này. Sau 2 phút, nhóm Vân Ngạo Tuyết xuất phát. Đi. Vân Ngạo Tuyết mang theo nhóm đệ tử đi tới chỗ cắm trại. Trên đường về Vân Ngạo Tuyết thường nhìn Diệp Huyền chằm chằm làm hắn thầm sợ, hình như hắn đã bị cô nương này theo dõi. Chắc không phải muốn bắt hắn chịu trách nhiệm đi. Diệp Huyền sớm mũi, nếu không vì muốn bình yên rời khỏi Hắc Phong Lĩnh, hắn lười lộ ra nhiều chiêu như thế. Lúc đến gần chỗ cắm trại đụng phải một lão sư, hai bên đi cùng nhau về chỗ cắm trại. Chuyến đi trải nghiệm này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy lão sư của Tinh Huyền Học Viện không định để đệ tử tiếp tục trải nghiệm nữa. Sau khi tìm về tất cả đệ tử, đoàn người suốt đêm ra khỏi Hắc Phong Lĩnh đi hướng Lam Nguyệt Thành. Trải qua một ngày dày vò, tất cả đệ tử mệt không chịu nổi, ai nấy mê man trong xe ngựa rộng rãi. Chỉ có Diệp Huyền là tinh thần phấn khởi ngồi xếp bằng trong xe ngựa lắc lư. Bận rộn một ngày đến giờ mới rảnh rỗi, chạy vài chục dặm đường đã làm cơ thể của ta mệt mỏi đau đớn như vậy, tố chất quá kém. Hơn nữa trong người ta hình như không có chút gì huyền khí, ta phải kiểm tra kỹ lại. Sau khi trọng sinh trước tiên Diệp Huyền bận rộn tìm hiểu hoàn cảnh, sau đó đi theo lão sư Vân Ngạo Tuyết buôn ba đến bây giờ mới rảnh rỗi, hắn định bụng kiểm tra tỉ mỉ. Vì Diệp Huyền phát hiện cơ thể mình hơi đặc biệt, võ giả đã thông một huyền mạch rồi mà sao không có chút huyền khí nào trong người. Diệp Huyền ngẫm nghĩ, tin tức liên quan thân thể của mình hiện ra. Diệp Huyền, đệ tử Diệp gia Thanh Sơn trấn Lam Nguyệt Thành. Diệp gia là hào cường trong Thanh Sơn trấn thuộc Lam Nguyệt Thành, đã có lịch sử hàng trăm năm trong trấn, uy danh hiển hách. Phụ thân của Diệp Huyền là Diệp Triển Vân, từng là thiên tài số 1 trong Diệp gia, không biết sao trong một lần đi tôi luyện đã bị thương nặng, kinh mạch đứt đoạn không cách nào tu luyện võ đạo, cuối cùng thành một chấp sự quản lý một số việc buôn bán của Diệp gia. Gia chủ hiện giờ của Diệp gia là Diệp Triển Hùng, đại bá của Diệp Huyền. Mẫu thân của Diệp Huyền thì trước giờ y chưa từng nghe nhắc, nghe nói phụ thân trong lúc đi tôi luyện quen một nữ nhân, sau khi sinh ra Diệp Huyền thì chết trong lần phụ thân gặp nạn, không mang xác về được. Trong gia tộc như Diệp gia Thiên Phú là cách duy nhất quyết định địa vị người đời sau. Từng đệ tử của Diệp gia đến 10 tuổi sẽ nhận luyện hồn sư lần đầu tiên tẩy lễ, thử thức tỉnh võ hồn, tùy vào thiên phú tư chất hưởng thụ đãi ngộ khác nhau. Ở Lưu Vân Quốc người nào thức tỉnh võ hồn năm 10 tuổi là thiên tài, được các thế lực lớn xem trọng, là rồng trong cõi người, tiềm lực vô cùng, về sau sẽ bay lượn trên 9 tầng trời. Đăng ơi, sói già. Chương 7, chợ giao dịch. Nhân vật như vậy thường thì vạn người không có một. Diệp Huyền khác với người ta, chưa chờ luyện hồn sư tẩy lễ vào lúc 8 tuổi đã tự thức tỉnh võ hồn, thiên phú như thế trong Lưu Vân Quốc trăm năm khó gặp. Lúc trước Diệp Huyền được dân chúng Thanh Sơn chấn cho rằng là kỳ tài ngút trời, thành tựu sau này không thể đo lường, chắc chắn vượt qua phụ thân thậm chí tổ phụ, trở thành một thiên chi tiêu tử. Bởi vậy người Diệp gia ký thác kỳ vọng rất cao vào Diệp Huyền, cho rằng ý sẽ quang tông diệu tổ, chấn hưng gia tộc. Diệp gia mời võ sư tốt nhất trong thành dạy dỗ Diệp Huyền, nhiều người thầm tán thán ý không ngừng là nhi tử của Diệp Triển Vân. Làm mọi người giật mình là sau khi thức tỉnh võ hồn rất nhanh Diệp Huyền đã thông huyền mạch thứ nhất, nhưng sau đó mặc cho y tu luyện cỡ nào mãi không thể đả thông huyền mạch thứ hai. Các thiếu niên 10 tuổi trải qua tẩy lễ thức tỉnh võ hồn từng người đả thông huyền mạch thứ 3, 4. Cô giọng huyền khí rèn luyện thân thể, nhưng Diệp Huyền vẫn dừng bước tại chỗ. Diệp gia rất sốt ruột. Dù Diệp Huyền không có võ hồn thì Diệp gia có thể chờ hắn đột phá võ sĩ nhất giai rồi tìm cách mời luyện hồn sư đưa huyền thú võ hồn vào cho hắn. Nhưng không cách nào tu luyện huyền khí thì dù có võ hồn nghịch thiên cũng không thể trở thành cường giả, vì hắn không thành võ sĩ nhất giai được. Diệp gia hao phí nhiều tài nguyên mời nhiều đại sư luyện hồn trong thành nhưng đành bó tay. Có luyện hồn đại sư ra kết luận Diệp Huyền bẩm sinh là phế mạch, cả đời không cách nào tu luyện, 8 tuổi thức tỉnh võ hồn là võ hồn chết. Diệp Huyền từ ngôi sao tương lai của Diệp gia nháy mắt thành tai nạn cho Diệp gia. Mặc dù Diệp gia cố gắng che giấu sự thực nhưng trong một đêm tin Diệp Huyền bẩm sinh phế mạch, có võ hồn chết không chỉ Thanh Sơn chấn biết, người Nguyên Lang Nguyệt Thành đều biết. Diệp gia hảo cường Thanh Sơn chấn ra một phế vật, Diệp gia mất hết mặt mũi thành trò cười của Lang Nguyệt Thành. Dù Diệp gia dựa vào quyền thế đưa Diệp Huyền vào Tinh Huyền Học Viện nhưng biệt danh phế vật mãi mãi treo trên đầu hắn. Lật ký ức đến đây Diệp Huyền kinh tê, sợ toát mồ hôi lạnh. Cái này không phải thật đi. Kiếp trước thiên phú của Diệp Huyền rất kém, mấy lần đều không thể thức tỉnh võ hồn, mãi đến năm 16 tuổi thức tỉnh một phế võ hồn nên trước khi chết hắn chỉ là võ hoàng bát giai. Không ngờ đời này sống lại càng thảm. Thức tỉnh võ hồn chết thì thôi đi còn là mạch chết. Võ hồn có linh, cái gọi là võ hồn chết tức là võ hồn không thể sinh trưởng. Mạch chết càng nghiêm trọng, người có mạch chết căn bản không thể tu luyện huyền khí, đời này không thể nào trở thành một võ sĩ dù là đẳng cấp thấp nhất. Với Diệp Huyền không thể tu luyện chẳng khác nào giết hắn. Diệp Huyền bình tĩnh lại, sợ muốn chết tập trung cảm giác vào huyền mạch đã được đả thông trong người. Lát sau Diệp Huyền thở phào, chỉ muốn chạy vào thành lang trì luyện hồn sư đã phán kết quả. Trong huyền mạch không có chút khí cảm nhưng kinh mạch thông suốt, vách mạch bóng loáng mà dày chắc, nhìn sao cũng không giống phế mạch. Mỗi tội cuối huyền mạch tắc nghẽn rất nghiêm trọng khó mà đả thông. Luyện hồn đại sư cái con khỉ, thứ đơn giản vậy Nguyên Lam Nguyệt Thành không ai nhìn ra, chắc không phải ăn phân lớn lên thành luyện hồn đại sư đi. Hại hắn sợ đến tim rớt ra khỏi ngực, muốn nín thở. Diệp Huyền kiểm tra tỉ mỉ rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ thân thể của mình, thầm cười khổ. Henry bị người gọi là phế vật, thân thể này quá yếu, huyền mạch chỉ thông một cái, không có chút huyền khí gì, cơ bắp cũng lỏng lẻo, chất xương thì ra rời, ngũ tạng mệt mỏi. Việc gấp bây giờ là điều dưỡng tốt thân thể này rồi nghĩ cách đả thông huyền mạch khác, nếu nôn nóng tu luyện thì thân thể này sẽ tan vỡ ngay. Võ giả tập võ, tôi thân thể, ngưng huyền khí, hai thứ không thể thiếu một. Chỉ lo đả thông huyền mạch sẽ khiến căn cơ không ổn định, cuối cùng không thể đến cảnh giới càng cao, đây là vấn đề nhiều võ giả dễ phạm vào. Đáng tiếc không có huyền khí, chẳng được cơ hội thăm dò võ hồn. Nhưng võ hồn này rất kỳ lạ, là một đốm đen không chút động tĩnh, hèn gì người ta nói là phế võ hồn. Diệp Huyền cảm giác võ hồn của mình là một đốm đen, hắn không cảm nhận được chút động tĩnh nào, không nhúc nhích tựa như ngủ say. Kiếp trước Diệp Huyền đã thấy rất nhiều loại võ hồn, lần đầu tiên gặp võ hồn quỷ dị như thế. Nếu có huyền khí thì Diệp Huyền sẽ thử thúc đẩy võ hồn, nhưng bây giờ hắn không có cách nào. Diệp Huyền bản năng cảm giác võ hồn của mình hơi khác với cái khác. Đối với Diệp Huyền kiếp trước là hồn hoàng bát phẩm thì dù thức tỉnh võ hồn chết cũng không sao, khi nào lấy lại chút thực lực hắn không sợ thiếu võ hồn. Trên thế giới này không phải mỗi người đều có thể thức tỉnh võ hồn, nhiều võ sư sở hữu võ hồn đều là luyện hồn đại sư săn giết huyền thú đưa vào trong người đối phương hình thành võ hồn. Toàn Lưu Vân quốc không ai biết rõ điều này hơn Diệp Huyền kiếp trước làm hồn hoàng bát phẩm. Nghĩ đến đây Diệp Huyền thả lỏng tinh thần. Chốc lát sau trong xe ngựa sóc này Diệp Huyền ngủ ngon lành. Giữa trưa ngày thứ hai, đoàn người Tinh Huyền học viện trở lại Lam Ngư thành. Xảy ra việc ngoài ý muốn nên lão sư dẫn đội lập tức đi học viện báo cáo, đám đệ tử Diệp Huyền được cho nghỉ một ngày. Trong khi đệ tử khác hoan hô thì Diệp Huyền một mình đi trên đường cái Lam Ngư thành. Chốc lát sau một kiến trúc hùng vĩ đập vào mắt Diệp Huyền, trên kiến trúc có bốn chữ to ánh vàng, chợ giao dịch. Diệp Huyền mỉm cười thầm nghĩ, đầu mày lộ nét tự tin. Không biết chợ giao dịch của Lam Nguyệt Thành có cái gì, nhưng hết cách, ta bây giờ chỉ có thể điều dưỡng chờ thân thể đủ tiêu chuẩn mới tu luyện được, võ hồn thì tạm gác lại từ từ tính. Võ giả bình thường phải điều dưỡng 3-5 tháng mới bổ dưỡng lại cơ thể bị hao hụt nghiêm trọng. Nhưng Diệp Huyền kiếp trước là hồn hoàng bát phẩm thì khác, miễn có đủ tài liệu hắn có thể cho mình phục hồi trong thời gian ngắn nhất. Diệp Huyền vào chợ giao dịch, các tiếng ồn đập vào tai. Nơi này như chợ lớn, bên trong người đến người đi rất náo nhiệt. Lam Nguyệt Thành là thành thị biên cảnh Lưu Vân Quốc, nơi này dựa vào Hắc Phong Lĩnh, có rừng cây nguyên thủy mấy ngàn dặm, có nhiều yêu thú. Nghe đồn chỗ sâu trong có huyền thú ẩn hiện, hấp dẫn nhiều mạo hiểm giả tìm đến, vì vậy chợ giao dịch trong Lam Nguyệt Thành vàng thau lẫn lộn, có đủ thứ. Đang ngợi, sói già. Chương 8, huyết lan đảm, 1. Một võ sĩ lớn tiếng giao. Qua xem đi, qua xem tinh thiết cung thượng hào đây. Thân cung rèn từ tinh thiết nhất giai, dây cung là xe gân chính của thiết nhiều thú yêu thú nhất giai làm ra. Tầm bắn 1000 thước, uy lực vô cùng, vũ khí tốt nhất để săn giết yêu thú. Đi ngang qua xin đừng bỏ qua, bán giá 200 huyền tệ. Đến trước được trước. Nhiều võ giả tụ tập trước quầy hàng đó. Vũ khí là thứ rất quan trọng cho võ giả, một vũ khí tốt có thể phát huy thực lực của võ giả càng tốt hơn. Nên nhiều võ giả thà chịu đói cũng sẽ mua vũ khí tốt. Diệp Huyền đứng xa nhìn, thầm kinh thường. Tinh thiết cung này thân cung rất hoa mỹ, đường cong lớn, vài nơi thiết kế chẳng giống. Tinh thiết bình thường rất khó tạo, không thể nào chế tạo ra hình dạng như vậy. Diệp Huyền không cần chạm vào cũng biết đây tuyệt đối không phải đúc từ tinh thiết thật, hàm lượng tinh thiết trong cây cung tối đa không hơn 30%. Dây cung màu nâu xám, hoa văn bên trong hình xoắn ốc. Nếu hắn không nhìn lầm đó là xe dây gân chính của một nhu thú yêu thú nhất giai. Một nhu thú và thiết nhu thú cùng là yêu thú nhất giai, có họ hàng gần nhưng dây gân chính của hai loại khác biệt rất lớn. Dây cung xe bằng dây gân chính của thiết nhu thú có thể chịu dựng võ sĩ nhất giai kéo mạnh bắn 1 vạn lần không dứt. Dây gân chính của một nhu thú tối đa chỉ chịu được 3000 lần kéo là đứt. Kiếp trước khi Diệp Huyền còn nhỏ yếu từng chịu thiệt thế này. Đến đây đi, chỉ 10 khối huyền tệ, tất cả chỉ bán giá 10 huyền tệ. Ngươi không nghe lầm, không nhìn nhầm, 10 khối huyền tệ là tùy ý chọn đồ trong tiệm. 10 khối tiền ngươi mua không bị lỗ, 10 khối tiền ngươi mua không bị lừa. Dưỡng thân hoàn thượng hào đây, ăn một viên sau bữa cơm bào trị trăm bệnh. Sau khi ăn eo không đau, chân không mỏi, cầm vũ khí càng hăng hái hơn, một hơi chạy 1 vạn thước cũng không thở dốc, mặt không đỏ, buổi tối càng hùng dũng. Diệp Huyền đi từ quầy này sang quầy khác, bên hai nghe các tiếng la vang dội với lời giao kỳ dị. Diệp Huyền không dừng chân trước những quầy bán vũ khí, hắn chỉ mua tí thảo dược từ quầy bán thảo dược. 3 gốc ma diễm hoa, 2 lượng tiên diệp tử, 2 viên sinh cơ quả cộng 1 viên huyết tuyên tinh, tổng cộng 78 huyền tệ. Trong số thứ Diệp Huyền cần chỉ thiếu một huyết lan đảm. Huyết lan đảm là mật rắn của huyết mục xà, giá trị rất cao và thưa thớt. Diệp Huyền dạo chợ một vòng phát hiện có 3 quầy hàng bán huyết lan đảm, giá rẻ nhất là 100 huyền tệ, giá mắc nhất là 130 huyền tệ. Người ra giá 100 huyền tệ là võ sĩ nhất giai, khoảng 30 mấy tuổi, vóc dáng cao lớn. Võ sĩ nhất giai có một cây đao lớn, mặc giáp sắt, chắc là mạo hiểm giả, mặt cạo râu sạch sẽ không lôi thôi như mạo hiểm giả bình thường. Diệp Huyền ngồi xổm xuống cầm huyết lan đảm trên quầy hàng, hỏi: "Huyết lan đảm bao nhiêu tiền?" Huyết lan đảm này có độ thuần rất cao, yêu nguyên bên trong cũng dồi dào, chắc của con huyết mục xà trưởng thành, tài liệu chế tác tẩy tủy dịch cực tốt. Nam nhân trung niên bĩu môi nói: "Ngươi cũng thấy rồi, tiết giá 100. Diệp Huyền chém ra rất một nửa. Ngươi cứ hố người đi, huyết mục xà là loài khá yêu trong yêu thú nhất giai, trí tuệ rất thấp, chỉ cần làm đúng cách thì võ sĩ nhất giai nhà ngươi sẽ không bị thương mà một ngày ít nhất bắt giết từ 5 con huyết mục xà trở lên. Không bị nguy hiểm mà ngươi không biết ngượng bán mắc vậy. 50 huyền tệ, không nhiều hơn 1 đồng. Nam nhân trung niên liếc Diệp Huyền, khinh thường nói: "Đâu dễ như ngươi nói, ngươi tưởng Hắc Phong Lĩnh là khu vui chơi tùy tiện cho ngươi ra vào sao? Ta tìm kiếm huyết mục xà này rất lâu, mạo hiểm mạng sống mới giết được. Một ngày giết trên 5 con. Nếu dễ kiếm và săn giết huyết mục xà như vậy thì đại sảnh giao dịch có đầy huyết lan đảm rồi." Nam nhân trung niên chưa từng thấy trả giá kiểu đó, một hơi chém một nửa. Nói sao thì huyết lan đảm là tinh hoa trên thân huyết mục xà, gã từng thấy cái rẻ nhất cũng bán 80 huyền tệ. Diệp Huyền tiết lộ chút thói quen của huyết mục xà, cười khẩy nói: "Đó là vì cách tìm không đúng. Huyết mục xà thích tấm lạnh, buốt giá, nhưng mỗi ngày cần tắm ánh mặt trời ít nhất 1 tiếng, cộng thêm thói quen của nó, chỉ cần tìm đứng chỗ thì đừng nói một ngày 5 con, có 8 hay 10 con cũng được. Nếu không phải Diệp Huyền thiếu huyền tệ thì đã lười trả giá." Tuy phụ thân của hắn quản lý phần buôn bán của gia tộc, nhưng Diệp Triển Vân bị phế võ công, lo quản lý phần buôn bán không quan trọng, nên Diệp Huyền dù là dòng chính Diệp gia thì không có nhiều tiền tiêu vặt. Nam nhân trung niên nhướng mày hỏi, ngươi nói thật, mỗi ngày huyết mục xà cần tắm nắng một tiếng? Nam nhân trung niên biết đặc điểm thích ẩm ướt lạnh lẽo của huyết mục xà, nghe Diệp Huyền nói tự tin như thế thì gã hơi tin rồi. Ta lừa ngươi làm gì? Huyết mục xà thích ẩm ướt, mê âm lạnh nhưng mỗi ngày ít ra phải tắm ánh nắng một tiếng để bổ sung nhiệt lượng cho người, ban đêm bổ sung nước một lần. Nên nơi chúng sinh hoạt thường cách nguồn nước khoảng 10 dặm, ngươi cứ tìm theo tiêu chuẩn này thì mỗi ngày ít nhất tìm được 3 con huyết mục xà. Chỉ vài ngày là có thể đổi mới trang bị rách dưới của ngươi. Nam nhân trung niên còn nửa tin nửa ngờ lời của Diệp Huyền, dù là cao thủ đi săn quanh năm cũng không hiểu tỉ mỉ như thiếu niên này. Lúc trước gã tìm kiếm huyết mục xà trong Hắc Phong Linh thật lâu, chuyên môn kiếm mấy nơi đặc biệt âm u nhưng 2-3 ngày trời không có thu hoạch gì, lúc gã định đi thì vô tình phát hiện một con huyết mục xà. Giờ ngẫm lại đúng là chỗ đó cách nơi tia nắng chiếu sáng không xa, nguồn nước thì nam nhân trung niên không chú ý. Diệp Huyền nói chuyện ăn khớp rất giống thật, nam nhân trung niên trầm ngâm không biết có nên làm thử theo cách Diệp Huyền nói không. 80 huyền tệ, không mất nữa. Diệp Huyền nói. Mắc quá, ta nói cho ngươi nhiều như vậy bán 50 huyền tệ cho ta sẽ không chịu thiệt, nếu không bán thì ta đi. Nếu ngươi đồng ý tặng không huyết lan đảm cho ta thì ta sẽ tiết lộ thêm chút thói quen của huyết mục xà. Thấy nam nhân trung niên còn do dự, Diệp Huyền bay người định đi. Túi tiền Diệp Huyền eo hẹp, hắn không có nhiều tiền để mua huyết lan đảm nhưng huyết lan đảm là tài liệu tốt nhất chế tạo tẩy tủy dịch. Nếu không được thì đành dùng tài liệu khác thay thế, nhưng sẽ làm giảm dược hiệu xuống hơn 40%. Đang ngợi, sói già. Chương 9, huyết lan đảm. Thấy Diệp Huyền định đi, nam nhân trung niên vội kêu lại. Chờ chút. Nam nhân trung niên cầm huyết lan đảm đặt trên quầy hàng lên. Một huyết lan đảm chứ có gì, nếu ngươi nói đúng thuật thì ta không bị lâu ngược lại có lời. Tặng ngươi đây, hãy nói cho ta biết huyết mục xà còn có thói quen gì. Lúc trước Diệp Huyền nói chuyện rõ ràng hợp lý, nam nhân trung niên đã tin 7-8 phần. Nếu sau này gã có thể săn giết trên 3 con huyết mục xà thì lấy một huyết lan đảm làm học phí cũng không có gì. Nam nhân trung niên trông giống người chân chất, Diệp Huyền rất vui vẻ khi không bỏ một đồng nào kiếm được một huyết lan đảm. Diệp Huyền hờ hững nói: "Thấy ngươi cũng khá thành thật, mới rồi ta nói chuyện với ngươi hơi lớn, ngươi đừng đi chỗ cách nguồn nước 10 dặm. Nếu ngươi tìm tiểu đó thì chưa kiếm được huyết mục xà đã bị u hồn mãng của lấy." Nam nhân trung niên nghe vậy đổ mồ hôi lạnh đầm địa, gã nghe Diệp Huyền nói tự tin như thế đã định bụng ngày mai sẽ đi tìm hiểu, không ngờ là tin giả. Tuy u hồn mãng cũng là yêu thú nhất giai, nhưng mạnh hơn huyết mục xà gấp đôi, nam nhân trung niên là võ sĩ nhất trọng, so với u hồn mãng tương đương võ sĩ nhị trọng thì còn chút chênh lệch. Nếu gặp u hồn mãng, không đến nỗi chết nhưng sẽ bị thương nằm nhà 10 ngày, nửa tháng. Nếu gã không gọi Diệp Huyền lại thì hậu quả quá rõ ràng. Nam nhân trung niên thầm sợ hãi nhìn Diệp Huyền, nghĩ mà run. Thiếu niên trước mắt không biết có lai lịch gì, hại người không cần tự mình đặc biệt. Nếu ai đắc tội hắn sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Bị nam nhân trung niên dùng ánh mắt ai đoán nhìn mình, Diệp Huyền cười khẽ. Đừng nhìn ta như vậy, nếu vừa rồi ta nói rất nhiều mà ngươi không bán huyết lan đảm cho ta vậy chẳng phải là ta bị lỗ lớn. Nghĩ tình ngươi thành thật nên ta sẽ nói cho ngươi biết. Đúng là mỗi ngày huyết mục xà sẽ phơi nắng một tiếng nhưng khoảng cách uống nước của nó cách từ 3 đến 5 ngày một lần. Nơi ngươi cần tìm là cách nguồn nước 3 đến 50 dặm, cứ thế tìm thì một ngày 3 con huyết mục xà, chỉ nhiều chứ không ít hơn. Nếu phát hiện xung quanh có nhiều ngải thảo thì huyết mục xà ở khu vực đó ít nhất trên 5 con, huyết mục xà thích mùi ngải thảo nhất. Diệp Huyền mỉm cười nói, lần này ta không lừa ngươi, coi như là thù lao ngươi tặng huyết lan đạm cho ta. Thói quen của huyết mục xà bình thường ở trong mắt Diệp Huyền không có giá trị gì, nói thì nói thôi. Mắt nam nhân trung niên sáng rực, lần này gã hoàn toàn tin tưởng Diệp Huyền, vì gã nhớ lại quanh con huyết mục xà bị gã tìm được đúng là có mấy gốc ngải thảo. Tiểu huynh đệ, ta tên Thạch Thành, ngươi xem trên bày hàng của ta có cái gì ngươi cần thì cứ lấy. Sau này có chuyện gì tìm ta hãy đến chợ giao dịch, nếu ta không đi Hắc Phong Lĩnh thì đều ở đây. Nam nhân trung niên phục Diệp Huyền 100%. Gã không có đủ thiên phú, 30 tuổi mới thành võ sĩ nhất giai, không có võ hồn, đời này tới võ sĩ hậu kỳ đã là đỉnh cao, mà không biết là năm nào tháng nào. Diệp Huyền không lớn nhưng lời ăn tiếng nói khiến gã muốn kính ngưỡng, rất có thể là một học đồ của luyện hồn sư. Diệp Huyền thản nhiên nói: "Quầy hàng của ngươi trừ huyết lan đảm ra thứ khác vô dụng với ta, hơn nữa ngươi là võ sĩ nhất giai, mỗi ngày lo kiếm tiền chẳng bằng tìm cách nhanh chóng đột phá nhị trọng đi." Nam nhân trung niên người rung lên, gã không hề nhắc đẳng cấp của mình mà sao thiếu niên biết? Nếu thiếu niên tự nhìn ra thì có ánh mắt sắc bén cỡ nào? Hình tượng của Diệp Huyền trong mắt gã không những cao lớn còn tăng thêm bí ẩn. Nam nhân trung niên chân thành nói: "Đa tạ." Diệp Huyền bật cười, tên này tặng một huyết lan đảm cho hắn còn nói cảm ơn, thật là ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng thế giới này bây giờ ít gặp ai chân thành như nam nhân trung niên. Diệp Huyền có cảm quan tốt với nam nhân trung niên, hắn cất huyết lan đảm, chốt câu cuối: "Nếu ta không nhìn lầm thì ngươi kẹt lại ở võ sĩ nhất giai đã nhiều năm, không thể cô động mở rộng huyền hải, đột phá tới linh huyền cảnh nhị trọng bởi vì ngươi quá khứ rất nhiều, ngươi có bệnh ngầm, thận từng bị nội thương, tổn thất tinh khí. Ta dạy cho ngươi một cách, mỗi ngày lấy đa la diệp, chỉ tâm thảo, nguyệt nha thạch, mỗi thứ một phần đun lửa nhỏ 3 tiếng, rồi bỏ vào trong nước ngâm mình nửa canh giờ, sau 10 ngày hãy thử trùng kích linh huyền cảnh nhị trọng." Thạch Thành dùng mình. 5 năm trước trong một chuyến mạo hiểm eo gã bị thương, tổn thương thận, tuy điều dưỡng xong không có vấn đề gì lớn nhưng để lại thai hoàng ẩm. Giờ mỗi khi đến mùa mưa dầm là eo gã sẽ nhức nhối, nhưng sao thiếu niên này biết? Lòng gã siêu kích động. Thạch Thành ngước đầu lên đã không thấy bóng dáng Diệp Huyền đâu, gã dứt khoát dẹp quầy hàng. Thạch Thành quyết định đi mua tài liệu ngay bây giờ, buổi tối làm thử theo cách Diệp Huyền nói, ngày mai đi Hắc Phong Lĩnh thử vận may. Diệp Huyền ra khỏi chợ giao dịch, tâm tình nhẹ nhàng. Tất cả tài liệu cần thiết đã vào tay, chờ chút nữa luyện chế ra tẩy tủy dịch là sẽ bổ dưỡng cơ thể, khi đó hắn có thể tu luyện huyền khí, đã thông nhiều huyền mạch hơn. Kiếp trước Diệp Huyền không chỉ là hồn hoàng bát phẩm còn có tạo nghệ kinh người ở nhiều mặt khác như luyện đan, trận đạo, luyện khí, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Mỗi mục Diệp Huyền đều đến cảnh giới siêu cao không thua gì cảnh giới luyện hồn sư. Đó là lý do tại sao kiếp trước Diệp Huyền chỉ là hồn hoàng bát phẩm mà nổi tiếng còn hơn mấy hồn đế cựu phẩm khác. Nhưng Diệp Huyền cũng có điểm nhức đầu là muốn luyện chế cần có một căn phòng luyện chế và nhiều dụng cụ. Diệp Huyền ngẫm nghĩ, chợt mỉm cười, đã có cách giải quyết. Diệp Huyền hỏi thăm người qua đường hai lần, chốc lát sau hắn đến một kiến trúc chiếm diện tích vô cùng to lớn, bề ngoài rất hùng vĩ. Nơi này là hiệp hội luyện dược sư của Lam Nguyệt Thành sao? Hơi nhỏ nhưng chắc không thiếu hồn sư tháp đơn giản nhất. Hiệp hội luyện dược sư là một tổ chức cơ cấu đứng sau hồn sư tháp và huyền điện, có địa vị rất cao trong luyện dược sư. Tổ chức cơ cấu chi nhánh trải rộng nguyên đại lục, kiếp trước Diệp Huyền là trưởng lão danh dự của hiệp hội luyện dược sư đại lục, luyện dược sư cửu phẩm. Đi vào hiệp hội luyện dược sư, nền đất bóng loáng trắng tinh, vách tường điêu khắc chậm rỗng, bậc thang rộng lớn thênh thang, có khí phái hơn chợ giao dịch nhiều. Đang ngợi, sói già. Chương 10, hiệp hội luyện dược sư. Diệp Huyền mới đi vào mấy nhân viên phục vụ đứng trước quầy hiệp hội luyện dược sư đều thấy. Bọn họ nhìn tuổi của Diệp Huyền lại xem cách ăn mặc của hắn, biểu tình từ mong chờ chuyển sang thất vọng, hơi coi thường. Đến hiệp hội luyện dược sư, trừ luyện dược sư ra trên 90% người khác đều là võ sư định mua đan dược và tài liệu. Những nhân viên phục vụ bọn họ tiếp đãi khách hàng sẽ được trích phần trăm, nếu tiếp đãi một khách hàng rộng rãi thì trích phần trăm rất nhiều. Nhưng nếu tiếp đãi một khách hàng chỉ đến đi dạo thì mất nửa ngày mà không thu hoạch được gì. Tuổi của Diệp Huyền và bộ đồ bình thường khiến tất cả nhân viên phục vụ nháy mắt phán tử hình cho hắn, chắc là nhóc con muốn đến hiệp hội luyện dược sư mở mang kiến thức. Trong phút chốc không người chủ động tiến lên. Diệp Huyền không biết tâm lý của đám nhân viên phục vụ, hắn đi thẳng tới quầy phục vụ, nếu muốn thuê phòng luyện chế thì phải làm thủ tục. Nhân viên phục vụ xếp đằng trước nhất cau mày nói với một thiếu nữ đứng đằng sau. Nhóc con xem thì thôi đi, còn đến đây, Lư Duyệt, ngươi hãy chiêu đãi khách hàng này. Người tên Lư Duyệt là một tiểu cô nương mặt mày hơi thanh tú, khoảng 17, 8 tuổi, nàng rụt rè nói: "Vậy không tốt lắm đâu Trần tỷ." Không phải Lư Duyệt coi khinh Diệp Huyền mà vì bọn họ tiếp đãi khách hàng là theo thứ tự, chen ngang rất dễ sinh ra tranh chấp với nhân viên phục vụ khác. Nhân viên phục vụ được gọi Trần tỷ ra vẻ rộng lượng nói: "Không có gì không tốt, ngươi mới đến có nhiều việc chưa biết rõ, tiếp đãi nhiều khách hàng mới có lợi cho ngươi." "Đúng rồi, Trần tỷ nhường cơ hội tốt vậy cho ngươi thì còn chờ gì nữa?" Tính Trần tỷ tốt thật, nỡ nhường luôn khách hàng. Mấy nhân viên phục vụ khác hùa theo, lòng thầm cười nhạt, câu đó chỉ lừa được người mới như Lư Duyệt. Diệp Huyền nghe mấy người đối thoại, thầm lắc đầu. Dạo này ngay cả nhân viên phục vụ cũng thấy lợi bu vào, họ coi thường hắn. Diệp Huyền cười cười, nếu là ý thức cũ của thân thể này có lẽ sẽ nổi lòng tự tôn tiến lên ồn ào cãi lộn, còn hắn thì sẽ không so đo với mấy cô nhóc thấy lợi sáng mắt. Cuối cùng bị mọi người thúc đẩy, Lư Duyệt đến trước mặt Diệp Huyền hỏi: "Vị tiên sinh này có gì cần ta trợ giúp?" Diệp Huyền bình tĩnh nói: "Xếp một phòng luyện chế cho ta." Nhân viên phục vụ lúc trước coi thường không thèm nhìn giờ đều mắt lấp loé nhìn sang. Thiếu niên này có khi nào là luyện dược học đồ? Trong hiệp hội luyện dược sư câu được khách hàng lớn không là gì. Nếu kết bạn với một luyện dược sư mới thật sự là một bước lên trời, có thể móc nối với luyện dược sư thì trong hiệp hội không ai dám đụng vào ngươi. Trần tỷ lúc trước ra vẻ rộng lượng lúc này bước ra chen Lư Duyệt sang bên cạnh, nở nụ cười tự nhận là quyến rũ nói với Diệp Huyền: "Vị tiên sinh này muốn luyện chế dược tề. Hiệp hội luyện dược sư chúng ta có tổng cộng 15 căn phòng luyện chế cơ sở cho thuê, mỗi canh giờ 50 nguyên tệ. Vừa lúc còn trống một căn cuối cùng, để ta đưa tiên sinh qua." Trần tỷ nhẹ giọng nói với Lư Duyệt: "Lư Duyệt, nơi này không có chuyện của ngươi, đi xuống đi." Diệp Huyền gọi lại Lư Duyệt thui thủi lui về: "Không cần, để nàng ấy mang ta đi." Trần tỷ muốn vất vắt nhưng Diệp Huyền không thèm nhìn nàng, hắn đặt 50 huyền tệ lên quầy phục vụ. Diệp Huyền nhíu mày nói với Lư Duyệt: "Con mẩn ra làm gì, đây là 50 huyền tệ, mau mang ta đi." Lư Duyệt vội đăng ký tin tức rồi dẫn Diệp Huyền đi hướng căn phòng luyện chế cuối cùng. Trần tỷ nhìn Diệp Huyền đi xa, sắc mặt khó coi, xem nhẹ hừ lạnh một tiếng: "Hừ, làm bộ làm tịch cái gì, tuổi nhỏ vậy chắc là luyện dược học đầu nghe chút cách luyện dược từ đâu đó nên muốn đến thử vận may. Nếu hắn có thể luyện chế ra dược tề thì lão nương ta đây là hội trưởng hiệp hội luyện dược sư." 3. Diệp Huyền nhìn phòng luyện chế cơ sở có đầy đủ dụng cụ, hắn vừa lòng gật đầu, 50 huyền tệ một canh giờ tuy không rẻ nhưng đáng giá. "Nếu không có chuyện gì đừng quấy rầy ta." Diệp Huyền đóng cửa phòng luyện chế lại, đến trước quầy luyện chế, bày ra dược liệu lúc trước mua được. 3 gốc ma diễm hoa, 2 lượng tiên diệp tử, 2 trái sinh cơ quả, 1 huyết nguyên tinh, cuối cùng là 1 huyết lan đảm. Dùng máy nghiền ép huyết nguyên tinh thành phấn, lột vỏ sinh cơ quả ép thành nước, lấy nhụy hoa của ma diễm hoa. Tay Diệp Huyền làm nhanh công tác chuẩn bị, chỉ giây lát mấy món tài liệu đã được hắn hoàn mỹ làm xong, toàn quá trình như mây bay nước chảy cực kỳ ưu mỹ, tràn ngập mỹ cảm mắt mắt. Nếu để luyện dược đại sư nào thấy động tác của Diệp Huyền sẽ rất ngạc nhiên rất chóng mắt. Làm công tác chuẩn bị dược liệu giai đoạn đầu không phức tạp nhưng thử thách kiến thức cơ bản của luyện dược sư nhất. Luyện dược sư bình thường dùng máy nghiền ép huyết nguyên tinh khi ra bột đỏ sẽ có hạt lớn hạt nhỏ, phải sàn lọc lại mới phối chế được. Không biết Diệp Huyền nghiền bằng cách nào mà từng hạt mịn như cát, thật giống tác phẩm nghệ thuật. Lột ra sinh cơ quả cũng vậy. Bình thường khi luyện dược sư lột ra khó tránh khỏi phạm vào thịt quả, nhưng Diệp Huyền lột sinh cơ quả từng trái tròn trịa căng tròn, lấp lánh trong suốt, nhìn từ trên xuống dưới không bị phạm một ly, rất là thần kỳ. Quá trình lấy nhụy của ma diễm hoa càng kỳ. Luyện dược sư bình thường phải dùng dụng cụ phóng lớn cẩn thận rút ra, Diệp Huyền thì tay phải búng nhẹ là nhụy hoa tự động rơi vào dụng cụ, giống như đến lúc chín muồi thì gió thổi lá rụng. Công tác chuẩn bị đã xong, Diệp Huyền bắt đầu phối chế tẩy tùy dịch. Trước tiên dùng lửa nhỏ đun nước sinh cơ quả, khi chất lỏng màu lục nổi bỏ sắp sôi trào thì Diệp Huyền bỏ vào bột phấn huyết nguyên tinh. Bùng một tiếng khói bốc lên nghi ngút, hỗn hợp hai loại tài liệu một đỏ một lục nhanh chóng chuyển thành chất lỏng màu tím. Ban đầu chất lỏng tím kết tủa, có lửa nhỏ đun nóng dần trở nên lửa trong suốt, từng tinh thể màu tím kết tinh ở bên trong. Diệp Huyền tính nhẩm thời gian, phòng trừng qua 5 phút liền bỏ nhụy hoa của ma diễm hoa vào. Còn có 2 lượng thiên diệp tử đã bị nghiền nát. Tu cục. Dược tề sôi sùng sục. Xèo xèo. Từng luồng khói đỏ nhạt bốc lên từ quá trình phản ứng, trong không khí phòng luyện chế tràn ngập mùi thơm ngát. Kết tinh màu tím và thiên diệp tử, Ma diễm nhụy hoa kết hợp phản ứng với nhau tựa như vì sao lấp lánh rực rỡ trong trời sao màu tím, tia sáng lạnh lùng trong trẻo đó nở rộ qua dự tể, xinh đẹp tuyệt vời. Đang ngợi, sói già. Chương 11, tới cửa khi dễ, 1. Diệp Huyền đếm thầm mức độ và thời gian dược liệu phản ứng với nhau, khoảng nửa nén nhang sau mắt hắn bắn ra tia sáng. Phụt. Huyết lan đạm bị Diệp Huyền bóp nước ra, mật dịch bị đè ép hoa thành mũi tên nước bắn chính xác vào bình dược tể. Phản ứng kịch liệt làm dung dịch trong bình dược tể sôi sùng sục từ yếu đến dữ dội rồi dần tĩnh lặng. Mấy phút sau, một bình chất lỏng lấp lánh kia màu tím mông lung xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Chất lỏng tỏa mùi thơm mơ hồ, chỉ ngửi một cái đã khiến tế bào toàn thân run rẩy. Diệp Huyền nhìn chất lỏng màu tím, khẽ thở phào lau mồ hôi trán. Tẩy tủy dịch thành công. Nếu để luyện dược đại sư khác trông thấy quá trình luyện chế của Diệp Huyền sẽ giật mình quỳ rạp dưới đất, trợn mắt há hốc mồm. Luyện dược sư luyện chế nước thuốc hoặc đan dược phải dùng huyền thức cảm giác phản ứng quá trình, khiến huyền khí tham gia vào phản ứng. Diệp Huyền chỉ mới đả thông một huyền mạch, trong người không có chút huyền khí nào, toàn quá trình không có một xíu huyền khí tham gia vào. Diệp Huyền chỉ dựa vào kinh nghiệm phong phú, nắm chắc thời gian đến không tưởng được, cách luyện chế này nếu nói ra ngoài không ai tin. Huống chi tẩy tủy dịch là dược tề nhất phẩm, Diệp Huyền chỉ là võ giả đả thông một huyền mạch. Với thân phận võ giả luyện chế ra dược tề nhất phẩm, Nguyên lão nhân e rằng chỉ một mình Diệp Huyền là làm được điều này. Đã phối chế tẩy tủy dịch thành công vậy dùng luôn tại đây đi. Còn nửa canh giờ thuê phòng luyện chế, Diệp Huyền không lãng phí, hắn cởi đồ, ngồi xếp bằng, uống cạn tẩy tủy dịch mới phối chế xong. Thử. Tẩy tủy dịch chui vào bụng Diệp Huyền, lấy dạ dày làm trung tâm khuếch tán toàn thân. Chỉ vài giây mỗi phần trên người Diệp Huyền tràn ngập dược tính của tẩy tủy dịch, đau nhức thấu óc truyền đến từ từng tế bào, làm hắn khẽ rên. Dược tính của tẩy tủy dịch làm người Diệp Huyền ướt đẫm mồ hôi. Đau đớn nhức nhối như bị lăng trì, dược tính mãnh liệt kích thích từng tế bào của Diệp Huyền. Mặt hắn bặm mẻo, toàn thân nóng lên, từng lớp bùn đen tanh hôi thẩm thấu ra ngoài lỗ chân lông, chốc lát sau ngoài người hắn kết lớp bùn dày. Năng lượng của tẩy tủy dịch tiếp tục bùng nổ như dòng lũ manh thú trong cơ thể suy yếu của Diệp Huyền. Tế bào không chịu nổi gánh nặng lột xác nhanh mà không ngừng tách lìa rồi tái tạo, đau nhức nhối khiến Diệp Huyền co giật từng cơn, mặt đỏ ửng ướt đẫm mồ hôi. Nếu là người bình thường chịu nỗi đau tế bào vỡ nát thế này đã xịu từ lâu, một số võ sư cường đại cũng khó giữ sự tỉnh táo trong cơn đau khủng khiếp này. Nhưng trong quá trình Diệp Huyền không hét một tiếng, đau nhức này như không tồn tại, mặt mày hắn bình thản. Phong luyện chế. Diệp Huyền ngồi khoanh chân, đầu đội trời, mắt xem mũi, mũi xem ngực, hai lòng bàn tay chĩa lên trên, ngũ tâm hướng lên trời, chìm đắm vào rèn luyện thân thể. Đại sảnh hiệp hội bên ngoài phòng luyện chế. Trần Diễm đang chút giận vào Lư Duyệt, nói chuyện đặc biệt khó nghe. Chúng ta làm nhân viên phục vụ phải nhanh tay lẹ mắt, nho nhã lễ độ với bất cứ ai. Khách hàng đến hiệp hội luyện dược sư chúng ta thì đều là thượng đế. Có vài người đừng chỉ biết định bợ cái gọi là luyện dược sư mà quên trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Một đứa nhóc đã khiến nàng quên hết tất cả, tưởng đối phương là luyện dược đại sư gì sao? Việc Diệp Huyền khiến tâm tình Trần Diễm rất khó chịu. Mới rồi có một khách hàng rời khỏi hiệp hội luyện dược sư, nhưng Lư Duyệt không kịp lúc hành lễ, thế là bị Trần Diễm bắt lấy cơ hội trào phúng, vẻ mặt coi thường. Lư Duyệt đứng đối diện, biểu tình bất ức, bị mắng suýt khóc nhưng không dám cãi. Mấy nhân viên phục vụ xung quanh mặt lạnh lùng nhìn. Một nam nhân trung niên 30 mấy tuổi, thân hình mập mạp đến gần Trần Diễm. "Trần Diễm, ai chọc muội không vui hãy nói với ca ca." Nam nhân trung niên mặt xấu xa, tay vỗ cái bốp vào mông Trần Diễm, cặp mông veo rung bần bật. Trần Diễm nhìn thấy người đó liền cười quyến rũ. Thì ra là lại ca. Bị quấy rối tình dục nhưng Trần Diễm không né tránh, ngược lại cười đa tình. Sao hôm nay lại ca có rảnh đến đây? Lại bao nhai hàm răng vàng dâm dê nhìn bộ ngực to của Trần Diễm, tay thỏ vào làn váy. Thì nhớ bảo bối của ta. Trần Diễm hất tay tên mập xấu xa ra nhưng động tác rất nhẹ, cười khúc khích. Thôi đi, đang trong hiệp hội luyện dược sư, nếu bị quản sự thấy thì không tốt. Sợ gì? Lại mau cười gian. Hôm qua ta được một phối phương đan dược nhất phẩm, nếu ta luyện chế ra thì ca ca có thể chứng thực luyện đan sư nhất phẩm. Khi ca ca thành luyện đan sư nhất phẩm của hiệp hội luyện dược sư thì sau này còn ai dám đụng vào muội? Trần Diễm mừng rỡ hỏi. Thật không? Lại mau hơn 30 tuổi mới là võ sĩ nhất giai, đời này chỉ được như thế, bộ dạng thì xấu xa, nhưng gã có thiên phú luyện dược rất tốt, đã có thể luyện chế một ít dược tề cơ bản, là luyện dược học đồ cao đẳng. Trần Diễm liếc mắt đưa tình, ngẫu nhiên bị Lại Mau an bất vì hy vọng đối phương có thể trở thành luyện dược sư nhất phẩm. Một luyện dược sư nhất phẩm có thể cho nàng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lại Mau cười xấu xa. He he, không lẽ ca ca lừa nàng? Bảo bối của ta, chờ ta luyện chế xong đêm nay đi nhà ta qua đêm không? Trần Diễm cúi đầu làm bộ xấu hổ nói. Thôi đi, cái đó phải chờ ca ca luyện chế thành công đã. Ý là chỉ cần đối phương có thể luyện chế thành công thì đêm nay nàng mặc cho nhấm nháp. He he. Lại Mau cười dâm. Vậy muội chờ đi, trước tiên chuẩn bị một phòng luyện chế cho ca ca. Trần Diễm dở sách đăng ký, nhíu mày nói. Thật không khéo rồi Lại ca, hôm nay phòng luyện chế cơ sở của hiệp hội chúng ta đã hết chỗ, hay ca chờ chút? Lại Mau nhíu mày nói. Chờ. Sao được, ca ca đang rất hào hứng. Nếu ảnh hưởng chút nữa luyện chế dược tề thì mất mát lớn, các ngươi đền được không? Trần Diễm bắt óc suy nghĩ, Lại Mau là chủ bao nuôi của nàng, gã bị ảnh hưởng thì tiền đồ của nàng cũng tiêu. Trần Diễm đảo trong mắt liếc hướng Lư Duyệt ở một bên, đã có ý tưởng. Lại ca đừng sốt ruột. Mới rồi Lư Duyệt mang một thằng nhóc đi phòng luyện chế số 15, hắn chỉ trả tiền một canh giờ, cũng sắp hết giờ rồi, ca đi phòng luyện chế kia đi. Thằng nhóc đó mới khoảng mười mấy tuổi, biết cái gì là luyện dược, chắc chỉ đến chơi. Lư Duyệt nói ngay. Trần tỷ, làm vậy không hợp quy định. Chương 12, tới cửa khi dễ, 2. Không hợp quy định cái gì? Ngươi tin thằng nhóc đó thật sự là luyện dược sư sao? Huống chi hắn đặt phòng đã đến giờ, cho hắn cơ hội quen lại ca là may mắn của hắn. Vậy được rồi, muội mang ta qua đi. Một thằng nhóc khoảng mười mấy tuổi không đáng Lại Mau để bụng, nhường vị trí cho luyện dược sư nhất phẩm tương lai là may mắn của thằng nhóc. Trong phòng luyện chế, Diệp Huyền vẫn đang tu luyện. Trong cảm giác của hắn, chất xương lỏng lẻo, cơ bắp mềm nhũn, ngũ tạng mệt nhọc nhờ vào dược tính của tẩy tủy dịch đã nhanh chóng tăng mạnh. Tẩy tủy dịch tuy chỉ là dược tề nhất phẩm nhưng hiệu quả cải tạo thân thể tốt nhất trong dược tề phẩm cấp thấp. Sau một nén nhang, dược tính của tẩy tủy dịch đã hoàn mỹ giải phóng, có lẽ từ mặt ngoài không thấy Diệp Huyền có gì thay đổi nhưng thật ra độ cứng thân thể đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Một số kinh mạch, mạch máu mỏng manh, tế bào, nội tạng bị thương nhẹ đã khép lại hoàn toàn. Có tẩy tủy dịch trợ giúp rốt cuộc điều dưỡng thân thể lên đến đỉnh rồi. Mắt Diệp Huyền bắn ra tia sáng, hắn đứng dậy dùng mình, bùn đen kết vảy rơi rụng lộ ra làn da bóng loáng như bạch ngọc, vân da rõ ràng, tràn ngập mỹ cảm sức mạnh. Diệp Huyền mặc đồ vào, loáng thoáng nghe bên ngoài phòng luyện chế ồn ào. Chân tỷ, vị tiên sinh này, thế này là không hợp quy định, phòng luyện chế của đối phương còn chưa đến giờ. Cái gì mà không hợp quy định, một đứa nhóc quan trọng hơn đại sư luyện dược lại mau này sao? Mở cửa ra. Chân tỷ, không được. Bà nội nó, ngươi là cái thứ gì? Dám ngăn cả ta? Cút. Rầm. Trong phòng luyện chế, Diệp Huyền cau mày, phòng luyện chế bình thường có hiệu quả cách âm rất tốt nhưng giọng nói ngoài cánh cửa rõ ràng truyền vào, người bên ngoài rất lớn tiếng. Diệp Huyền tức giận đi ra cửa. Làm gì vậy? Rầm. Diệp Huyền chưa đi được mấy bước thì cửa phòng luyện chế bị người đá văng. Một nam một nữ đứng ngoài cửa, nam là tên mập, nữ là một nhân viên phục vụ của hiệp hội luyện dược sư. Một người ngồi dưới đất, là thiếu nữ đã sắp xếp phòng luyện chế cho Diệp Huyền, mặt nàng còn in dấu tay rõ ràng, mắt vấn lệ, hiển nhiên bị người tắt tay. Diệp Huyền sầm mặt xuống lạnh lùng hỏi Lưu Duyệt, có chuyện gì? Đại sảnh không đến mức người ra vào tấp nập nhưng cũng nối liền không dứt, lúc trước chỗ này ồn ào đã tụ tập nhiều người. Chuyện gì xảy ra? Hình như có xung đột. Nơi này là hiệp hội luyện dược sư, ai dám gây sự tại đây? Ta biết tên mập kia, hình như gọi là Lại Mao, một luyện dược học đồ cao cấp, thường luyện dược trong hiệp hội luyện dược sư, cách luyện dược sư nhất phẩm chỉ một bước. Là hắn sao? Hèn gì? Mới nghe hình như Lại Mao muốn luyện dược nhưng không có phòng luyện chế, định ba chiếm phòng luyện chế của thiếu niên này. Hóa ra là vậy, thiếu niên xui rồi, Lại Mao không dễ chọc. Nam nhân trung niên nghe mọi người nói chuyện, vênh váo đi vào như là chủ nhân của căn phòng luyện chế. Lại Mao cao cao tại thượng nói: "Tiểu tử, bản đại sư muốn căn phòng luyện chế này, ngươi đi được rồi." Diệp Huyền sầm mặt xuống lạnh lùng nói: "Ngươi là cái thứ gì? Cho ngươi 3 giây cút xéo." Nam nhân trung niên trợn mắt há hốc mồm, một chốc không kịp phản ứng. Gã xanh mặt đến đen thui, tức giận cười nói: "Tiểu tử biết ta là ai không? Dám nói chuyện tiểu đó với ta, muốn chết sao? Ta không cần biết tên mập nhà ngươi là ai, cút mau." Lại Mao biểu tình cực kỳ khó xem, gã vốn tưởng mở miệng một cái là đối phương sẽ mang ơn nhường lại phòng luyện chế. Thứ khi nào một đứa nhóc dám nói năng tiểu đó với gã? Lại Mao tức giận sỉ cười nói: "Rồi, ngươi ngon, một thằng nhãi mà dám ăn nói kiểu đó với ta. Để ta thay phụ huynh nhà ngươi dạy dỗ lại, cho ngươi biết cái gì là quy định." Dứt lời Lại Mao gầm lên, khí thế bỗng tăng vọt, hai tay thành ướt, trong lòng bàn tay hình thành gió lốc mãnh liệt chộp hướng Diệp Huyền. "La Ưng Trảo Công." Lại Mao mới chỉ là võ sĩ nhất giai, nhưng dù gì là một võ sĩ, vỗ trảo ra quả nhiên có uy lực phá không. Võ sĩ chưa là gì, Lại Mao mạnh nhất là thiên phú luyện dược, chờ thăng cấp luyện dược sư nhất phẩm thì võ sư võ huyền cảnh nhị giai gặp hắn cũng phải tôn xưng một tiếng đại sư. Nói cũng đúng, chậc chậc, luyện dược sư nhất phẩm, không biết đời này ta có hy vọng không. Lại Mao nghe tiếng mọi người bàn tán, lòng gã nổi lên kiêu ngạo cười khẩy nói: "Tiểu tử, hôm nay tâm tình của ta tốt nên chỉ đánh gãy tứ chi của ngươi, sau này đánh bóng mắt chút, không phải ai cũng có thể chọc vào." Bèo. Cùng với do rít là đôi vớt mập sắc bén nhanh chóng chụp tứ chi của Diệp Huyền. Diệp Huyền ngước đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, thân hình không nhúc nhích. 3 giây đã qua, xem ra ngươi không muốn cút, tốt lắm, vậy thì đừng đi. Còn chúng vây xem trợn mắt há hốc mồm, đã lúc nào rồi mà tiểu tử này còn rảnh rỗi nói câu đó. Bụp. Móng vuốt chụp xuống, khi mọi người cho rằng Diệp Huyền sẽ bị thương nặng thì công kích của Lại Mao bị hụt. Diệp Huyền chỉ nhích nhẹ đã né khỏi công kích của Lại Mao, khí thế huyền khí mãnh liệt không hề ảnh hưởng đến hắn. Diệp Huyền lạnh lùng cười, vẻ mặt coi rẻ. "Đây là Ưng Trảo Công của ngươi?" "Là công kê trảo công mới đúng, lớn tuổi rồi mà mới chỉ là võ sĩ nhất giai, chậc chậc, ngươi sống nhiều năm vậy vứt cho ăn rồi sao?" Lại Mao là võ sĩ nhất giai nhưng chưa từng đi mạo hiểm, thực lực của gã còn không bằng võ giả cao mạnh trong học viện. Mọi người vô cùng kinh ngạc. "Gì thế này? Một thiếu niên mười mấy tuổi sao né được móng vuốt của võ sĩ nhất giai như Lại Mao?" Nhưng Diệp Huyền hình dung rất chính xác, đôi tay mập của Lại Mao nếu không có huyền khí của võ sĩ nhất giai chống đỡ thì như chân gà mập, không giống Ưng Trảo chút nào. Lại Mao vừa kinh vừa giận hét lên: "Tiểu tử này muốn chết!" Lại Mao không rõ chuyện gì vừa xảy ra, thầm đủ không lẽ tiểu tử này là thiên tài. Nhưng Lại Mao cẩn thận đánh giá Diệp Huyền thì không thấy chút dao động huyền khí, thế là gã yên tâm hơn, mặt càng dữ tợn. Lại Mao vốn chỉ định chặt đứt tứ chi của Diệp Huyền, cho hắn một bài học, nhưng giờ gã quyết tâm phải phế tiểu tử này. Huyền khí dâng lên, Lại Mao quét trảo hướng Diệp Huyền. Đống Lại Mao gào thét thảm thiết: "A!" Đôi móng vuốt ngừng lại khi cách người Diệp Huyền 2 cm. Mặt Lại Mao và mèo há to mồm, hai tròng mắt trợn to sắp nổ, nước mắt nước mũi chảy ròng, mặt đỏ như gan heo nấu chín. Chương 13, nát trứng. Túi đầu nhìn, từ khi nào Diệp Huyền đá vào thân dưới của Lại Mao? Khoảnh khắc bị đá trúng, gã cảm giác phía dưới của mình có vật gì bị đá nát. Ồ ồ a a. Đau nhức nhối khiến Lại Mao hét như heo bị thọc tiết, mặt và mèo. Quá thảm. Còn chúng biểu tình quái dị, kẹp chân lại, cảm giác ớn lạnh nổi da gà. Bọn họ có nghe tiếng muốt, rất có thể trứng của Lại Mao bị đá nát rồi, thế là hết đường gieo giống. Lại Mao cố nén đau đớn, khoe miệng co giật, con mắt đỏ máu điên cuồng nhào lên, giọng khe thét quát: "Tiểu tử thối, ta muốn ngươi chết." Mặt Diệp Huyền không biểu tình, chân nhẹ bước ra một bước, lại tung cú đá chân phải. Bụp. Ma xui quỷ khiến chân phải lại đá trúng hạ bộ của Lại Mao, trông như gã tự lao lên còn Diệp Huyền chỉ nhẹ nhàng giơ chân. Quả trứng thứ hai của Lại Mao cũng nát. Tiếng heo thọc tiết quanh quẩn trong đại sảnh, thanh âm sắc nhọn làm màng thai đau nhức. Hoàn toàn có thể tưởng tượng chủ nhân tiếng hét đã phải chịu đựng đau đớn nhiều thế nào. quần chúng bản năng che hạ bộ, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Chuyện gì đây? Kỳ quá. Thiếu niên này không có chút dao động huyền khí, nhưng sao đá chúng lại mau là võ sĩ nhất giai huyền khí? Ngươi có phát hiện không? Hai cú vừa rồi hình như lại mau tự mình lao vào. Thật là kỳ lạ. Mọi người vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Huyền, dù là ngoài ý muốn hay gì thì thiếu niên này quá đáng thật, từ nay lại mau hết đường gieo tử tôn, không làm được nam nhân, ác còn hơn giết gã. Lại mau đau lăn lộn dưới đất, ánh mắt độc ác nhìn Diệp Huyền chằm chằm, ước gì lăng chỉ hắn thành nhiều mảnh. Tiểu tử thối, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Trần Diễm giật mình nhìn cảnh này, vội tiến lên phía trước đỡ lại mau. Lại ca có sao không? Lại mau ghét lấy Trần Diễm, đẩy ngã nàng bầm tím mặt. Kỹ nữ thối, cút xéo. Từ nay gã không có cả tư cách làm nam nhân thì muốn nữ nhân làm gì? Trần Diễm, Lư Duyệt, hai người ở đây làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Ai đánh các ngươi? Đột nhiên một nam nhân mặc áo đen đến gần, bộ đồ đồng phục luyện dược sư, ngực đeo chiếc huy chương màu đen có hình lô đỉnh tinh xảo. Nam nhân nhìn hai nhân viên phục vụ té dưới đất, ánh mắt sắc bén quét qua. Là Chu Hoa Dung đại nhân, tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư. Có trò hay xem rồi. Trông thấy người này, đám người vây xem đứng lại hành lễ, lộ biểu tình cung kính. Bọn họ đặc biệt nhìn huy chương trên người y, tràn đầy tôn sùng và hâm mộ, có chút cuồng nhiệt như nô bộc trông thấy chủ nhân. Diệp Viễn meo mắt nhìn huy chương trên ngực nam nhân áo đen, huân chương thiết đen, hoa văn lô đỉnh, đó là huy chương của luyện dược sư nhất phẩm. Có huy chương này thì đến chỗ nào trên đại lục cũng được hưởng thụ đãi ngộ siêu cao, nhận vạn người kính ngưỡng. Trần Diễm lật đật bỏ dậy kinh hoàng nói: "Chu Hoa Dung đại nhân, là hai người này tranh giành phòng luyện chế cơ sở dẫn đến xung đột liên lụy chúng ta." Chu Hoa Dung gật gù. "Vậy sao?" Chu Hoa Dung sầm mặt xuống quát lạnh hướng Diệp Huyền và Lại Mao: "Hai người thật to gan, dám đánh nhau trong hiệp hội luyện dược sư của ta." Chu Hoa Dung vừa mở miệng liền phát ra uy áp mãnh liệt, không khí xung quanh như đông lại, khiến người nghẹt thở. Lại Mao rồi rít xua tay: "Chu đại nhân, chỉ là chút ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi." Trước mặt luyện dược sư nhất phẩm thật sự thì Lại Mao không dám lên mặt luyện dược học đồ cao đẳng. "Ngoài ý muốn?" Chu Hoa Dung cười khẩy nói: "Trần Diễm, Lư Duyệt, mới rồi là ai đánh các ngươi? Cứ nói ra, dù là ai trong bọn họ đánh người ở hiệp hội luyện dược sư thì ta sẽ cho kẻ đó hối hận." Trần Diễm chột dạ không dám gây lớn chuyện. "Bỏ đi Chu đại nhân, yên tâm đi, hai ngươi tuy chỉ là nhân viên phục vụ nhưng hễ là người của hiệp hội luyện dược sư ta thì không cho phép ai khi nhục." Trần Diễm vội la lên: "Chu đại nhân, ta thật sự không sao, đừng động can qua." Lư Duyệt cúi đầu, không dám nói mình bị Trần Diễm tát. "Ta cũng không sao thưa Chu đại nhân." Chu Hoa Dung nhìn hai người, gật đầu nói: "Hai người đã nói vậy thì thôi, thà cho bọn họ hai tên kia mỗi người lấy 100 huyền tệ làm bồi thường rồi biến đi." Lại Mau bỏ dậy vội móc ra 100 huyền tệ sau đó xoay người đi. "Vâng vâng." Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ta có cho ngươi đi sao?" Lại Mau ngây người, quay đầu lại. Diệp Huyền bước lên hai bước đạp chân trái của Lại Mau, rắc một tiếng chân trái nước gãy. "A." Lại Mau không ngờ lúc này Diệp Huyền còn chưa chịu thôi, gã té ngã xuống đất đau đớn lăn lộn, không vận nổi chút huyền khí nào. Diệp Huyền liên tục đạp gãy tứ chi của Lại Mau, động tác dứt khoát sạch sẽ. Mọi người ngây ra. Chu Hoa Dung không ngờ Diệp Huyền dám đánh người trước mặt mình, không kịp phản ứng. "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Diệp Huyền thản nhiên nói. "Không làm gì, vừa rồi hắn muốn đá gãy tứ chi của ta, nên ta làm việc mà hắn muốn làm với ta thôi." Diệp Huyền không thèm nhìn Lại Mao gào rú dưới đất, cất bước đi ra cửa hiệp hội luyện dược sư. Chu Hoa Dung xanh mặt, giọng lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm như muốn giết người. "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Khí thế khiến người sợ hãi như cuồng phong biển động bao phủ Diệp Huyền. Chu Hoa Dung tức giận quát: "Dám gây sự trong hiệp hội luyện dược sư, thật là ăn gan hùm mật gấu. Người đâu, bắt hắn lại." Hộ vệ hiệp hội luyện dược sư vừa ra định bắt giữ Diệp Huyền. "Tuân lệnh." Ánh mắt Diệp Huyền tối sầm, trong khí thế Chu Hoa Dung bao phủ hắn vẫn nhẹ nhàng, hắn lạnh lùng hỏi: "Ta gây sự, hiệp hội luyện dược sư các ngươi làm vậy là sao? Khiến ta quá thất vọng, không hỏi đỏ xanh đen trắng đi lên liền bắt người, uy phong thật, khí thế lắm. Ta thấy sau này đừng gọi là hiệp hội luyện dược sư, đổi thành hiệp hội đen đi. Ta chống mắt xem sau này còn ai dám đến đây mua đồ luyện dược." Giọng Diệp Huyền quanh quẩn bốn phía rơi vào tai từng người ở gần phòng luyện chế. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Con ngươi Chu Hoa Dung co rút nhìn Diệp Huyền chằm chằm, phát ra sát khí khiến người sợ. "Tiểu quỷ từ đâu đến nói bậy bạn, chỉ một câu này mặc kệ ngươi có thân phận gì, nếu hôm nay không có lời giải thích cho hiệp hội luyện dược sư thì ngươi đừng hòng bình an đi ra hiệp hội luyện dược sư." Diệp Huyền cười khẩy nói: "Cho ngươi giải thích gì? Ta đang muốn các ngươi giải thích cho ta đây." Chương 14, hội trưởng giật mình, 1. Diệp Huyền chỉ vào Lại Mao và Trần Diễm: "Các hạ hãy tỉ mỉ thăm dò tìm hiểu đi. Ta yên ổn luyện dược trong phòng luyện chế cơ sở, ai ngờ đôi cậu nam nữ không theo quy định đá cửa xông vào. Ta muốn hỏi các hạ một câu, không lẽ chúng ta bỏ tiền luyện dược tại đây là có thể bị người tùy ý quấy nhiêu sao? Luyện dược sư luyện dược sẽ sinh ra hậu quả gì? Các hạ làm luyện dược sư nhất phẩm chắc không đến mức không biết đi." Khí thế kỳ lạ dâng lên từ người Diệp Huyền, ánh mắt lạnh lùng như dao nhọn đâm vào con mắt Chu Hoa Dung. Lòng Chu Hoa Dung lạnh lẽo thầm nghĩ, khí thế thật đáng sợ, thiếu niên này là ai? Bị Diệp Huyền nhìn làm Chu Hoa Dung cảm giác như con thỏ bị mãnh hổ nhìn chằm chằm, lòng thầm sợ hãi. Chu Hoa Dung không dám đối diện ánh mắt Diệp Huyền, gã quay đầu lạnh lùng hỏi: "Trần Diễm, chuyện gì xảy ra?" Trần Diễm sợ hãi mặt tái nhợt: "Đại nhân, hắn ngậm máu phun người." Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng nói: "Có ngậm máu phun người những người có mặt đều biết." Xung quanh rộ lên tiếng xì xầm. Mọi người không ngờ ở trước mặt luyện dược sư nhất phẩm như Chu Hoa Dung mà Diệp Huyền vẫn cứng rắn vậy. Nhưng đúng như hắn nói, nguyên nhân vụ việc hoàn toàn là lỗi của Trần Diễm và Lại Mao, bất cứ luyện dược sư nào đang yên lành luyện chế trong phòng luyện chế bỗng dưng bị người quấy rầy đều sẽ nổi khủng. Đồ ngốc đều biết quấy nhiễu đột ngột sẽ ảnh hưởng lớn đến luyện dược sư. Chỉ bị thất bại thì không sao, lỡ xui khiến huyền thức của luyện dược sư phản vệ là thành phế nhân. Chuyện này đồn ra ngoài về sau ai còn dám đến hiệp hội luyện dược sư luyện chế dược tề. Chu Hoa Dung nghe bốn phía bàn tán, biểu tình cực kỳ khó xem quay đầu quát. Lư Duyệt, rốt cuộc có chuyện gì?
Đại nhân, hắn nói đúng.
Mặc dù Lư Duyệt nhát gan nhưng đến cuối cùng nàng vẫn thuật lại đầy đủ sự việc, bao gồm nàng cố ngăn cản và bị ăn tát.
Trần Diễm, ngươi thật to gan.
Lúc này Chu Hoa Dung chỉ muốn giết Trần Diễm, nếu không giải quyết tốt việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Hiệp hội Luyện Dược Sư. Chu Hoa Dung lạnh lùng nói,
còn không xin lỗi cho ta.
Xin lỗi thì không cần, nhưng ta khuyên Hiệp hội Luyện Dược Sư các ngươi, nhân viên phục vụ không là gì nhưng đừng nhận rất vào, không thì người ta còn tưởng Hiệp hội Luyện Dược Sư là bãi rác. Diệp Huyền nói xong không thèm nhìn nhóm Trần Diễm cái nào, xoay người rời khỏi nơi đây, hắn không có nhiều thời gian lãng phí tại đây. Nhìn bóng lưng Diệp Huyền đi xa, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tuy Diệp Huyền chiếm lý nhưng đắc tội Hiệp hội Luyện Dược Sư thế này không sợ bị làm khó trong Lam Nguyệt Thành sao? Chu Hoa Dung lạnh băng nói,
người đâu, ném phế vật này đi.
Trần Diễm, từ nay ngươi không phải thành viên của Hiệp hội Luyện Dược Sư ta. Trong tiếng khóc la của Trần Diễm, nàng và Lại Mao cùng bị ném ra Hiệp hội Luyện Dược Sư. Xem ra Hiệp hội Luyện Dược Sư phải chỉnh đốn lại. Sắc mặt Chu Hoa Dung âm trầm đáng sợ, hôm nay ra chuyện này không chỉ mình gã mất hết danh dự, Hiệp hội Luyện Dược Sư cũng mất danh tiếng. Nghĩ đến đây Chu Hoa Dung phát ra khí lạnh hầu như đóng băng không khí. Đám người xem thấy lạnh lẽo, câm như hến.
A.
Khi Chu Hoa Dung định quay người đi thì bỗng liếc thấy một góc trong phòng luyện chế.
Đây là.
Chu Hoa Dung dùng mình bước nhanh đến bệ luyện chế, cầm lên bình dược tể còn sót lại chút cặn chất lỏng tím. Chu Hoa Dung hít người, biểu tình kinh sợ, lấy ra cái cây pha lê chấm một miếng đặt lên lưới nếm. Biểu tình của Chu Hoa Dung từ kinh ngạc chuyển sang giật mình sau đó thất thở. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Hoa Dung lao nhanh ra Hiệp hội Luyện Dược Sư. Lát sau vẻ mặt Chu Hoa Dung sốt ruột chạy về trước mặt Lư Duyệt. Lư Duyệt, tiểu tử vừa rồi do ngươi đăng ký đúng không?
Hắn tên là gì?
Đến từ nơi nào?
Có nói hắn định luyện chế dược tề gì không?
Có để lại cách liên lạc?
Mặt Lư Duyệt ngu ngơ lắc đầu không hiểu gì.
Thôi, để xem tin tức hắn đăng ký. Chu Hoa Dung nôn nóng chộp lấy sách đăng ký, theo Lư Duyệt chỉ dẫn tìm thấy hàng đăng ký của Diệp Huyền. Trừ cái tên Diệp Huyền ra không có tin tức hữu dụng. Lư Duyệt phồng lên can đảm cẩn thận dò hỏi.
Có chuyện gì vậy Chu đại nhân?
Không lẽ hắn phá hoại dụng cụ của phòng luyện chế? Chu Hoa Dung lắc đầu, nghiêm túc nói. Trong phòng luyện chế tiểu tử này từng ở còn sót lại chút nước thuốc, xem công hiệu rất có thể là dược tề nhất phẩm chưa từng lộ ra với đời. Lư Duyệt giật mình kêu lên.
Cái gì?
Môi Sơn hé mở tròn vo, lòng nàng vô cùng rung động. Luyện chế ra dược tề nhất phẩm làm đại nhân Chu Hoa Dung phải giật mình. Thiếu niên kia không lẽ là luyện dược sư mạnh hơn cả Chu Hoa Dung đại nhân? Chu Hoa Dung bất đắc dĩ phẩy tay.
Ta nói mấy chuyện này với ngươi làm gì?
Chu Hoa Dung trịnh trọng dặn dò Lư Duyệt. Nếu lần sau thiếu niên còn đến ngươi phải tìm cách giữ hắn lại rồi thông báo cho ta với tốc độ nhanh nhất.
Rõ.
Lư Duyệt ôm nỗi lòng giật mình, thấp thỏm rời đi. Dược tề màu tím này thật sự là thiếu niên đó luyện chế ra. Luyện dược sư nhất phẩm trẻ tuổi như vậy,
có thể không?
Chu Hoa Dung thầm đủ.
Thôi, nghĩ nhiều làm gì, mặc kệ có phải là hắn luyện chế không, ít ra nói lên trên người của hắn có dược tề bí ẩn này.
Không được, ta phải đưa dược tề cho hội trưởng xem ngay. Chu Hoa Dung chạy lên tầng cao Hiệp hội Luyện Dược Sư nhanh như gió.
Phòng công tác của hội trưởng.
Một lão nhân râu ria đang móc mũi, mặt lão hung tợn, ngón trỏ tay phải đấu tranh mãnh liệt với cất mũi ngoan cố dính trong xoắn mũi. Rốt cuộc qua một phen tranh đấu thì một cục cất mũi trắng sáng bị lão móc ra. Lão nhân nhìn cất mũi trên tay, đắc ý nói:
"A, dài vậy, ta vẫn chỉ được ngươi, ha ha."
Móc mũi xong lão nhẹ cả người.
Rầm.
Đột nhiên cửa văn phòng bật mở, một bóng người lao nhanh vào, đưa lên một cái bình dược tề, hét to:
"Hội trưởng hãy xem cái này."
Bốn mắt nhìn nhau, cơ mặt hai người căng cứng. Động tác giống nhau, có điều một người đưa lên bình dược tề, một người khác đưa một cục.
Cất mũi.
"Hoa Dung à, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta làm luyện dược sư phải ổn trọng. Lúc luyện dược hay hàng ngày đều vất vả, lỗ mãng như ngươi thì sau này làm sao trở thành luyện dược đại sư?"
Chương 15, hội trưởng giật mình, 2.
Lão nhân vừa bình tĩnh nói vừa chét cất mũi dưới gầm bàn.
"À mà ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Khóe mắt Chu Hoa Dung co giật cố ép mình không nhìn động tác của lão nhân.
"Hội trưởng hãy xem dược tề này."
"A, ngươi lại nghiên cứu ra dược tề mới gì sao?"
Lão nhân nhận lấy cái bình dược tề hít ngửi, biểu tình từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc.
"A, dược tề này thú vị." Lão nhân dùng ngón tay móc mũi chấm ít nước thuốc màu tím đút vào miệng nhấm nháp kỹ. Động tác này làm dạ này Chu Hoa Dung có thắt suýt đói cơm ăn ngày hôm qua. Dược tính phát tác, lão nhân từ kinh ngạc biến thành giật mình sau đó là ngơ ngẩn.
Lão nhân chộp vai Chu Hoa Dung, người run run, mặt đỏ hồng sốt ruột quát:
"Ngươi lấy dược tề này từ đâu ra?" Chu Hoa Dung bị lão nhân siết xương kêu răng rắc, gã nhịn đau kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
"Mau mang ta đi xem."
Lão nhân như bị lửa đốt đít lao nhanh ra khỏi văn phòng như cơn gió. Đại sảnh tầng 1, đám đông vẫn chưa giải tán, bọn họ thấy Chu Hoa Dung mang theo một lão nhân hừng hực khí thế vào tới.
"Hoa hội trưởng."
"Hội trưởng." Dọc đường đi nhiều dược sư hiệp hội luyện dược sư khi thấy lão nhân liền đứng lại cung kính hành lễ, biểu tình cung kiêm. Đám người xem mặt sững sờ. Lão già râu ria, ăn mặc lôi thôi là Hoa La Huyền, Hoa hội trưởng của Hiệp hội Luyện Dược Sư Lam Nguyệt Thành. Lão nhân xông vào phòng luyện chế lúc trước Diệp Huyền từng ở, sờ cái này đụng cái kia, mũi hít hà như con chó.
"Cao Minh, Cao Minh."
Mắt lão càng lúc càng sáng, không kiềm được cảm thán. "Ma Diễm Hoa, Thiên Diệp Tử, Sinh Cơ Quả, Huyết Liên Tinh, bốn loại tài liệu kết hợp có thể luyện chế ra dược tề nghịch thiên thế này. Loại dược tề này chắc chuyên dùng để cải thiện độ mạnh thân thể võ giả, nếu mỗi võ giả được dùng dược tề này thì xác suất từ võ giả đột phá đến võ sĩ có thể nâng cao 50 điểm, Cao Minh lắm. Nhưng trong này còn một loại tài liệu nữa,
là tài liệu gì?
Tại sao không có chút dấu vết nào?" Lão nhân như kiến bò trên chảo nóng, qua mùi trong phòng luyện chế và tài liệu xuất lại trên bệ luyện chế lao tìm ra ngay bốn loại tài liệu của tẩy tùy dịch.
nhưng loại tài liệu cuối mặc cho lão tìm kiếm cỡ nào cũng không phát hiện ra, lão nôn nóng xoay quanh. Thật ra lão nhân không biết dù lão tìm đủ 5 loại tài liệu vẫn không phối chế ra tẩy tủy dịch được. Phối phương của dược tề nào trừ tài liệu thì quá trình là cực kỳ quan trọng, đây là lý do tại sao Diệp Huyền không dọn sạch bệ luyện chế. Diệp Huyền không biết dược tề của mình khiến hiệp hội luyện dược sư gà bay chó sủa thế nào, hắn trở về học viện, đến phòng huấn luyện trong điện. Diệp Huyền lẩm bẩm: "Trước tiên trắc nghiệm thử độ mạnh thân thể đến bao nhiêu, yêu cầu thấp nhất để tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết là độ mạnh thân thể đến trình độ võ sĩ nhất giai. Kiếp trước lúc ta có Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết đã quá muộn, là võ hoàng bát giai rồi, đã đặt nền móng từ lâu không thể làm lại từ đầu. Bây giờ ông trời cho ta một cơ hội mới, không tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết trong truyền thuyết thì uổng phí ta sống lại một phen." Công pháp Thiên Huyền Đại Lục chia 5 tầng gồm: Phàm phẩm, Địa phẩm, Thiên phẩm, Huyền phẩm, Vương phẩm. Trên Vương phẩm là thánh phẩm trong truyền thuyết. Kiếp trước trong một di tích cổ cực kỳ nguy hiểm, Diệp Huyền lấy được Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, nó là công pháp mạnh nhất hắn từng có. Trong di tích cổ ghi rằng Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết là công pháp vô thượng lưu truyền từ thiên giới vào thời đại viết cổ, có uy lực nghịch thiên, công pháp này ít nhất cũng là thánh phẩm. Đây là công pháp vô địch thế gian trong truyền thuyết, nếu lạc ở bên ngoài thì tất cả võ đế cửu thiên toàn đại lục sẽ điên cuồng. Kiếp trước Diệp Huyền không cách nào tu luyện, đời này hắn sẽ không từ bỏ cơ hội. Diệp Huyền bước vào phòng huấn luyện, túi đầu nhìn cái quầy, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt làm hắn bản năng ngược lại. Có chuyện gì? Diệp Huyền cảm giác cơ thể kháng cự, hắn sửng sốt, không lâu sau vài hồi ức hiện ra trong đầu hắn. Thì ra là vậy, Diệp Huyền đã hiểu. Thu ngân trước quầy tên Lý Nguyệt, nói ra thì chủ nhân cũ của cơ thể này có chút duyên phận với nàng. Lý Nguyệt ở Lý gia cũng nằm trong Thanh Sơn trấn, xem như gia tộc nhỏ, có quan hệ khá tốt với Diệp gia nên từ nhỏ Diệp Huyền hay chơi cùng Lý Nguyệt, khi đó nàng có chút đáng yêu. Đoạn thời gian đó Diệp Huyền từng si mê đối phương. Lý Nguyệt vì thân phận thiếu gia Diệp gia nên rất nhiệt tình với Diệp Huyền, sau khi y tự động thức tỉnh võ hồn thì nàng càng thường đi tìm hắn, Lý gia vui vẻ nhìn cảnh đó. Nhưng sau khi Diệp Huyền bị bình xét là phế vật thì mọi thứ thay đổi, Lý Nguyệt không còn đến tìm y nữa. Khi đó hai người cùng vào Tinh Huyền học viện, Diệp Huyền không rõ tình hình còn tìm Lý Nguyệt chất vấn tại sao. Lý Nguyệt trả lời: "Phu quân tương lai của ta phải là cường giả tuyệt thế, đại anh hùng, ngươi nhìn lại mình đi, một phế vật có phù hợp yêu cầu của ta không?" Diệp Huyền không ngờ Lý Nguyệt trả lời cay nghiệt như thế, đem lại đả kích lớn cho ý, từ nay ngủ rũ, mãi khi Diệp Tiêu Giao sống lại Diệp Huyền vẫn không thoát khỏi bóng ma tâm lý này. Về sau Diệp Huyền từng mấy lần tìm Lý Nguyệt, nàng chơi ác đi chung với Vương Việt luôn ăn hiếp ý, đối đầu với ý, đả kích lớn cho ý. Thì ra là vậy, hèn gì chủ nhân cũ của thân thể này kháng cự cô nương như thế, suốt ngày ngủ rũ, dù có đi hát phong linh trải nghiệm cũng đờ đẫn, kết quả khi chạy trốn bị vấp đập đầu vào cục đá, cho linh hồn của hắn cơ hội sống lại chiếm lợi. Mặc dù Diệp Huyền đó không phải là bản thân hắn nhưng nét mặt hắn vẫn xa sầm. Thật là hoan gia ngõ hẹp. Phòng huấn luyện là của học viện, đệ tử sử dụng phải thanh toán huyền tệ. Bởi vậy học viện từ đám đệ tử chọn một số người muốn làm việc ngoài giờ lo công việc thu ngân. Trước kia Diệp Huyền chưa từng đến phòng huấn luyện, không ngờ hôm nay lần đầu tiên tới đã gặp Lý Nguyệt. Mặc dù cảm thấy không đáng giá thay chủ nhân cũ của thân thể này, nhưng Diệp Huyền sẽ không vì vậy mà đi làm khó một tiểu cô nương, hắn không thèm để đối phương vào mắt. Diệp Huyền đặt ba huyền tệ lên quầy. "Cho ta một tấm thẻ, một cách giờ." Giọng Diệp Huyền khá quen thai đối với Lý Nguyệt, nàng ngước lên nhìn, vừa thấy hắn liền lộ biểu tình chán ghét. Lý Nguyệt phủi tay. "Ngươi đến tìm ta đúng không?" "Ta không rảnh." Chương 16, ba người cùng lên. Lý Nguyệt chưa từng thích Diệp Huyền, lúc trước luôn theo đuổi y chỉ vì thân phận thiếu gia Diệp gia, hơn nữa thiên phú kinh người. Giờ Diệp Huyền thành phế vật, là đệ tử mà Diệp gia ghét nhất, chẳng còn giá trị gì trong mắt Lý Nguyệt. Sau này Diệp Huyền dây dưa nàng mấy lần càng khiến Lý Nguyệt rất ghét y. Lý Nguyệt có chút nhan sắc, vóc dáng hơi đầy đặn, mới mười mấy tuổi mà nơi nên nô thì nô, nên lom thì lõm. Đặc biệt cặp ngực bự, trang điểm rất chính chắn, chân mày vẽ cong cong, mí mắt bôi màu lam yêu diễm, mặc váy tơ, cổ áo hở lộ ra mảng lớn da trắng, cách ăn mặc khác với nữ đệ tử khác. Trong mắt Diệp Huyền hiện tại thì Lý Nguyệt chỉ là một tiểu cô nương hơi biết cách ăn mặc, thân thể này trước kia thích loại thiếu nữ như vậy đúng là bị mù. Lý Nguyệt kém xa lắc lánh dinh doanh hoặc Vân Ngạo Tuyết mà Diệp Huyền từng gặp, như một người là trăng sáng một người là đom đóm. Diệp Huyền hờ hững nhìn lướt qua Lý Nguyệt. "Ta muốn một thẻ huấn luyện một cách giờ." Lý Nguyệt cười khẩy nói, ném thẻ cho Diệp Huyền. "Diệp Huyền, ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi, ta sẽ không vừa mắt ngươi, đừng đến quấn quýt với ta nữa. Phế vật mới đã thông một huyền mạch như ngươi mà cũng đến huấn luyện. Thiếu nữ này cảm giác ưu việt cao quá vậy." Kiếp trước Diệp Huyền có địa vị cao thượng, mỹ nữ nào chưa từng gặp. Nữ sinh theo đuổi hắn xếp hàng có thể vòng quanh Thiên Huyền Đại Lục. Lý Nguyệt ở trong mắt Diệp Huyền không bằng một đống phân, chỉ biết cách ăn mặc hơn so sánh với nữ đệ tử bình thường khác của học viện. Diệp Huyền lười dây dưa với đống phân chó, hắn cầm thẻ huấn luyện đi hướng phòng huấn luyện. Lý Nguyệt còn muốn nói gì không ngờ Diệp Huyền đã đi, chỉ để lại bóng lưng cho nàng. Lý Nguyệt nuốt lại lời muốn nói, chào phúng. Nói là thiếu gia của Diệp gia nhưng thật ra là người bị Diệp gia ghét nhất, huyền tệ ít đến tội, còn đến huấn luyện quán. Tiêu hết huyền tệ rồi chờ xin cơm đi. Lý Nguyệt nhìn bóng lưng Diệp Huyền đi khuất, mơ hồ có ảo giác dường như đối phương vô cùng cao lớn, khí thế khiếp người làm nàng không kiềm được phải ngước nhìn. Lý Nguyệt lắc đầu, nhếch mép cười chào phúng. Sao có thể như vậy? Chỉ là một phế vật, chắc ta đứng lâu quá bị hoa mắt. Một giọng nói âm trầm lạnh lùng vang lên. Lý Nguyệt, sao tiểu tử Diệp Huyền đến huấn luyện quán? Không lẽ phế vật này định đến luyện tập? Vương Việt mang theo hai cái đuôi đi tới, nheo mắt nhìn Diệp Huyền chằm chằm, vẻ mặt trào phúng. Lý Nguyệt bĩu môi khinh thường nói, ai biết, có lẽ muốn đến gần ta. Một phế vật thì ai mà thèm? Lý Nguyệt quyến rũ hỏi, Vương Việt, sao ngươi đến đây? Có phải là nhớ ta không? Đêm nay ta đi ký túc xá của ngươi. Vương Việt không kiêng nể gì bóp độ ngực bự. Kỳ nữ dâm, nhớ ca ca rồi hả? Lý Nguyệt cười khinh khách. Diệp Huyền cảm giác được hết, hắn khinh miệt cười. Phường Nam đạo nữ sướng. Diệp Huyền tiếp tục đi hướng máy trắc nghiệm lực lượng. Mắt Vương Việt lạnh băng nói, Hừ, phế vật mà cũng đến luyện tập, chờ xem ca ca dạy dỗ phế vật này thế nào. Hôm qua trong hang núi ở Hắc Phong Lĩnh, phế vật Diệp Huyền dám chống đối gã, điều này khiến Vương Việt cực kỳ bất mãn. Hôm nay gặp Diệp Huyền, trong lòng Vương Việt liền dâng lên ý định trả thù. Vương Việt nhìn Diệp Huyền, miệng nói với Lý Nguyệt: "Kỹ nữ dâm, hãy xem ca ca lát nữa dạy dỗ phế vật này thế nào." Mọi việc diễn ra ngày hôm qua làm Vương Việt mất hết mặt mũi, ước gì cắt Diệp Huyền thành ngàn mảnh, giờ gặp hắn càng không bỏ qua cơ hội được. Lúc này Diệp Huyền đã đến trước máy đo sức lực, hắn hít sâu, cả người bình tĩnh lại đấm vào máy đo sức mạnh. Đùng. Tiếng động lớn làm nguyên huấn luyện quán rung rung. Trên màn hình máy đo lực hiện ra con số 520 kg. 520 kg. Mọi người bị rung động. Những võ giả mới đã thông vài huyền mạch như họ bình thường chỉ đạn nhờ ra con số 200 kg, 300 kg, đỉnh võ giả bảy mạch chưa chắc đánh tới 500 kg. Ánh mắt Diệp Huyền hờ hững nhìn con số đã đến trình độ thân thể võ sĩ nhất giai, so với hắn kiếp trước thì yếu như bún nhưng đối với cơ thể hiện giờ thì tạm ổn. Trắc nghiệm thử tốc độ xem. Diệp Huyền phất lờ ánh mắt giật mình đến từ xung quanh, hắn đến trước máy chắc tốc độ, cơ bắp hai chân săn lại, phát huy lực lượng đến lớn nhất, lắc người vẹo một cái như tàn ảnh vượt qua đường chạy dài 10 thước. 21 m/s. Tạm tạm, cũng đến tiêu chuẩn thấp nhất của võ sĩ nhất giai. Tiếp theo là trắc nghiệm phụ trọng. Diệp Huyền đến trước máy trắc nghiệm, lưng dựa vào phần dưới cái máy, gồng sực đôi chân từ từ đẩy lên. Diệp Huyền nâng lên làm máy móc rung lắc bần bật, mặt đồng hồ ghi số nhảy cực nhanh, 300 kg, 500 kg, 800 kg, 873 kg, 892 kg. Không được, hết sức rồi. Diệp Huyền bước xuống máy thử, thở hừng hực. Con số cũng đến tiêu chuẩn thấp nhất của võ sĩ. Hiệu quả tẩy tủy dịch rất tốt, khiến toàn bộ độ mạnh thân thể của hắn bước vào trình độ võ sĩ nhất giai. Đệ tử xung quanh trợn trừng trong mắt nở nở ứ quả trứng gà. Mợ ơi, đây là phế vật trong truyền thuyết của học viện. Độ mạnh thân thể như vậy dù là trong đệ tử lớp cao cũng không tìm ra vài người. Sao có thể như vậy? Nhóm Vương Việt, Lý Nguyệt cũng trợn mắt há hốc mồm. Từ khi nào phế vật này trở nên lợi hại như vậy? Ai nấy thộn mặt ra, lòng giật mình không gì sánh bằng. Đặc biệt là Lý Nguyệt, nàng làm thêm trong huấn luyện quan nên thấy nhiều đệ tử đến trắc nghiệm, dù là một số đệ tử lớp cao đã thông bảy huyền mạch thì thành tích trắc nghiệm độ mạnh thân thể cũng không sánh bằng Diệp Huyền. Có thể nói Diệp Huyền được thành tích tốt nhất Lý Nguyệt đã thấy trong huấn luyện quán. Quá đáng sợ, lực lượng cơ thể của tên này tại sao khủng khiếp như thế? Lý Nguyệt rất khó tưởng tượng thân thể hơi gầy gò của Diệp Huyền sao có được lực lượng khủng bố như vậy. Vương Việt nhìn biểu tình giật mình của Lý Nguyệt thì nổi máu ghen, cười khẩy nói: "Xì, chẳng qua thân thể khỏe mạnh một chút, không đả thông được huyền mạch thì cuối cùng vẫn là một kẻ phế vật." Giọng Vương Việt vang khắp huấn luyện quán. Hai kẻ theo đuôi Vương Việt châm chọc theo. Vương ca nói đúng, nhập học lâu vậy mà tên phế vật này chỉ đả thông một huyền mạch, còn mặt mũi nào đến huấn luyện quán trắc nghiệm. Ha ha, nhà ta đang thiếu một đầu bếp gánh nướng đốn tuổi. Diệp Huyền, ngươi đã có sức lớn vậy hay là đến nhà của ta làm việc đi, một ngày cho ngươi 3 huyền tệ chịu không? Chương 17, Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, 1. Mọi người từ giật mình đến tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên kinh thường. Vương Việt nói đúng, võ giả không đả thông được huyền mạch, không cách nào cô đọng huyền khí thì dù tố chất cơ thể cao mấy tương lai chỉ là một võ phu, chỉ là một binh sĩ cấp thấp nhất trong quân đội. Thân thể của bọn họ không mạnh bằng Diệp Huyền, nhưng kết hợp với huyền khí trong huyền mạch bộc phát ra lực lượng tuyệt đối có thể nghiền áp đối phương. Nghĩ đến đây các đệ tử tìm lại sự cao ngạo của mình. Diệp Huyền cười nhạt, chỉ có thân thể khỏe mạnh. Võ giả tôi thân thể, ngưng huyền khí, chỉ có cơ thể chắc khỏe mới chịu tải huyền khí tốt hơn, không đặt nền móng thân thể tốt thì đã thông nhiều huyền mạch hơn cũng chỉ là phế vật, đến cuối cùng thành tựu có hạn. Vương Việt ôm Lý Nguyệt, chào phúng niệm ai. Ha, Diệp Huyền đồ khủng, chúng ta mắng ngươi là phế vật mà còn cười được. Chắc không phải bị khủng thật đi. Ha ha, phế vật thăng cấp thành ngớ ngẩn, ai phế vật không thể tăng thực lực. Chẳng qua cách tăng tiến hơi đặc biệt, ha 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 ha. Phế vật thăng lên là ngu ngốc, sau đó thăng cấp thành ngu xuẩn hay rác rưởi nhỉ. Ha 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 ha. Lý Nguyệt dựa sát vào ngực Vương Việt, làm bộ dạng ép lại ngủng, bộ dạng giả tạo đó làm Diệp Huyền buồn nôn. Diệp Huyền nửa cười nửa không. Vương Việt, nữ nhân ta chơi thừa mà ngươi cũng có hứng nhặt, phẩm vị làm ta phục thật. Nhưng ta phục hơn là Lý Nguyệt nhà ngươi, dị hợm vậy cũng thích nổi, mặt rổ như tổ hóng, khi hôn môi như đang liếm bao tử heo. Chật chật, khẩu vị của kỹ nữ dâm quả nhiên không giống bình thường. Ha 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 ha. Diệp Huyền nói làm cả đám cười vang. Nhiều người liếc trộm Vương Việt, phát hiện Diệp Huyền hình dung rất chính xác. Tưởng tượng cảnh Lý Nguyệt liếm bao tử heo, bọn họ suýt đói ra mật. Vương Việt sắc mặt khó xem hỏi: "Phế vật, ngươi nói cái gì?" Vương Việt không ngờ phế vật Diệp Huyền dám nói chuyện tiểu đó với gã, hơn nữa gã hận nhất là người ta nói về mặt mũi của mình. Vương Việt khùng lên, chỉ muốn một đấm đánh Diệp Huyền mà chí. "Sao? Muốn đánh nhau?" Diệp Huyền cười híp mắt nhìn ba người Vương Việt. "Nói nhảm nhiều vậy hay là đi lên thử xem." Mắt Diệp Huyền lóe tia cười nhạt. Vương Việt mừng thầm: "Ha, chỉ bằng vào phế vật nhà ngươi." Vương Việt đang lo không tìm được cơ hội dạy bài học cho Diệp Huyền, không ngờ đối phương chủ động lên tiếng. Chắc tiểu tử này sẽ không cho rằng tố chất thân thể hơi mạnh chút đã vô địch thiên hạ đi. Ha ha, phế vật đúng là phế vật, không chỉ phế còn ngu. Hai cái đuôi của Vương Việt giành nhau. Vương ca để ta đi lên dạy hắn bài học trước đi. Dám chống đối Vương ca, thật là không biết chữ chết viết thế nào. Không được, để ta trước, ta muốn đánh phế vật này lâu rồi. Hai tên tùy tùng của Vương Việt nhào lên phía trước tranh giành, lực lượng cơ thể của Diệp Huyền tuy mạnh nhưng bọn họ đều là những học viên đã đả thông ba huyền mạch, kết hợp với huyền khí thì muốn dạy dỗ một tên phế vật như Diệp Huyền quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền khinh thường nói: "Các ngươi đừng tranh giành nữa, ba tên cùng lên một lượt đi." Cả bọn đều giật mình, thầm nghĩ tên Diệp Huyền này không phải là cháy hỏng não rồi chứ. Vương Việt là võ giả đã đả thông 4 đạo huyền mạch, còn hai tên tùy tùng của gã cũng đã đả thông 3 đạo huyền mạch, ba người liên thủ, cho dù là học viên cao cấp 5 đạo huyền mạch cũng chưa chắc đã thắng được, Diệp Huyền chỉ là một tên phế vật chỉ mới đả thông 1 đạo huyền mạch, hắn dựa vào cái gì mà dám lớn lối như vậy? Chẳng lẽ chỉ dựa vào tố chất thân thể của mình? Nói giỡn gì chứ, tố chất thân thể có mạnh đến mấy đi nữa thì trước mặt huyền khí cũng chỉ là rác rưởi thôi. Chẳng lẽ hắn đang có âm mưu gì? Biểu hiện quỷ dị của Diệp Huyền lại khiến cho đám người Vương Việt đang muốn dạy cho hắn một bài học đột nhiên do dự không dám manh động, đặc biệt là khi nhớ đến tình huống trong sơn động ngày hôm qua lại khiến cho Vương Việt phải cân nhắc lại kỹ hơn. Nhanh nào, lên hay là không? Diệp Huyền thản nhiên nói. Thời gian của ta rất quý báu, không rảnh ở đây chơi với các ngươi, chuẩn bị lên đi, mỗi tên chuẩn bị 300 huyền tệ, nếu như không dám thì ta đi vậy, ở đây ong à ong mèo chẳng khác gì một đám đàn bà. Diệp Huyền nói xong liền xoay người muốn đi. Đợi đã. Vương Việt hô lớn. Nếu ngươi đã muốn chết thì ta không ngại giúp ngươi một tay, mọi người cùng xông lên. Gã vừa dứt lời có ba bóng người cùng nhau xông thẳng lên lôi đài trong phòng huấn luyện. Nếu như ngươi thắng được thì bọn ta sẽ trả huyền tệ cho ngươi, còn không thì một huyền tệ này cứ giữ lại mua quan tài cho mình đi. Vương Việt cười nhạo ném ra một huyền tệ, sau đó ba tên liền chia ra ba hướng lao đến, nhai răng cười đấm thẳng một quyền về phía ngực Diệp Huyền. Hô! Tiếng quyền phong xé gió ập đến, trên nắm tay của ba người đều ẩn hiện huyền khí mờ mờ, khí thế hệt như muốn một quyền đánh cho Diệp Huyền ngã xuống không còn cơ hội xoay chuyển tình hình, đặc biệt là góc độ tấn công của cả ba đều vô cùng xảo trá, đã chặn mất tất cả đường lui của Diệp Huyền. Không ít học viên nam đứng xung quanh thấy vậy liền lộ vẻ hưng phấn vô cùng, còn những học viên nữ thì có vài người không dám nhìn. Diệp Huyền bất quả chỉ là một võ giả mới đã thông được một đạo huyền mạch, làm sao chịu nổi một quyền toàn lực của cả ba người này được? Ha! Vương Việt tung ra một quyền xong liền hét lớn một tiếng, vẻ mặt hưng phấn, tưởng tượng đến cảnh Diệp Huyền mặt mũi bầm dập sau khi trúng quyền của mình, những buồn bực của ngày hôm qua liền trôi sạch. Châm như rùa, đây chính là thực lực của các người sao? Dưới quyền phong vây kín truyền tới giọng chào phúng hờ hững của Diệp Huyền, chỉ thấy hắn uốn người nhoáng một cái, chẳng làm gì mà đã chạy thoát khỏi vòng vây của ba người, sau đó giơ chân lên đá nhẹ một cước. Vài tiếng bịch bịch vang lên, ba tên đồng loạt ngã xuống, trong đó có hai tên tùy tùng ngã như chó đớp phân, hàm răng gãy rụng chỉ còn loe que mấy cái, mặt mày toàn là máu, mũi thì vẹo hẳn sang một bên, đau đớn rên rỉ. Không xong rồi. Vương Việt dâu sao cũng là học viên đã đả thông bốn đạo huyền mạch, phản ứng cũng nhanh hơn hẳn hai tên kia, tại thời khắc mấu chốt gã cũng đưa được hai tay ra chống đất, lộn tròn một vòng vững vàng đáp xuống lôi đài. Động tác vừa đẹp vừa ngầu. Chương 18, Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết 2. Ở trước mặt ta còn dở trò ra vẻ, đúng là chán sống. Diệp Huyền sờ sờ mũi, đặt một cước lên mông của Vương Việt, đá gã bay thẳng ra ngoài. Đùng. Vương Việt ngã chồng vó trên mặt đất, tư thế hệt như một con rùa, vô cùng buồn cười. Ngươi. Vương Việt vừa giận vừa xấu hổ, hai tay chống lên muốn bật người đứng dậy. Đùng. Diệp Huyền một cước giẫm xuống, đạp cho gã nằm mẹ xuống, sau đó bốp 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 vùng tay tát cho gã 10 cái, tát đến mức mắt gã nổ cả đồng đóm, mặt mũi sưng vù, tiếng vang sang sảng khiến cho người ta không rét mà run. Và, đây là cao thủ đã đả thông bốn đạo huyền mạch đấy à? Thật lợi hại, làm ta sợ quá. Diệp Huyền nói với vẻ hoảng sợ, sau đó lại tát thêm vài cái, đánh cho Vương Việt mặt mũi sưng vù như lầu heo, phòng trường cha mẹ của gã cũng không nhìn ra được. Vương Việt lại càng thêm xấu hổ và tức giận, phun ra một búng máu, bị người ta dẫm dưới chân lại còn bị tát hai, gã đã bao giờ phải chịu đục thế này? Diệp Huyền, ngươi mau thả ta ra, nếu không buông thì tiểu tử ngươi nhất định sẽ chết, vương gia của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù sao thì Vương Việt cũng chỉ mới mười mấy tuổi, bị bắt nạt thì lập tức nghĩ đến việc lôi người nhà ra dọa kẻ khác. Ây ra, ta sợ quá, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải giết người diệt khẩu hả? Diệp Huyền ra vẻ sợ hãi. Ừ nhỉ, cứ làm thế đi, đến lúc đó ta lại tiếp tục lưu lạc thiên ngay vậy. Đừng, đừng giết ta. Vương Việt sợ tới mức hồn bay phách lạc. Nghe Diệp Huyền nói muốn giết người diệt khẩu xong thì hai chân gã run lẩy bẩy, không khống chế nổi mà tè cả ra quần, mùi khai cứ thế bốc ra. Tên vô dụng. Diệp Huyền chẳng còn tâm tình nào để tiếp tục dạy dỗ Vương Việt. Dám chơi dám chịu, các ngươi mau giao linh tệ ra đây. Vương Việt cuống quýt lấy túi tiền trong người ra ném cho Diệp Huyền, trong lòng ước gì đối phương rời đi nhanh một chút, còn hai tên khác thì run lẩy bẩy ném túi tiền tới dưới ánh mắt của Diệp Huyền. Mở túi tiền ra đếm sơ một cái, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên sa sầm xuống, lạnh giọng nói: "Các ngươi giỡn mặt với ta? Đã nói mỗi người 300 linh tệ, ở đây chỉ mới có 880 cái." Các ngươi đùa ta phải không? Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, lời vừa thốt ra không khí đương trường gần như đông cứng lại. Không có. Sắc mặt của ba tên Vương Việt trắng bệnh, lập tức luống cuống mò tìm khắp người, dốc ngược túi tiền lên tìm, mới moi ra được thêm 15 linh tệ, ba tên thiếu chút nữa đã khóc ròng. Còn thiếu 5 cái nữa, bọn ta sẽ trả cho ngươi sau, nhất định sẽ trả đủ cho ngươi mà. Ba tên hoảng sợ nói, dù gì bọn họ cũng là đệ tử của đại gia tộc trong Lam Nguyệt Thành, đã bao giờ phải vì thiếu 5 cái linh tệ mà hoảng hốt thế này. Được rồi, dù sao thì mọi người cũng là bạn học cả. Diệp Huyền ta thích nhất là giúp đỡ người khác, thế nào lại đi so đo 5 cái linh tệ như vậy, thế này đi, các ngươi cũng không cần phải trả nữa, lấy đồ trên người các ngươi gán nợ là được rồi. Nửa câu đầu của Diệp Huyền còn làm cả ba người cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nửa câu sau thốt ra xong thì trực tiếp khiến cho ba người muốn phun ra một búng máu. Trước mắt bao nhiêu người, Diệp Huyền lột sạch sẽ quần áo của cả ba người chỉ trừ lại mỗi cái nội khố. Ba thân người trần trùng trục, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt trong phòng huấn luyện. Đám học viên đứng xung quanh đều cảm thấy lạnh người, ác thật, tên này cũng đủ ác. Lần này Diệp Huyền quả thực đã khiến cho ba người Vương Việt không còn mặt mũi nào ở lại học viện nữa, thanh danh xem như đều bị hủy. Diệp Huyền, ngươi mau thả Vương Việt ra, đánh nhau sỉ nhục đồng học cùng ban như vậy thật quá ngon độc. Lúc này thì Lý Nguyệt không thể nào im lặng được nữa nên cao giọng nói. Diệp Huyền nói với vẻ vô tội, bạn học Lý Nguyệt à, ngươi xót cho người yêu của ngươi cũng không sao, nhưng làm người không thể vô sỉ như vậy được, rõ ràng là bọn họ chủ động xông lên tỉ thí với ta, tài nghệ lại không bằng người thì trách được ai chứ? Ngươi. Lý Nguyệt giận tới mức thở dốc, nhưng tình hình quả thực như lời hắn nói, là ba người Vương Việt xông lên động thủ trước, kết quả không động được tới một cọng lông của Diệp Huyền, ngược lại còn bị đánh thảm tới như vậy, ba tên ngay cả một phế vật chỉ đã thông được một đạo huyền mạch như Diệp Huyền còn không xử được, tại sao lại có chuyện quái dị như vậy chứ? Hơn nữa, Diệp Huyền từ khi nào lại trở nên mạnh như vậy? Trong lòng Lý Nguyệt xuất hiện cảm giác khác thường. Những người có mặt ở đây đều nghĩ như vậy, tên Diệp Huyền này cũng quái thật đấy, dù sao bọn Vương Việt cũng là cao thủ đã đả thông ba, bốn đạo huyền mạch, ba người liên thủ xong ngược lại còn bị Diệp Huyền dạy cho một bài học. Trong chuyện này nhất định có điểm quái dị. Dù sao bây giờ mấy người Vương Việt cũng đã nhận thua rồi, ngươi cần gì phải nói mấy lời ác độc như vậy? Lý Nguyệt tức giận nói. Vậy thật có lỗi vì đã đánh người yêu của ngươi thành đầu heo thế này, bất quá như vậy cũng tốt, buổi tối khi các người thân mật với nhau thì không khác gì được gặm thịt đầu heo rồi. Nếu như ngươi đã quan tâm lo lắng cho người yêu của ngươi như vậy thì ta trả lại cho ngươi đây. Diệp Huyền đá một cước lên người của Vương Việt, thân thể to lớn của gã lập tức bay về phía Lý Nguyệt, Lý Nguyệt hoảng hốt thét lên một tiếng sau đó liền bị thân thể của Vương Việt đè ngã xuống đất, trên người dính đầy nước tiểu của Vương Việt vãi ra, không ngừng nôn khan. Mọi người đều nhìn thấy là ba người bọn họ đồng ý tỉ thí với ta, cũng là bọn họ ra tay trước tiên, dám chơi dám chịu, các người có đến chỗ lao sư kiện ta cũng không sợ. Diệp Huyền chép miệng, cầm lấy linh tệ, xoay người rời khỏi phòng huấn luyện. Tên phế vật này sao cứ như biến thành người khác thế nhỉ? Ngươi còn gọi hắn là phế vật, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao? Đừng có đi vào vết xe đổ của bọn Vương Việt. Xem ra trước kia chúng ta quả thật đã quá xem thường hắn rồi, bất quá cũng lạ thật đấy, vừa rồi trên người Diệp Huyền rõ ràng không có chút huyền khí nào dao động cả, sao ba người Vương Việt không thể chạm nổi tới cái bóng của hắn, còn bị hắn dễ dàng đạp ngã như thế nhỉ? Ai mà biết, có lẽ hắn đã tu luyện một vũ kỹ nào đó chăng? Chương 19, La Giao Quan, 1. Vũ kỹ. Rất có khả năng, tố chất thân thể của hắn tốt như vậy, nếu như trải qua một phen khổ luyện nói không chừng có thể tu luyện được loại vũ kỹ nào đó. Nhưng đáng tiếc là tên Diệp Huyền này quá lô mãng, tên Vương Việt kia là con đích tôn bảo bối của Vương gia đấy, chậc chậc, dám đánh Vương Việt, tên Diệp Huyền này uy phong thì uy phong, nhưng sau này chỉ e là khó mà an toàn rồi. Tuy rằng hắn cũng là con cháu Diệp gia cũng có tiếng ở Thanh Sơn trấn, nhưng sao có thể so được với một trong tam đại gia tộc của Lang Nguyệt thành được? Huống hồ gì Diệp Huyền chỉ là một tên phế vật không thể tu luyện huyền khí, là trò cười của toàn bộ Lam Nguyên Thành, cái danh thiếu gia Diệp gia căn bản không thể bảo vệ được hắn. Dù Diệp Huyền đã rời khỏi, nhưng thanh danh của hắn lại được những học viên có mặt ở đây lan truyền ra. Trở lại phòng ngủ, Diệp Huyền ngồi khoanh chân trên giường. Cường độ thân thể đã đạt yêu cầu, Diệp Huyền cũng không lãng phí thời gian lập tức tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết. Tinh tâm lại, tâm thần của Diệp Huyền rơi vào một loại trạng thái kỳ ảo, trong não hải tự nhiên xuất hiện tâm pháp của Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết bay lơ lửng. Căn cứ tâm pháp ghi lại trong Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, hắn điều động sức mạnh toàn thân, một loại cảm giác tê dại bắt đầu sinh ra từ khắp các tế bào trong người hắn, thiên địa huyền khí ở không gian xung quanh tựa như bị một bàn tay vô hình dẫn dắt vừa đến. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, võ giả bình thường tu luyện huyền khí chỉ là lợi dụng kinh mạch chậm rãi hấp thụ thiên địa huyền khí ở xung quanh, còn Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết thì chính là điều động từng lỗ chân lông trên cơ thể, dẫn dắt thiên địa huyền khí xung quanh, tốc độ này nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với việc lợi dụng kinh mạch để hấp thu như người thường. Bất quá yêu cầu khi tu luyện đương nhiên cũng cực kỳ cao. Đây cũng là lý do vì sao Diệp Huyền phải gia tăng cường độ thân thể lên tới võ giả nhất giai. Không tới nửa phút, trong đạo huyền mạch thứ nhất đã được đả thông bên trong cơ thể của Diệp Huyền liền sinh ra một tia huyền khí mỏng manh. Tốc độ ngưng luyện huyền khí kinh khủng thật. Mặc dù đã có chuẩn bị từ sớm, nhưng Diệp Huyền vẫn cảm thấy kinh hãi, chỉ mới tu luyện có nửa phút đã sinh ra một tia huyền khí, Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết này không hổ là công pháp lưu truyền từ thiên giới trong truyền thuyết, công pháp mà Diệp Huyền tu luyện kiếp trước cũng không phải loại tầm thường, nhưng muốn ngưng luyện một tia huyền khí như vậy ít nhất cũng cần nửa canh giờ. Hô, từng tia huyền khí không ngừng ngưng luyện thành, một phút sau huyền khí bên trong huyền mạch của Diệp Huyền đã tạo thành trạng thái khí vụ vô cùng nồng đậm. Thế nhưng dần dần Diệp Huyền lại phát hiện có chỗ không đúng, mặc dù huyền khí của hắn đang ngưng luyện không ngừng nhưng cũng liên tục bay mất. Xảy ra chuyện gì thế này? Diệp Huyền ngưng thần quan sát, không khỏi chấn kinh. Huyền khí bên trong đạo huyền mạch kia không ngừng ngưng tụ lại, nhưng đồng thời lại bị võ hồn màu đen ở đan điền chậm rãi hấp thu. Võ hồn có thể tự động hấp thu huyền khí. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, thân là một hồn hoàng bát phẩm, kiến thức của hắn vô cùng rộng, đối với phân loại và giai cấp các dạng võ hồn hắn đều biết rất rõ ràng. Đại đa số võ hồn đều là theo thực lực của võ giả tăng lên thì mới tăng lên, nhưng có một vài võ hồn căn bản không có khả năng phát triển, hoặc là có phát triển cũng chẳng có tác dụng giúp gia tăng thực lực cho võ giả. Loại võ hồn này bị gọi là phế võ hồn, nhưng còn có một loại võ hồn khác, loại võ hồn này có khả năng tự mình phát triển, nó được gọi là thánh võ hồn. Chẳng qua trên Thiên Huyền Đại Lục có rất nhiều phế võ hồn, gần như nơi nào cũng có, còn thánh võ hồn thì hắn chưa từng thấy qua. Đây vẫn chỉ là một truyền thuyết ở võ hồn giới mà thôi. Hôm nay nhìn thấy điểm đen có thể tự mình hấp thu huyền khí, Diệp Huyền không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Lẽ nào đây chính là thánh võ hồn trong truyền thuyết sao? Nhưng bất kể có phải thánh võ hồn hay không thì võ hồn của Diệp Huyền tuyệt đối cũng sẽ không phải loại phế võ hồn như đám đại sư luyện hồn rác rưởi của Lam Nguyệt Thành đã nói, bởi vì phế võ hồn sẽ không xuất hiện tình trạng thế này. Là một hồn hoàng bát phẩm, Diệp Huyền cảm thấy rất hiếu kỳ, một khi điểm đen này lớn lên rốt cuộc sẽ biến thành dạng gì đây? Điều duy nhất khiến cho Diệp Huyền cảm thấy buồn bực chính là huyền khí mình vất vả tu luyện ra có hơn một nửa đã bị võ hồn màu đen kia hấp thu mất. Chẳng trách trước kia tên tiểu tử này bị gọi là phế vật, tu luyện bao nhiêu năm rồi chỉ mới đạt thông một đạo huyền mạch, hóa ra tất cả huyền khí hắn tu luyện ra được đều bị võ hồn này hấp thu hết. Đổi lại là bất kỳ kẻ nào khác cũng sợ là không khá hơn hắn bao nhiêu, cũng chỉ có bản thân nhờ tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết mới có thể chống đỡ nổi, vừa để võ hồn hấp thu vừa còn thừa huyền khí lưu lại. Mấy canh giờ sau, bùm, một tiếng nổ rất nhỏ truyền ra từ bên trong cơ thể Diệp Huyền đang khoanh chân tu luyện trên giường, ngay sau đó liền có một cỗ huyền lực rất nhỏ lóe lên trên người hắn. À, đã đả thông được đạo huyền mạch thứ hai rồi, tiếp tục thôi, tranh thủ đả thông đạo huyền mạch thứ ba. Chỉ vỏn vẹn mấy canh giờ, Diệp Huyền đã đả thông được đạo huyền mạch thứ hai, bất quá hắn không dừng việc tu luyện mà tiếp tục vùi đầu khổ tu. Thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng sớm hôm sau, ánh sáng bừng lên từ phương đông. Hô. Diệp Huyền thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Trải qua một đêm khổ tu, Diệp Huyền vẫn không thể nào đả thông được đạo huyền mạch thứ ba, nhưng khoảng cách đến cảnh giới tam mạch chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Không thể không nói tốc độ này quả thực chậm quá, công pháp nghịch thiên như cửu huyền ngạo thế quyết, gần như đứng trên tất cả các công pháp ở huyền thiên đại lục thế mà tu luyện cả đêm cũng chỉ có thể làm cho mình đột phá một mạch, nếu như không phải vì võ hồn màu đen kia của mình hấp thu quá nhiều huyền khí thì e là bây giờ cũng đã đả thông được đạo huyền mạch thứ ba rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền liên tục lắc đầu. Nếu như để cho những võ giả khác biết hắn đang nghĩ như vậy thì sợ là cả bọn đều sẽ hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức. Chương 20, La Giao Quan 2. Võ giả có thiên phú cao hơn nữa, nếu muốn trùng phá một đạo huyền mạch đều cần phải khổ tu qua năm này tháng nọ mới được, tên Diệp Huyền này chỉ cần một ngày liền trùng phá một cái, thậm chí cách đạo tiếp theo chỉ còn một bước ngắn, tốc độ này đã là hiếm có trên đời, đủ để cho đám được gọi là thiên tài trong vương quốc lấy chết tạ tội rồi. Diệp Huyền này cư nhiên còn bảo chậm, quả thật hết nói nổi. Mở hai mắt ra, Diệp Huyền liền nhìn thấy hai con mắt đỏ bừng to như hai cái đèn lồng đang nhìn chằm chằm vào mình, đáng sợ không sao tả xiết. Diệp Huyền vô thức đạp ra một cước, phạch một tiếng chợt nghe một tiếng kêu thảm quen thuộc vang lên, tên mập Trần Tinh cùng phòng thì rên rỉ bỏ dậy. Diệp Huyền, ngươi ra chân cũng ác thật đấy. Trần Tinh xoa ngực, thịt trên mặt cũng xoắn hết cả lại. Diệp Huyền tức giận nói, ai kêu ngươi tự dưng mò tới trước mặt ta làm gì, ngươi không biết người dọa người sẽ dọa chết nhau hả? Chỉ thấy hai mắt của Trần Tinh đỏ hoe lên như mắt thỏ, tơ máu vằn vện, rõ ràng là cả đêm không ngủ. Ta đây không phải là đang xem ngươi tu luyện à, là nhất thời tò mò thôi, ngươi khi nào thì có kiên nhẫn dữ vậy, cư nhiên tu luyện suốt cả đêm. Diệp Huyền trước kia luôn tự ti cam chịu, rất ít khi nhìn thấy hắn tu luyện, lại càng đừng nói tới chuyện tu luyện cả đêm thế này, khiến cho Trần Tinh cảm thấy giống như gặp phải người ngoài hành tinh nên mới tò mò ngồi cả đêm nhìn Diệp Huyền tu luyện. Xế, đây đã là gì? Nhớ năm đó bản thiếu gia bế quan tu luyện, mỗi lần bế quan đều phải 3 tháng, đến một ngụm nước cũng không uống. Trần Tinh nhìn Diệp Huyền với vẻ khinh bỉ. Người ấy hả? Ha ha, tỉnh lại dùm ta đi, nếu như ngươi có thể bế quan 3 tháng thì ta đây cũng có thể bế quan 3 năm đây này. Diệp Huyền cười cười, trong cả học viện này, người có thể nói chuyện hợp ý với hắn vốn chẳng được mấy ai, người duy nhất có quan hệ không tệ với hắn cũng chỉ có tên bạn cùng phòng Trần Tinh này, vốn dĩ chính là bạn chơi từ nhỏ tới lớn cùng nhau, như tầm như mã tầm mã, hơn nữa từ nhỏ mặc kệ là khi mình được gọi là thiên tài, hay về sau bị gọi là phế vật, gã đều như cũ không đổi. Cũng vì điều này cho nên dù đã trọng sinh, nhưng cảm giác của Diệp Huyền đối với hắn vẫn không tệ. Nhìn mắt của ngươi đỏ như mắt thỏ kìa, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi? Trần Tinh trợn mắt nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, không phải là ngươi quên rồi chứ? Hôm nay chính là khóa vũ khí của La giáo con đấy, dám trốn khóa của hắn thì ngươi cứ đợi chết đi, dù có chạy đến chân trời góc biển hắn cũng sẽ tìm ra ngươi, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hả, La giáo quan? Diệp Huyền nhớ lại, La giáo quan này là giáo quan võ sư chỉ đạo bọn họ tu luyện, nghe nói trước kia hắn là quan quân của đế quốc, trong một lần chiến đấu cùng nước láng giềng đã bị trọng thương, cho nên chỉ có thể xuất ngũ. Người này dạy học vô cùng nghiêm khắc, bị gọi là giáo quan mặt lạnh, quan trọng nhất là vị La giáo quan này vô cùng có trách nhiệm, sẽ không bởi vì thân phận và thiên phú của học viên mà phân biệt đối xử, vô cùng công chính. Nếu như là khóa khác thì Diệp Huyền thích thì có thể không đi, nhưng khóa tu luyện này thì hắn lại không thể trốn được. Dù sao lúc nãy vừa mới đã thông được đạo huyền mạch thứ hai, đúng lúc hắn cũng cần củng cố một chút, khóa hôm nay trùng hợp chúng ý của hắn. Nhịn cả đêm, đói chết ta rồi, đi, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Trần Tinh kéo Diệp Huyền đi về phòng ăn. Trong phòng ăn, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, vài tên học viên nhìn thấy Diệp Huyền thì nhịn không được đứng ở đằng xa chỉ trỏ. Trần Tinh mới đầu chỉ cảm thấy nghi hoặc không thôi, bất quá sau khi nghe được nội dung bàn tán của mấy người kia với nhau thì không khỏi trợn mắt há mồm. Diệp Huyền, hôm qua ngươi ở huấn luyện quán dạy cho tên tiểu tử Vương Việt kia một bài học nhớ đời thật à? Ngươi khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Diệp Huyền nhíu môi. Không phải ta lợi hại mà là tên tiểu tử kia quá vô dụng mới đúng, thứ rác rưởi như vậy tới một tên ta diệt một tên, tới 10 tên ta diệt cả 10. Trần Tinh kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, gã cảm thấy Diệp Huyền hôm nay dường như có điểm khác với Diệp Huyền mà gã đã từng quen biết, khí phách, tự tin, cao ngạo hơn rất nhiều, bất quá gã thích. Ha ha, nói cũng đúng, loại như tên Vương Việt kia quả thực rất rưởi, có tới 100 tên cũng không phải đối thủ của ta. Làm bạn cùng phòng với Tam thiếu gia Trần gia ta đây, ngươi có thể đánh bại hắn cũng là việc đương nhiên thôi. Trần Tinh không quên rắc vàng lên mặt mình, sau đó cười ha hả, bất quá tiếp theo gã lại nhịn không được mà nhắc nhở Diệp Huyền. Diệp Huyền, tên tiểu tử Vương Việt kia không đáng sợ, nhưng ta nghe nói hắn còn có vài đường ca đường tỷ, biểu ca biểu tỷ cũng đang theo học ở học viện của chúng ta, tất cả đều ở ban cao cấp, bất quá ngươi đừng lo, mập mạp ta đây dù gì cũng là Tam thiếu gia Trần gia, Vương gia đại thế lớn, nhưng Trần gia ta cũng không phải dễ chơi, nếu như bọn chúng dám tìm tới kiếm chuyện với ngươi chọc ta nổi giận thì ta gọi một đội binh mã trong phủ tới diệt sạch bọn chúng. Diệp Huyền vô vô vai mập mạp, biết rõ đối phương đang lo cho hắn, ánh mắt mang theo ý cười nói: "Ngươi yên tâm đi, tên tiểu tử Vương Việt kia coi như xong rồi, nếu như còn dám tới kiếm chuyện với ta thì ta sẽ để hắn chết càng khó coi hơn." Giọng của hắn không lớn, nhưng lại có một loại tự bệ nghệ hết thảy, như thần long nhắc đến một con kiến hôi, cao cao tại thượng. Nghe xong lời này, trong lòng Trần Tinh chấn động không thôi, đưa mắt nhìn Diệp Huyền, thầm nghĩ: "Huynh đệ của ta quả thực đã khác trước rất nhiều." Ăn xong điểm tâm, hai người đi tới phòng huấn luyện. Đây là một phòng học rộng ước chừng 1000 thước vuông, bên trong đã có một nhóm lớn học viên tụ tập, ước chừng có hơn 100 học viên đang đứng cùng nhau. Vô cùng náo nhiệt. Học viên trong Tinh Huyền Học viện chia ra làm đê cấp, trung cấp và cao cấp 3 ban, trong đó đê cấp ban là những võ giả đã đạt thông huyền mạch được từ 1 đạo đến 4 đạo, trung cấp ban thì là những võ giả đã thông được từ 5 đến 6 đạo huyền mạch, cao cấp ban chính là ban được gọi là ban tốt nghiệp, là những võ giả đã đạt thông 7 đạo huyền mạch, một khi ngưng luyện huyền hải, trở thành võ sĩ nhất giai thì có thể tốt nghiệp Tinh Huyền Học viện. Chương 21, khảo giáo Trừ những thứ đó ra thì hạn học tập cao nhất ở Tinh Huyền Học Viện là 5 năm. 5 năm sau khi nhập học, mặc kệ ngươi đã thông được bao nhiêu đạo huyền mạch đều tự động tốt nghiệp. Nhưng có thể vào được học viện thì đều là thiếu niên thiên tài của Lam Nguyệt Thành và những tiểu trấn phụ cận, người thường căn bản không thể vào được, cho nên phần lớn số mọi người trước khi tốt nghiệp, dù không trở thành nhất giai võ sĩ đi nữa thì căn bản đều là những võ giả đã đạt thông được từ 6 đến 7 đạo huyền mạch, còn loại học viên ở trong học viện 4 năm mà vẫn chỉ ở đê cấp ban như Diệp Huyền, hơn nữa cũng chỉ mới đạt thông được có một đạo huyền mạch thế này quả là trăm năm khó gặp. Vũ khí khóa thuộc về niên cấp khóa, một nửa học viên của đê cấp ban và trung cấp ban đều tham gia. 8 giờ sáng, vũ khí khóa bắt đầu. Hơn 300 học viên của đê cấp ban và trung cấp ban của Tinh Huyền Học Viện sửa sang lại đứng thành phương trận, nhìn La giáo quan đi tới, cả phòng huấn luyện liền im phăng phắc. Đây là một nam tử trung niên thân cao hơn 1m9, mặc một bộ quan quân chế phục màu lam đã sờn màu do giặt rũ nhiều lần, gương mặt góc cạnh rõ ràng, có chứa một loại khí thế thiết huyết độc hưu chỉ có quân nhân vương quốc mới có. Nhìn qua hơn 300 học viên, La giáo quan trầm mặt. Trong số các ngươi, lũ vô dụng của đê cấp ban, đây là tư thế đứng của các ngươi à? Các ngươi xem lại bộ dạng của mình đi, biếng nhác rời rạc, khóa trước ta dạy cái gì chẳng lẽ các ngươi đều quên hết? Tư thái là thứ quan trọng nhất của một võ giả. Ngay cả đứng cũng không xong thì sau này các ngươi lấy tư cách gì để trở thành một võ sư cường đại? Nói cho ta biết. La Chiến gầm lên một tiếng, toàn bộ học viên không ai dám tiếp lời, lúc này chỉ có đồ ngốc mới đứng ra chịu chết. Xét thấy biểu hiện của các ngươi khiến cho ta cảm thấy rất không hài lòng, trước khi bắt đầu khóa vũ khí thì nhảy cóc 200 cái cho ta, nếu như ai làm không đủ thì hôm nay ta sẽ khiến cho kẻ đó sống dở chết dở. Thanh âm ma quỷ của La Chiến vang vọng. Nhảy cóc 200 cái. Không ít người thầm than trong lòng, nếu như đổi thành lão sư khác thì lấy tính cách lười nhác chay lì của không ít học viên thì nhất định sẽ chỉ làm qua loa cho có là được, nhưng đối mặt với vị giáo quan La Chiến có tiếng mặt lạnh của Tinh Huyền Học Viện này, chỉ cần là học viên của La Chiến là không ai không sợ. Ngay cả đám học viên cao cấp ban cũng lớn lên dưới sự hành hạ của La Chiến. Nghe theo hiệu lệnh của ta, bắt đầu. La Chiến vừa dứt lời thì một đoàn học viên bắt đầu nhảy cóc trong phòng huấn luyện. Rầm rầm rầm. Tiếng nhảy cóc vang lên không dứt. Phương pháp huấn luyện của La Chiến này quả thực không tệ. Nhảy cóc là một trong những động tác có thể rèn luyện lực chân tốt nhất, võ giả có hạ bản ổn thì sức chiến đấu mới mạnh, nhảy cóc 200 cái đã có thể khiến cho đám học đê cấp và trung cấp ban này được rèn luyện lực chân, lại không tới mức bị tổn thương gì. Diệp Huyền âm thầm gật đầu, người lại đứng im không động đậy giữa một đám học viên đang tập nhảy cóc hệt như hạc giữa bầy gà, vô cùng chói mắt. Diệp Huyền, ngươi muốn chết à, mau nhảy cóc đi, ngươi như vậy sẽ bị La giáo quan chú ý đấy. Trần Tinh đứng một bên nháy mắt ra hiệu cho Diệp Huyền, trong lòng vô cùng lo lắng. Đáng tiếc là La Chiến đã chú ý tới Diệp Huyền rồi. Tiểu tử kia, ngươi đang làm gì đó, mau ra khỏi hàng cho ta. Ánh mắt của La Chiến trở nên lạnh lẽo, gã không ngờ vũ khí khóa còn chưa bắt đầu thì cư nhiên có người dám cãi lời mình. La Diệp Huyền, tên ngu ngốc này đang làm gì vậy? Dám cãi lệnh của La giáo quan, hắn cho rằng hắn là ai chứ? Rõ là tự tìm đường chết mà. Ha ha, có trò hay để xem rồi. Không ít học viên thấy cảnh này liền cười thầm trong lòng, sau đó nhỏ giọng bàn tán. Tất cả im miệng cho ta, thành thực mà nhảy đi, nếu ai dám dừng lại hoặc không chuyên tâm, làm không đủ thì tiếp tục nhảy thêm 100 cái cho ta. La Chiến lạnh giọng quát, ánh mắt đảo qua chỗ đám học viên kia. Tiếng xì xào bàn tán dứt hẳn, chỉ còn lại tiếng rầm rầm nhảy quắc mà thôi. La Chiến nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền vừa đi ra khỏi đám người, lạnh giọng hỏi: "Diệp Huyền, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nghe ta nói gì sao? Đừng trách ta không nói đạo lý, ta cho ngươi một cơ hội giải thích, tại sao ngươi lại không làm theo lời ta nói? Nếu như lý do của ngươi hợp lý thì ta sẽ không so đo, nếu như không hợp lý, thử." La Chiến hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế thiết huyết đặc biệt của quân nhân bao vây lấy Diệp Huyền, kim qua thiết mã, sát khí ngập trời, quân hồn lăng vân, xích đảm hùng tâm. Tuy gã nói như vậy nhưng Diệp Huyền thân là học viên mà không nghe theo lệnh vốn đã trái với quy định, La Chiến cố tình cho đối phương một cái hạ mã uy. Nhưng thứ khiến hắn kinh ngạc chính là dù khí thế bách chiến thiên hạ, từ chém giết trong thiên quân vạn mã luyện ra vây lấy Diệp Huyền nhưng lại không thấy đối phương có vẻ gì là biến sắc, dường như không hề có tác dụng gì cả. Chuyện này sao có thể? Trong lòng La Chiến thoáng cả kinh, trong mắt lóe lên tinh quang. Khí thế của gã là từ trong hàng trăm ngàn lần trải qua luyện ngục huyết tinh trên chiến trường, sinh tử chém giết mới luyện thành, đừng nói là một học viên, cho dù là một võ sư đồng cấp khác đứng trước mặt gã cũng chưa chắc gì giữ được bình tĩnh. Biểu hiện của Diệp Huyền thế này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của gã. Chỉ thấy Diệp Huyền cười khẽ một tiếng, nói: "La giáo quan, nhảy cóc chính là rèn luyện lực chân của võ giả, lực chân của ta sớm đã đạt tiêu chuẩn, nhảy cóc cỡ này đối với ta đã không còn tác dụng gì nữa, đương nhiên không cần phải huấn luyện rồi." "A, tiểu tử này lại biết rõ mục đích ta để cho bọn họ nhảy cóc." La giáo quan có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía hai chân của Diệp Huyền, gã lại không tức giận mà mỉm cười nói: "A, đạt tiêu chuẩn rồi. Vậy thì ta muốn xem thử cái gọi là đạt tiêu chuẩn của ngươi rốt cuộc là đã tới mức nào." La Chiến vừa dứt lời, không đợi Diệp Huyền đáp trả, đột nhiên quét chân ra. "Nhanh, chuẩn, độc." Một chiêu này của La Chiến tựa như nộ long xuất động, cuốn theo cùng phòng, một đạo thối ảnh màu đen quét về phía hạ bàn Diệp Huyền với tốc độ nhanh như chớp. Chương 22, khảo giáo 2. Trên mặt Diệp Huyền mang theo đủ cười, ngay lúc La Chiến xuất chiêu thì đùi phải của hắn liền hơi giơ lên, tốc độ rõ ràng chậm hơn La Chiến rất nhiều, nhưng trùng khớp vừa lúc đá trúng vào đùi trong của gã. Rầm. Một tiếng vang lên thật mạnh, nhưng Diệp Huyền lại không hề bị gì. Sao lại có thể? Khiến cho rất nhiều học viên đang nhảy cóc đều phải trợn mắt há mồm ra nhìn, động tác nhảy hết, cộng với hai mắt trừng to thế này quả thực trông giống hệt những chú hết thật sự. Người kinh ngạc hơn tất thể chính là La Chiến, đồng tử của gã rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc khó tin nổi. Người khác không nhìn ra được, nhưng gã sao lại không nhìn ra, là Diệp Huyền ra chiêu trước, thậm chí còn đánh trúng điểm yếu nhất trên chân gã, nếu không dù là một chiêu vừa rồi gã chỉ dùng không tới 1/10 sức mạnh thì cũng không phải thứ mà một học viên nho nhỏ có thể đỡ nổi. May mắn, nhất định là nhờ vào may mắn. Thêm lần nữa, Lúc này đây, La Chiến đã hoàn toàn quên đi lúc đầu gã chỉ muốn thử lực chân của Diệp Huyền mà thôi, chân gã nhóng lên, dùng một loại góc độ cực kỳ xảo trá đánh tới, trong lòng thầm nghĩ, lần này để xem ngươi đỡ thế nào được. Diệp Huyền vẫn cứ từ tốn giơ chân lên, vừa khéo lại đánh trúng đùi trong của La Chiến vừa đánh tới, động tác kia, thật giống như hắn đang định giơ chân đá ra nhưng vẫn chưa kịp duỗi thẳng chân vậy. Rầm. Lần này Diệp Huyền vẫn không hề hấn gì. Làm sao có thể? Trong lòng La Chiến rung động từng hồi, chiêu thứ hai của Diệp Huyền vẫn cứ đá trúng chỗ yếu nhất trên đùi phải của gã, dùng lực yếu nhất để chặn đứng một cước rất mạnh của gã mà không lệch đi chút nào. Đùa gì chứ, lẽ nào tên tiểu tử này may mắn tới vậy? Cư nhiên đoán trúng hai lần. La Chiến không sao tin nổi, lần thứ hai này mình đã gia tăng cả tốc độ lẫn lực lượng đến trình độ của võ sĩ nhất giai rồi nhưng vẫn không thể đánh lùi được Diệp Huyền, lại càng không cần nói tới chuyện đánh ngã hắn, đứng trước mặt gã rõ ràng chỉ là một học viên sơ cấp ban thôi mà. Lúc này đây, gã căn bản không dám tin là Diệp Huyền ra chiêu đã có tính toán cả rồi, dù sao đi nữa muốn nắm bắt được thời điểm, tốc độ xuất chiêu của gã, lại còn phải tính toán xem đâu là điểm yếu nhất đều cần có nhãn lực và thực lực hơn người, đừng nói là một tên học viên sơ cấp ban, cho dù là các lão sư đã đạt trình độ võ sư nhị giai trong học viện cũng không ai có thể làm được điều này. Ta không tin, xem chiêu, Lưu Phong phái. Liên tục thất bại khiến cho sắc mặt của La Chiến đỏ lên, lúc này đây gã đã thu lại sự khinh thường lúc này, quát khẽ một tiếng, đùi phải đột nhiên biến ảo thành từng đạo hắc ảnh, hệt như cuồng phong chuyển động, không có quỹ đạo rõ ràng, quét tới chân phải của Diệp Huyền nhanh như chớp. Cư nhiên là thoái pháp vũ kỹ. Ánh mắt của hơn 300 học viên trong phòng huấn luyện đều lộ ra vẻ rung động, trong đó còn có người cả kinh bật thốt. Chân như Lưu Phong, vô ảnh vô tung, đây là tuyệt chiêu Lưu Phong thoái của La giáo quan, tên nhóc này chết chắc rồi. Nghe học viên nọ thét lên như vậy, mặt của La Chiến cũng đỏ bừng lên, chỉ vì kiểm tra lực chân của một học viên sơ cấp ban thôi mà cư nhiên khiến cho một lão sư học viện như gã phải dùng tới tuyệt kỹ, nếu bị đồn ra ngoài thì phòng trừng gã có thể treo cổ luôn cho rồi. Nghĩ như vậy, gã cố ý hừ lạnh một tiếng, giả vờ như đang dạy dỗ. Các người đã nhìn rõ cả chưa, chiêu này của ta gọi là Lưu Phong thoái, đại ý chính là chân nhanh như gió, tuy rằng ta không dùng huyền khí thôi động thoái pháp, nhưng sau khi đánh ra thoái pháp vẫn huyền ảo khó lường như trước, khó nhìn ra tung tích, đây chính là điểm tinh diệu của vũ kỹ. Gã còn chưa nói dứt lời thì trong mắt Diệp Huyền đột nhiên lóe lên tinh quang, đồng thời chân phải cũng đánh ra nhanh như chớp. Rầm. Lưu Phong giày đặt không có sơ hở đột nhiên dừng lại, sau đó hóa thành kình phong cực mạnh tán ra bốn phía, La Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó lùi lại một tiếng. Diệp Huyền lần này cũng không an nhiên vô sự như trước, thân hình lùi về sau vài bước, miệng hít một hơi lanh khí, chân phải hơi run lên. Cường độ thân thể vẫn còn quá kém. Trong lòng Diệp Huyền thầm lắc đầu, lấy nhãn lực của hắn thì tuyệt kỹ Lưu Phong thoái của một vũ sư nhị giai hậu kỳ như La Chiến sao có thể qua mắt hắn được, nhìn sơ qua một cái đã có thể nhìn ra 7-8 điểm sơ hở, bất quá nhìn ra thì nhìn ra, nhưng thân thể này dù sao cũng chỉ có cường độ của một võ sĩ nhất giai mà thôi, về phần huyền khí thì cũng chỉ mới đã thông được có hai đạo huyền mạch, có thể làm được đến cỡ này đã xem như cực hạn trong cực hạn rồi. Nhưng bất kể thế nào đi nữa Lưu Phong thoái của La giáo quan cũng xem như bị hắn phá được rồi. Hả? Trong nháy mắt, toàn bộ học viên có mặt ở đây đều trợn mắt ra nhìn, vẻ mặt hoảng sợ như vừa nuốt phải một con quốc. Trong lòng La Chiến còn hoảng loạn hơn nhiều. Một học viên sơ cấp cư nhiên có thể phá được tuyệt kỹ Lưu Phong thoái của một võ sư nhị giai hậu kỳ như gã, vào lúc này vị giáo quan được gọi là Thiết Diện cư nhiên làm ra một động tác mà không có bất kỳ ai cũng không dám nghĩ tới, gã cư nhiên đưa tay lên xoa xoa mắt mình. Quả thực là gặp quỷ rồi. La giáo quan, lực chân của ta đã đạt tiêu chuẩn rồi chứ? Diệp Huyền tựa tiếu phi tiếu hỏi. Mặt của La Chiến đỏ bừng lên, gã cũng không trả lời mà quay đầu nhìn về phía đám học viên đang trừng mắt hóng hớt bên này, hét lên. Ai cho các ngươi dừng lại, nhảy quắc thêm 100 cái cho ta, nếu như ai chưa làm đủ mà dám dừng lại thì đừng trách ta không khách khí. Rầm rầm rầm. Một đám học viên vội hoàn thần từ trong kinh sợ, tiếp tục nhảy quắc, vừa nhảy vừa nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra khi nãy, càng nghĩ càng không rõ lý do tại sao, bất quá bọn họ cảm thấy nhất định là La giáo quan đã nhẹ tay rồi, La giáo quan xuất thân từ quân đội chính là một trong những lao sư mạnh nhất của học viện, võ sư nhị giai bình thường đều không phải đối thủ của gã, huống hồ gì là một học viên sơ cấp như Diệp Huyền. La giáo quan bên này cũng nghĩ mãi không ra, lực lượng của Diệp Huyền thực tế không tính mạnh, quan trọng nhất là cả ba lần đều đánh trúng chỗ yếu nhất trên chân của gã, nhãn lực cỡ này cho dù là võ sư tam giai cũng chưa chắc có được mới đúng. Hơn nữa, lực chân của Diệp Huyền thật sự lại đạt tới trình độ của võ sĩ nhất giai, hôm nay đúng thật là gặp quỷ rồi. Chương 23, mỹ nữ đối luyện, 1. Gã không biết là tốc độ của Diệp Huyền kỳ thực cũng không nhanh, thứ hắn dựa vào chính là khả năng dự đoán vô cùng kinh khủng của bản thân, chỉ cần La Chiến có động tác thì hắn đã đoán được động tác tiếp theo, sau đó cứ việc chờ sẵn mà thôi. Tên Diệp Huyền này thật sự là học viên mà ta biết lúc trước sao? La Chiến cẩn thận dò xét Diệp Huyền, trong lòng thầm kinh hãi. Một lát sau, nhảy quắc 300 cái kết thúc, toàn trường chỉ toàn tiếng kêu than, trong phòng huấn luyện ngoại trừ La Chiến và Diệp Huyền ra thì gần như không còn sinh vật nào có thể đứng thẳng được nữa. Chỉ mới nhảy quắc có một chút đã khiến các ngươi chịu không nổi rồi thì còn ra thể thống gì? La Chiến hừ lạnh một tiếng, đưa mắt liếc nhìn Diệp Huyền trở về bên trong đội ngũ, mở bản danh sách ra lạnh giọng nói: "Tiếp theo sẽ bắt đầu phân tổ đối luyện, người đứng đầu cuộc thi lần trước và người xếp chốt một tổ, cứ thế tiếp tục. Tổ thứ nhất, Phượng Nhu Yiye, Diệp Huyền." Theo La Chiến bắt đầu điểm danh, Diệp Huyền cùng một cô gái cùng bước ra khỏi hàng. Ánh mắt của học viên cả lớp dồn hết lên người cả hai, chính xác hơn mà nói thì là dồn về phía cô gái kia. Đây là một cô gái dáng người cao gầy, với mái tóc dài đỏ rực, đôi môi nhỏ nhắn như anh đào, cái mũi trắng trẻo như ngọc, đôi mắt như hồ thu, đặc biệt là một đôi chân dài thẳng tắp, đứng giữa 300 học viên trông như hạc giữa bầy gà. Phượng Nhu Y vô cùng xinh đẹp, cô và Lãnh Dĩnh Doanh cùng được bình chọn là một trong tam đại nữ thần của Tinh Huyền Học Viện, mới 13 tuổi nhưng mấy tháng trước đã đột phá tới 6 đạo huyền mạch, hiện tại cách 7 đạo huyền mạch chỉ còn một bước nữa, một khi đột phá thì có thể tiến vào cao cấp bang, là người có tu vi mạnh nhất trong 300 học viên có mặt tại đây. cư nhiên sắp xếp một mỹ nữ tới đối luyện với ta, xem ra La giáo quan cũng biết điều lắm. Diệp Huyền cười hắc hắc, hôm qua hắn vừa mới đột phá cảnh giới nhị mạch, điều cần làm nhất chính là củng cố huyền khí, mà đối luyện cùng võ giả cao mạch chính là một trong những cách củng cố huyền khí tốt nhất, bằng không thì với tính cách của Diệp Huyền căn bản không cần tiếp tục ở lại đây học làm gì. La giáo quan, trước kia không phải đều là ta đối luyện cùng Phượng Nhu ý sao? Trong đội ngũ có người lên tiếng, người nói chính là Chu Ngạn, là đệ tử của Chu gia ở Lam Nguyệt Thành, đây cũng là học viên có thực lực gần với Phượng Nhu ý nhất trong số các học viên, đã đả thông 6 đạo huyền mạch. Lúc trước luật đối luyện đều là người thứ nhất và người thứ hai, người thứ ba và người thứ tư, từ đó suy ra tiếp. Hôm nay lại không theo lệ cũ, trong lòng Chu Ngạn đương nhiên cảm thấy khó chịu. La giáo quan lạnh mặt liếc nhìn qua, sau đó lạnh giọng nói: "Hôm nay đổi lại một chút, ta nói đối luyện thế nào thì cứ đối luyện thế ấy đi, thế nào, ngươi có ý kiến đến gì?" Chu Ngạn lập tức im lặng không dám nói nữa, danh tiếng của vị La giáo quan mặt lạnh này cũng không phải nói cho có, bất quá gã cũng trừng mắt nhìn Diệp Huyền. Bên cạnh hoa tươi, quả nhiên có không ít phân châu. Diệp Huyền sờ sờ mũi. Bất quá đống phân châu này cũng thật là khó coi quá. Một lát sau, hơn 300 học viên phân tổ xong, La Chiến khép bản danh sách lại. Nếu như ai dám lười biếng thì hậu quả các ngươi cũng tự biết rồi đấy, bắt đầu. Từng cặp học viên cùng với đối thủ của mình bắt đầu đối luyện, chỉ một lát sau trong phòng huấn luyện liền ồn ào không dứt. Học viên Diệp Huyền, mời. Phượng Du Y cũng không vì Diệp Huyền có tiếng là phế vật mà khinh thường hắn, chỉ là có chút không hiểu nổi sự sắp xếp của La giáo quan, hiện tại nàng đang ở bình cảnh của 6 đạo huyền mạch, nếu muốn trùng phá đạo huyền mạch thứ 7 thì cần nhất chính là đối luyện cùng học viên có thực lực tương đương với mình, nhưng học viên Diệp Huyền này lại có tiếng là chỉ mới đạt thông một đạo huyền mạch, trong cơ thể không hề có chút huyền khí nào, đối với nàng mà nói căn bản không giúp ích được gì. Xem ra hôm nay không thể đạt được mục đích rèn luyện mà mình muốn rồi, thôi vậy, vừa rồi nhìn qua thì cường độ thân thể của Diệp Huyền dường như cũng không tệ lắm, xem như đối luyện để luyện tập chiêu thức chủ cột đi vậy. Lòng nghĩ vậy, trong kinh mạch của Phượng Nhu Y chỉ để khởi một chút huyền khí, sau đó vỗ nhẹ một trường. Phách! Quyền trường va nhau, một tia huyền khí cực kỳ mỏng vọt ra từ tay đối phương, tiến vào bên trong cơ thể của Diệp Huyền. Có phải là quá yếu rồi không? Diệp Huyền nhíu mày, kích thích do chút huyền khí yếu ớt này mang tới căn bản không thể góp phần củng cố huyền khí vừa mới đột phá của mình được. Lẽ nào nàng ta đang nhường mình? Không được, phải nghĩ cách. Diệp Huyền thầm tặc lưỡi, đột nhiên đánh một trường về phía ngực của Phượng Nhu Y, động tác kia quả thực là vô cùng bị ổi và đáng kinh. Một góc khác ở phòng huấn luyện, Chu Ngạn chưa từng rời mắt khỏi Phượng Nhu Y, vừa nhìn thấy màn này thì trong mắt liền lóe lên hung quang, tên tiểu tử này cư nhiên dám làm ra trò này với Phượng Nhu Y, quả thực là muốn chết. Mọi người đều biết là Chu Ngạn đã theo đuổi Phượng Nhu Y từ rất lâu rồi, bởi vì thân phận của gã là thiếu gia Chu gia, cho nên trên dưới học viên cao cấp ban không ai dám gần gũi hay có hành động tiếp cận Phượng Nhu Y, không ngờ hôm nay tên Diệp Huyền này lại dám làm ra chuyện thế này, nếu như không dạy cho hắn một bài học thì Chu Ngạn sau này còn mặt mũi nào nữa? Tiểu tử, ngươi chờ đó. Đồng dạng chú ý tới chuyện này còn có La Chiến, gã mở to hai mắt ra nhìn, trong lòng căm nhín, để cho Diệp Huyền và Phượng Nhu Y đối luyện là do gã cố ý sắp xếp, ba chiêu của Diệp Huyền lúc trước khiến cho gã chấn kinh không thôi, cho nên gã muốn thông qua người mạnh nhất trong các học viên là Phượng Nhu Y để tìm ra chút mánh khóe của Diệp Huyền, nhưng không thể ngờ là Diệp Huyền lại làm ra hành động bị ổi cỡ này với Phượng Nhu Y. Trong đầu tên Diệp Huyền này rốt cuộc nhét những thứ gì đây? Người cảm thấy căm nhín nhất chính là Phượng Nhu Y, nàng một trường hất văng tay của Diệp Huyền, trong mắt mang theo vẻ tức giận. Diệp Huyền thì hồn nhiên không phát hiện ra, chỉ thấy hắn xoay người, lại thêm một chiêu vất trăng dưới biển sờ về phía mông của Phượng Nhu Y, đồng thời đôi mắt cũng liếc ngang liếc dọc dòm ngó khắp người của Phượng Nhu Y. Chương 24, mỹ nữ đối luyện 2. Chậc chậc, cô nàng này có đôi môi phấn nộn non mềm, thật khiến cho người ta muốn cắn một cái, ngực tuy không tính lớn, nhưng lại nô cao, ừ, tương lai sẽ còn phát triển nhiều lắm, eo thon nhỏ, đúng là cực phẩm mà, không chừng chả có dư chút thịt thừa nào, hai chân lại thon dài thẳng tắp, căng bóng hữu lực lại còn đàn hồi nữa chứ, không biết bị cô ta quấn lấy trên giường thì sẽ mất hồn tới cỡ nào. Hành động trắng trợn của Diệp Huyền làm sao có thể qua mắt được Phượng Nhu Y? Tên hỗn đản chết tiệt này, mắt ngươi nhìn ở đâu vậy hả? Tâm tình của Phượng Nhu Y bắt đầu không tốt, nàng còn chưa từng gặp qua nam sinh không biết xấu hổ tới mức này, mình tốt bụng muốn nhường hắn cư nhiên lại còn dở mấy trò ti tiện thế này với mình. Thân là mỹ nữ hàng đầu trong học viện, những học viên theo đuổi này đâu chỉ vài người, nhưng ở trước mắt nàng đều là một bộ nho nhã lễ độ, cái kiểu ti tiện bị ổi như Diệp Huyền là lần đầu tiên nàng gặp phải. Ánh mắt của đối phương cứ dòm tới dòm lui trên người mình khiến cho nàng cảm thấy rất xấu hổ, hơn nữa những chỗ hắn tấn công cũng biến thái như vậy. Xem ra ta đã quá nhân từ rồi. Chẳng trách tên Diệp Huyền này luôn bị gọi là phế vật, rắc rưởi, hóa ra hắn thật sự là một đống rắc rưởi. Ánh mắt của Phượng Nhu Y lạnh đi, động tác yếu ớt lúc trước lập tức thay đổi, hai tay hóa trưởng, như diều hâu quắt mồi, phách thật mạnh về phía hai tay của Diệp Huyền. Hay cho một chiêu thương ứng phát thỏ. La giáo quan thầm khen một tiếng. Sáu mạch huyền khí phối hợp cùng vũ kỹ căn bản như thương ứng phát thỏ, nhìn thì như đơn giản nhưng lại là một chiêu có thể khảo nghiệm bản lĩnh của võ giả nhất, một chiêu thương ứng phát thỏ này, từ xa vẫn có thể cảm giác được một cô ý chí sắc bén truyền tới, xem ra Phượng Nhu Y đã lĩnh ngộ được điểm tinh túy thực sự của nó. Người đứng đầu trung cấp ban quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn Phượng Nhu Y xuất thủ, La giáo quan cũng phải gật đầu thầm khen, vô cùng hài lòng với biểu hiện của Phượng Nhu Y. Gã tin rằng nếu cứ tiếp tục dựa theo tốc độ này, học viên này của mình không tới một năm nhất định có thể ngưng luyện được huyền hải, trở thành một võ sĩ chân chính. Sáu mạch huyền khí bên trong cơ thể của Phượng Nhu Y triệt để khởi động, bất quá vẫn chưa phóng thích toàn bộ, mục đích của nàng chính là đánh cho Diệp Huyền bay ra ngoài, để cho tên chết tiệt này thức tỉnh. Đương nhiên nếu như La giáo quan có thể thuận tiện đổi một đối thủ khác cho mình vậy thì không còn gì tốt hơn. Tới rất hay. Ánh mắt của Diệp Huyền sáng rực lên, thân thể không những không né tránh mà còn lao về phía Phượng Nhu Y, quyền phong bay đầy, hắn hậu phát tiên chế, lúc lực lượng của Phượng Nhu Y đạt tới mức đỉnh phong thì cùng lúc đụng vào nhau. Không xong. Phượng Nhu Y mở to mắt ra, muốn rút tay về cũng đã không còn kịp nữa. La giáo quan đứng cách đó không xa cũng đột nhiên trừng lớn hai mắt rồi đứng bật dậy. Tên ngu ngốc Diệp Huyền này, đối mặt với một kích toàn lực của Phượng Nhu Y còn không biết né đi, một võ giả nhất mạch như hắn sao có thể cản được một kích toàn lực của người đã đả thông được lục mạch như Phượng Nhu Y? Lúc trước nhìn thấy Diệp Huyền có thoái pháp tinh diệu, mỗi một chiêu đều nắm chắc thời cơ và lực đạo, mặc dù trong lòng cảm thấy khó tin, nhưng La Chiến vẫn muốn thông qua Phượng Nhu Y để dò xét lại thực hư ra sao, để xem một chiêu của Diệp Huyền lúc đó rốt cuộc là do trùng hợp hay là vì hắn có nhãn lực hơn người. Nhưng hiện tại xem ra nhãn lực của Diệp Huyền cũng tệ hại như vậy, mong sao đừng bị một trưởng của Phượng Nhu Y đánh trọng thương. Nhưng một khắc sau, cả Phượng Nhu Y và La giáo quan đều trợn mắt lên nhìn. Rầm. Quyền trưởng va nhau, Diệp Huyền ngoại trừ lùi lại hai bước ra thì không hề bị sức mẹ gì. Ha ha, đã thật. Cảm nhận được huyền khí đang mạnh mẽ chạy xuôi bên trong hai đạo huyền mạch của bản thân, Diệp Huyền không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vận chuyển Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, khéo léo lợi dụng huyền khí của Phượng Nhu Y để củng cố huyền khí của mình, đồng thời còn khai thác thêm một chút huyền mạch của mình, loại tê dại như bị kim châm này lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Lấy huyền khí của người khác để củng cố tu vi của mình, nếu như cách này bị truyền ra thì sợ là tất cả cường giả khắp Lưu Vân Quốc đều sẽ chấn kinh không thôi, bởi vì hiện tại chỉ có một mình Diệp Huyền kiếp trước thân là bát phẩm võ hoàng mới có thể làm được, không ai có thể bắt trước. Đây, Phượng Nhu Y cảm thấy kinh hãi, phế vật như Diệp Huyền cư nhiên có thể đỡ được một kích của nàng mà không bị gì. La giáo quan còn kinh ngạc hơn, thiếu chút nữa đã cắn đứt cả lưỡi của mình. Tên tiểu tử này quả thực quá tà môn rồi. Lấy cảnh giới nhất mạch ngăn được huyền khí lục mạch của Phượng Nhu Y, điều này quả thực nói ra không ai dám tin. Tiếp tục, Diệp Huyền quát khẽ một tiếng, sau đó lại xung lên. Chẳng lẽ tên tiểu tử này đang giả chư ăn thịt hổ sao? Phượng Nhu Y mắt lóe tinh quang, ngạo khí trong lòng dâng lên, lục mạch huyền khí vận chuyển toàn bộ. Ầm ầm ầm. Hai đạo thân ảnh va nhau, mỗi kích đều phát ra tiếng vang ầm ầm, huyền khí tỏa ra khắp nơi. Trong lòng Diệp Huyền vui vẻ không thôi, cũng không biết Phượng Nhu Y tu luyện công pháp gì, hỏa nhiệt bành trướng, uy lực cực mạnh, qua lại bên trong huyền mạch của mình, không ngừng kích thích nối rộng kinh mạch. Diệp Huyền vui thầm thì Phượng Nhu Y lại vô cùng chấn kinh, giống như đây là lần đầu tiên biết tới đối phương vậy. Tuy hôm nay nàng chỉ phát huy có 8 phần thực lực, nhưng dù là những học viên đã đả thông lục mạch cũng không trụ nổi quá 10 chiêu dưới tay nàng, nhưng Diệp Huyền trước mặt đối diện với công kích của nàng lại có thể chống đỡ phá giải thành thạo như vậy. Vù vù, kinh phong không ngừng gào thét quanh hai người. Dưới sự khống chế của Diệp Huyền, huyền khí đã đạt tới nhị mạch đỉnh phong trong người hắn không ngừng ổn định lại, đồng thời lại có loại cảm giác mơ hồ sắp trùng phá cảnh giới tam mạch. Ê, nếu đã như vậy sao ta không nhân cơ hội này đả thông luôn đạo huyền mạch thứ 3? Trong lòng Diệp Huyền đột nhiên toát ra chủ ý này, võ giả bình thường muốn đột phá huyền mạch thì phải ngưng luyện huyền khí từng chút một, sau đó trùng kích mạch bích. Chương 25, có qua có lại, 1. Chẳng qua nếu làm vậy thì tốc độ rất chậm, bản thân hắn khởi điểm đã trễ hơn người khác rất nhiều, nếu như còn làm theo cách đó thì dù có thiên phú cao hơn nữa thì thành tựu tương lai là cũng chỉ có hạn mà thôi. Hôm nay hắn đã đạt tới cảnh giới nhị mạch đỉnh phong rồi, đúng lúc có thể lợi dụng lục mạch huyền khí của Phượng Nhu Ý để giúp bản thân trùng kích cảnh giới tam mạch. Nghĩ là làm. Quá trình đối luyện tiếp theo, Diệp Huyền ngoại trừ lợi dụng huyền khí của Phượng Nhu Ý để củng cố cảnh giới của mình ra, còn dựa vào huyền khí của Phượng Nhu Ý chậm rãi trùng kích đạo huyền mạch thứ 3 của bản thân. Ầm ầm ầm. Lục mạch huyền khí cường đại dưới sự dẫn dắt của hắn đánh thẳng vào mạch bích kiên cố như thác giữ. Nếu như hành động này của Diệp Huyền bị người ta biết được thì sợ là toàn bộ đại lục đều sẽ kinh hãi không thôi, lợi dụng huyền khí của người khác để giúp mình trùng kích cảnh giới, việc này cũng giống như đi dây trên vực cao vạn trượng vậy, xảy một bước là hối hận ngàn thu, một khi không khống chế tốt, nhẹ thì kinh mạch bị tổn hại, bản thân bị trọng thương, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, thổ huyết mà chết. Từng hồi đối luyện, mạch bích kiên cố của Diệp Huyền rốt cuộc cũng có chút lơi lỏng, bất quá cách triệt để trùng phá vẫn cứ thiếu một chút gì đó. Xem ra mấy chiêu này vẫn chưa đủ. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào Phượng Nhu Y, cố ý bĩu bĩu môi, thấp giọng thì thào. Lẽ nào thực lực của người giỏi nhất của trung cấp ban cũng chỉ tới vậy thôi sao? Tuy rằng hắn đã hạ thấp giọng, nhưng vẫn lọt vào tai của Phượng Nhu Y. Ngươi nói gì hả? Phượng Nhu Y trừng mắt, nàng thân là người giỏi nhất của trung cấp ban, khi nào thì tới phiên một học viên ban sơ cấp xem thường nàng cơ chứ? Nhưng nàng cũng không phát giận, bởi vì quả thực Diệp Huyền đã trụ được rất lâu dưới thế tiến của nàng. Hừ, không cho hắn một bài học thì hắn nghĩ mình không làm gì được hắn chắc. Ánh mắt của Phượng Nhu Y lóe lên lạnh lẽo, hai con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ rực như lửa, cảm giác nóng rực như lửa cũng đột nhiên phóng ra từ trong thân thể của nàng. Hai tay như lưu tinh phá không bay vút đến, trong lòng đang chuẩn bị cho Diệp Huyền một bài học nhớ lời. A, đây là võ hồn chi lực. Diệp Huyền sao có thể không nhìn ra Phượng Nhu Y đã dùng tới chân hỏa, bên trong huyền khí mang theo một tia hỏa nhiệt, xem ra võ hồn của đối phương là một loại võ hồn hỏa hệ nào đó rồi. Bình thường mà nói, võ giả chừng mười mấy tuổi là có thể thức tỉnh võ hồn, nhưng muốn thật sự ly thể để phát huy uy lực thì phải đợi sau khi đột phá nhất giai võ sĩ, bất quá võ giả đạt cảnh giới lục mạch thì đã có thể điều động một phần nhỏ võ hồn chi lực rồi. Dùng tới võ hồn chi lực thì uy lực một trường này của Phượng Nhu Y ít nhất cũng tăng lên gấp bội. Người vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động bên này là La giáo quan lại đứng bật dậy thêm lần nữa, Phượng Nhu Y cư nhiên dùng tới võ hồn chi lực, mong là đừng một quyền đánh chết Diệp Huyền. Ầm. Một cỗ huyền khí nóng rực cao ạt truyền vào trong cơ thể của Diệp Huyền. Tới rất tốt. Diệp Huyền không những không kinh sợ mà còn mừng rỡ không thôi, toàn lực dẫn dắt cỗ huyền khí vừa tiến vào cơ thể mình tới trùng kích mạch bích của đạo huyền mạch thứ 3, đồng thời huyền khí của bản thân cũng lập tức vận chuyển không ngừng. 3. Bức tường vững như bàn thạch của đạo huyền mạch thứ 3 rốt cuộc cũng sụp đổ dưới một kích này, huyền khí mênh mông quần quật như thác đổ tiến vào bên trong đạo huyền mạch thứ 3 của Diệp Huyền. Ha, đã đột phá cảnh giới tam mạch rồi. Diệp Huyền cười tới mức miệng cũng kéo tới mang tai rồi, nếu như để mình tự tu luyện thì ít nhất cũng cần tốn 2-3 ngày nữa mới có thể đột phá, hôm nay chỉ một buổi đã có thể đột phá, tiết kiệm được không ít thời gian. Phượng Nhu Y chỉ cảm thấy từ trong cơ thể Diệp Huyền chuyển tới một đợt sóng huyền khí mãnh liệt, sau đó ngây ngốc cả người. Hắn cư nhiên mượn một chiêu này của ta để đột phá. Sự khiếp sợ mà Diệp Huyền dành cho nàng lúc này đây tựa như băng sơn địa liệt, biển gầm dậy sóng, không thể nào che giấu được. Người cũng hoảng sợ không kém chính là La giáo quan luôn chú ý quan sát tình hình bên này, hai mắt gã mở to kinh ngạc, mồm thì há hốc tới mức có thể nhét cả quả trứng vào. Mặc dù dấu vết rất nhỏ, giấu được những người khác nhưng không thể giấu được một võ sư nhị giai hậu kỳ như gã được. Mẹ nó, đột phá ngay trong lúc đối luyện, tên tiểu tử này rốt cuộc có còn là người hay không? Không phải Diệp Huyền chỉ là một tên phế vật chỉ đã thông được nhất mạch hay sao? Khí tức ban nãy rõ ràng là khí tức của võ giả tam mạch. Sự khiếp sợ mà Diệp Huyền mang tới cho gã hôm nay còn nhiều hơn những học viên khác mang tới trong một năm nữa. Cảm giác được ánh mắt chấn kinh của Phượng Nhu Y, Diệp Huyền sờ sờ mũi mình. Đối phương xem như đã giúp hắn một phen, nếu như không đáp lễ thì hắn cũng cảm thấy ngại lắm. Nếu để truyền ra ngoài rằng Diệp Huyền kiếp trước thân là một võ hoàng bát giai lại đi bắt nạt một cô gái nhỏ thì mất mặt phải biết. Thôi đi, xem nàng ta chỉ còn cách cảnh giới thất mạch có một bước ngắn, xem như làm người tốt một lần đi vậy. Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền đột phá xong cũng không dừng lại, hai quyền hóa trưởng, đột nhiên đánh ra. Một chiêu này, đúng là dựa thương ứng phát thọ mà Phượng Nhu Y từng dùng. Bất quá so với động tác của Phượng Nhu Y lúc trước thì chẳng những khí thế kém quá nhiều, hơn nữa hậu kính cũng đủ, giống như do một kẻ vừa học đánh ra vậy. Nhưng chiếu vào trong mắt của Phượng Nhu Y thì lại khác hẳn, đôi mắt màu đỏ tươi của nàng đột nhiên mở to. Một chiêu thương ứng phát thố này thoạt nhìn lực lượng không đủ mạnh mẽ, nhưng có một loại biến hóa khó lường, tạo thành ảo giác không thể nào cản được. Đây chính là thương ứng phát thọ ở đẳng cấp hoàn mỹ nhất. Trong lòng Phượng Nhu Y như dậy sóng, thương ứng phát thọ của nàng tuy rằng uy lực hung mãnh, nhưng chỉ có thể xem như tinh thông, tới nay vẫn không cách nào đạt tới trình độ hoàn mỹ như thế này được. Hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền thi triển ra, trong đầu lập tức lóe lên linh quang. Khó trách thương ứng phát thọ của mình không đạt tới mức hoàn mỹ được, mỗi khi diều hâu săn mồi, ngoại trừ sắc bén ra thì còn cần thêm một chút về di chuyển nữa, dù sao thì chó cùng rất dậu, con thỏ nóng này cũng có thể đạp chết phi ứng, võ giả xuất chiêu, quyết không thể chỉ nghĩ tới mặt hung manh mà còn phải không để lại hậu lực. Chương 26, có qua có lại, 2. Hắn là đang muốn dùng cách này để báo đáp ta đã giúp hắn đột phá sao, hắn coi mình là gì chứ? Phượng Nhu Y khẽ cắn môi mọng, lúc này đã không cho phép nàng nghĩ nhiều nữa, trong lúc tránh cũng không xong chỉ có thể chém ra hai tay, cứng rắn đón đỡ thế tiến của Diệp Huyền. Ầm. Hai trưởng va nhau, hai cỗ huyền khí đối bính trên không, kích thích lẫn nhau. Diệp Huyền khẽ rung hai tay một cái, lập tức phá vỡ lục mạch huyền khí của Phượng Nhu Y một cách dễ dàng, đồng thời tam mạch huyền khí bên trong cơ thể giống như một cây kim nhỏ, đột nhiên theo bàn tay trắng nõn của Phượng Nhu Y đâm thẳng vào bên trong huyền mạch của nàng ta. Thân người của Phượng Nhu Y hơi run lên, nàng cảm thấy huyền khí của mình còn chưa xâm nhập vào bên trong cơ thể của Diệp Huyền thì đã bị hóa giải hoàn toàn. Đồng thời, một cỗ huyền khí ngưng luyện còn bắn ngược lại, khiến cho tốc độ vận chuyển huyền khí bên trong cơ thể nàng đột nhiên tăng nhanh. Điều khiến nàng kinh hãi hơn hết chính là tất cả huyền khí bên trong lục đạo huyền khí trong cơ thể nàng đều mất đi khống chế mà xông thẳng về mạch bích của đạo huyền mạch thứ 7. Mạch bích của đạo huyền mạch thứ 7 này nàng trước đây đã từng thử trùng kích không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều thất bại. Nhưng điều khiến cho nàng cảm thấy khó tin nhất chính là một đạo huyền khí của tên Diệp Huyền này giống như có ma lực, dẫn dắt toàn bộ lục mạch chân khí của nàng hung hăng đánh thẳng lên mạch bích kiên cố, cư nhiên lại đánh ra một vết nứt nhỏ ở phía trên mạch bích. Phượng Nhu Y không khỏi vừa mừng vừa sợ, liên tục thôi động tất cả huyền khí bên trong cơ thể, tách tách tách, vết nứt ngày càng lan rộng, chỉ thấy sắc mặt của nàng ửng hồng. Đạo huyền mạch thứ 7 trước kia không thể nào trùng phá được nay đã ầm ầm sụp đổ. Cư nhiên đột phá rồi. Nàng trợn to đôi mắt nhìn về phía Diệp Huyền, Phượng Nhu Y lần đầu tiên đánh giá một nam sinh kỹ như vậy, gương mặt thanh tú, thân hình cao ngất, khóe môi khẽ nhếch mang theo ý cười như có như không, cùng với đôi mắt ánh lên sự tự tin vô cùng, bóng dáng của nam sinh xuất khí này cũng in dấu thật sâu vào tận đáy lòng của nàng. Đột phá trong lúc đối luyện, vũ khí hoàn mỹ, phương pháp thôi động huyền khí cường đại mà thần bí, học viên bị cả học viện gọi là phế vật này, rốt cuộc có mấy ai biết được sự cường đại của hắn. Nếu như không có lần đối luyện này thì Phượng Nhu Y tin rằng mình vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đụng chạm với hắn, nàng cảm thấy lần này bản thân đã vô cùng may mắn, may mắn là La giáo quan đã sắp xếp như vậy. Nếu như không có Diệp Huyền thì tuy sau này nàng cũng có thể đột phá tới cảnh giới thất mạch, nhưng không biết phải tới ngày tháng năm nào mới được, 10 ngày, nửa tháng, hay là một tháng, nàng cũng không rõ. Một góc khác của phòng huấn luyện, La giáo quan đã trừng mắt to tới mức suýt chút nữa lồi cả ra, vẻ mặt của gã đần ra, đã hoàn toàn không còn từ ngữ nào có thể biểu đạt được sự khiếp sợ trong lòng gã được nữa. Kích phát huyền khí, lẽ nào đây chính là kích phát huyền khí? Tên Diệp Huyền này rốt cuộc là quái vật gì đây? Không thể nào, vừa rồi ta nhìn thấy nhất định là giả, nhất định là trùng hợp mà thôi. Tâm tình của La giáo quan lúc này đúng là không biết nên hình dung thế nào mới phải. Sau khi Diệp Huyền đột phá thì lại tới phiên Phượng Nhu Y đột phá thất mạch, hơn nữa trong đó mơ hồ còn có bóng dáng huyền khí của Diệp Huyền, điều này khiến cho La giáo quan căn bản không dám tin vào cảm giác của mình. Thân là một võ sư nhị giai hậu kỳ, La giáo quan từng nghe vị tướng quân chỉ huy của mình nói qua, cường giả đỉnh tiêm thật sự có khả năng lợi dụng huyền khí của bản thân để dẫn đường giúp võ giả cấp bậc thấp hơn mình đột phá. Quá trình này được gọi là kích phát huyền khí, nhưng trong ấn tượng của La giáo quan, nghe nói những người có thể làm được điều này ít nhất cũng phải là cường giả đạt cấp bậc võ tôn lục giai, khắp Lưu Vân quốc này chưa chắc đã có thể tìm ra một người. Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi, vô luận hắn có năng lực này hay không, chỉ với cảnh giới tam mạch của Diệp Huyền hắn thì căn bản cũng không có khả năng dẫn động được người đã đạt cảnh giới lục mạch như Phượng Nhu Y được. Cho dù đã tận mắt nhìn thấy, nhưng trong lòng La giáo quan vẫn không muốn tin, chỉ có thể xem như đây là trùng hợp mà thôi. Nhưng dù là như vậy đi chăng nữa thì La giáo quan vẫn cứ kích động không ngừng, đột phá trong lúc đối luyện, vũ khí cấp bậc hoàn mỹ, thân thể có thể sánh bằng võ sĩ nhất giai, tất cả những điều này đều chứng tỏ bản thân Diệp Huyền căn bản là một thiên tài mà gã chưa từng gặp qua. Là tên chết tiệt nào nói Diệp Huyền là phế vật chứ, lời đồn quả nhiên không đáng tin, bất quá ta dạy hắn cũng 2 năm rồi, lúc trước tại sao không nhìn ra hắn cũng là một thiên tài. Nhớ lại Diệp Huyền trước kia, La giáo quan không khỏi cảm thấy buồn bực không thôi. Diệp Huyền lúc trước mỗi lần huấn luyện đều là một bộ đần độn chậm chạp, cứ như chưa tỉnh ngủ vậy. La Chiến nghe kể qua rất nhiều về chuyện của hắn cho nên cũng không làm khó dễ hắn lắm. Bây giờ nghĩ lại, bộ dạng chán nản của Diệp Huyền khi xưa rõ ràng là nản lòng thoái chí. Mấy đứa nhóc hiện tại ai cũng có lòng tự trọng rất cao, mỗi ngày đều bị gọi là phế vật thì hắn sao có thể không tức giận? Huống hồ gì là thiên tài như hắn, vậy nên hắn mới không có tâm tình luyện võ nữa. Hiện tại xem ra là Diệp Huyền đã chịu kích thích nào đó, khiến cho hắn tập trung tu luyện trở lại. Nghĩ vậy, La Chiến thiếu chút nữa đã chửi thành tiếng. Lũ lao sư và học viên rác rưởi trong học viện này thật sự là đã dạy hư đệ tử hết cả rồi, cứ thế bóp chết một thiên tài thế này, không thì không phải Tinh Huyền học viện chúng ta lại có thêm một thiên tài tiến vào Huyền Linh học viện rồi sao? À, yêu cầu để nhập học của Huyền Linh học viện chính là võ sĩ nhất giai dưới 16 tuổi, tiểu tử này năm nay mới 14 tuổi, cảnh giới tam mạch, nếu hắn cố gắng nỗ lực hơn thì thời gian 2 năm vẫn có cơ hội trở thành võ sĩ nhất giai cơ mà. Nghĩ như vậy, trong lòng La Chiến kích động, Huyền Linh học viện chính là học viện cao cấp duy nhất của Lưu Vân Quốc, tọa lạc tại Vương Thành, chỉ tuyển nhận thiên tài hàng đầu của Vương Quốc. Một khi có thể tiến vào đó thì quả thực chính là tiền đồ vô lượng. Chương 27, quỳ xuống xin tha, 1. Chỉ tiếc yêu cầu quá cao, mỗi năm khắp cả vương quốc có thể vào được nơi đó cũng chỉ có 1-200 người mà thôi, trong Tinh Huyền học viện mỗi năm cũng chỉ có 1-2 người vào được trong đó, có thêm một người đều vô cùng đáng quý. Nheo mắt nhìn về phía bóng lưng của Diệp Huyền, La Chiến cảm thấy học sinh này đột nhiên đáng yêu quá thể, trong lòng liền vui vẻ không thôi. Một khối vàng vốn bị che mờ bắt đầu phát ra ánh sáng chói lóa của nó, huống hồ gì khối vàng này còn là học sinh của mình. Chuyện thế này chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hưng phấn không thôi, trong lòng của những lao sư chân chính chỉ đơn giản là mong muốn học sinh của mình tiến bộ. Hai canh giờ đối luyện nháy mắt đã kết thúc, lúc 300 học viên trong phòng huấn luyện đều nhễ ngại mồ hôi thở không ra hơi thì rốt cuộc cũng nghe được khẩu lệnh chấm dứt của La giáo quan. La giáo quan nở nụ cười hiếm hoi. "Ừm, khóa huấn luyện hôm nay khiến ta rất vừa lòng." Trong lòng tất cả học viên đều run lên. "Má ơi, lãnh diện giáo quan cư nhiên mỉm cười kìa, cho dù mặt trời có mọc đằng tây đi nữa cũng không thể có việc này xảy ra được, không phải là giáo quan lại nghĩ ra chiêu gì mới để hành hạ người ta nữa đấy chứ?" Không ít học viên sợ mất mật, hận không thể bay ra khỏi nơi này ngay lập tức. Hy vọng khóa huấn luyện tuần sau ta vẫn có thể nhìn thấy một mặt cố gắng phấn đấu của mọi người. Tốt lắm, khóa huấn luyện tuần này tới đây là kết thúc, giải tán đi. Làm cho người ta cảm thấy may mắn không thôi chính là sau khi La giáo quan nói xong mấy câu này liền xoay người rời khỏi phòng huấn luyện, khiến cho tất cả mọi người thở phào một cái. Không ai chú ý tới cước bộ của La Chiến khi rời khỏi vô cùng nhẹ nhàng, tựa như hân hoan trong ngày cưới, thân thể cũng nhẹ bỗng mấy phần. Cuối cùng cũng xong rồi. Trời ạ, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi. Mệt quá, khóa tuần sau của giáo quan mặt lạnh ta không muốn tới chút nào. Hai chân của ta bây giờ vẫn còn run đây. Ngươi dám không tới à? Ha ha, giáo quan mặt lạnh có rất nhiều cách để xử lý ngươi, ngươi đã quên trước đây có vài tên dám trốn khóa đấy à? Kết quả thê thảm đến nhường nào. Nếu như muốn thì nhanh chóng vào cao cấp ban đi, chỉ có học viên cao cấp mới có thể không cần tham gia mấy khóa huấn luyện biến thái thế này thôi. La Chiến vừa rời khỏi thì phần lớn học viên đều ngồi bệ xuống đất không động đậy nổi, sau đó liền châu đầu vào than đoán, bất quá bọn họ cũng chỉ dám nói cho đã miệng mà thôi, cứ nghĩ tới tấm gương của mấy tên học viên trước kia thì không ít người đều dùng mình, hung danh của giáo quan mặt lạnh không phải chỉ là hư danh. Diệp Huyền liếc nhìn mấy tên ngồi bệnh dưới đất, thật là một đám vô dụng, mới chỉ có huấn luyện cỡ đấy đã khiến bọn họ kêu khổ than trời như vậy thì dù cho thiên phú có cao tới đâu đi nữa, thành tựu ngày sau cũng chỉ có hạn mà thôi. Lắc đầu, Diệp Huyền xoay người đi ra ngoài phòng huấn luyện, hắn không dư thời gian để lãng phí ở chỗ này, về phân trận đối luyện lúc nãy đối với hắn mà nói chỉ có thể xem như là khởi động mà thôi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên. "Diệp Huyền, ta có cho ngươi đi sao? Vừa rồi hình như ngươi và Phượng Nhu y đối luyện rất vui nhỉ?" Người lên tiếng chính là Chu Ngạ, chỉ thấy gã nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng giống như một con rắn độc. Khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Một màn ngoài dự liệu này khiến cho không ít học viên mới đầu đều nớ ra kinh ngạc, sau đó liền ồ lên hưng phấn, bọn họ đều quên mất chuyện này. Chu Ngạn bình thường là một kẻ vô cùng nhỏ nhen tính toán, trong mắt gã căn bản không dung nổi nửa hạt cát. Ban nãy Diệp Huyền đối luyện với Phượng Nhu Y lâu như vậy, trong lòng gã nhịn được mới là lạ, đáng tiếc cho Diệp Huyền, tự nhiên khi không lại sắp bị đánh cho một trận. Lúc trước có La giáo quan đứng giám sát, bọn họ không dám lười biếng, cho nên không nhìn thấy tình hình đối luyện của Diệp Huyền và Phượng Nhu Y. Thực tế thì dù có nhìn thấy thì lấy nhãn lực của bọn họ cũng không thể nhìn ra được mấu chốt vấn đề như La Chiến được. Phòng trừng còn cho rằng là Phượng Nhu Y nhẹ tay nhường Diệp Huyền nên mới có thể đánh lâu như vậy. Một tên phế vật chỉ mới đả thông nhất đạo huyền mạch, ở trước mặt Chu Ngạn căn bản cũng chỉ bị Chu Ngạn đánh mà thôi. Dưới ánh mắt uy hiếp của Chu Ngạn, chỉ thấy Diệp Huyền meo mắt cười nói: "Đúng là rất vui, tay của đại mỹ nữ vừa chân vừa thơm mềm, chậc chậc, ta đều không nỡ đi rửa tay đây." Chu Ngạn sửng sốt, thật không ngờ Diệp Huyền sẽ trả lời như vậy, lúc này gã lạnh giọng nói: "Tốt, tốt lắm, Diệp Huyền, xem ra ngươi vẫn còn chưa biết đã gây ra chuyện gì, dám nói về nữ nhân của ta như vậy, ta vốn chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học nhỏ nhỏ, hiện tại ta muốn để cho ngươi biết dám đụng tới nữ nhân của Chu Ngạn ta thì sẽ có hậu quả thê thảm tới mức nào." Lời vừa dứt thì Chu Ngạn liền dẫn theo vài tên học viên bao vây lấy Diệp Huyền, thân ảnh cao lớn của cả đám người che khuất phần nào ánh sáng trước mặt Diệp Huyền. "Chu Ngạn, ngươi muốn làm gì?" Trần Tinh gầm lên một tiếng, chen vào giữa đám người. "Trần Tinh, đây không phải chuyện của ngươi, cút sang một bên đi." Chu Ngạn liếc mắt nhìn Trần Tinh, lạnh giọng nói: "Hừ, đây là học viện đó, không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm." Trần Tinh hét lớn. Trong mắt Chu Ngạn lóe lên hàn quang. "Trần Tinh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không cút đi thì ta đánh luôn cả ngươi." Trần Tinh mặc dù mới đã thông tứ đạo huyền mạch, nhưng Trần gia cũng là một trong tam đại gia tộc ở Lam Nguyên Thành, không thể làm gì gã, nhưng đánh một trận cũng không thành vấn đề, tin rằng Trần gia sẽ không vì xung đột giữa vài đệ tử với nhau mà phá vỡ cái vỏ bọc hòa bình của hai gia tộc. Diệp Huyền ngăn không cho Trần Tinh tiếp tục lên tiếng, giơ ra một ngón tay chép chép miệng nói: "Chu Ngạn đồng học à, hành vi của ngươi chẳng hợp với thân phận của ngươi chút nào cả." "Hử, ngươi cũng biết thân phận của ta sao?" "Đương nhiên là biết rồi, bất quá chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao?" "Câu gì?" "Chó ngoan không cản đường, con chó nhà ngươi làm chẳng tốt chút nào." Diệp Huyền khịt mũi nói. Chương 28, quỳ xuống xin tha, 2. "Ngươi muốn chết?" Chu Ngạn tức giận tới mức mặt mày xanh mét, thật không ngờ mọi chuyện đã đi tới nước này rồi mà tên Diệp Huyền này còn dám nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy. Huyền khí của gã phóng ra, ánh mắt hung ác như rắn giết, hung tợn nói: "Tốt lắm, tên phế vật nhà ngươi cũng khá lắm, nghe nói hôm qua ngươi đánh cho Vương Việt một trận, khiến cho gã hôm nay không thể dậy đi học nổi, nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào bấy nhiêu đã dám càn quấy thì ngươi sai rồi, ta không phải tên Vương Việt vô dụng kia. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống trước mặt ta, cung kính dập đầu ba cái xin tha lỗi thì ta sẽ cân nhắc chữa cho ngươi một con đường sống, nếu không thì đừng trách ta ra tay gắt, cắt đứt tứ chi của ngươi, để tên phế vật nhà ngươi triệt để biến thành tàn phế." Chu Ngạn cười lớn, gã thích nhất là làm mấy chuyện biến thái như vậy, khiến cho một học viên bỏ hết tôn nghiêm quỳ xuống trước mặt mình, loại cảm giác có thể khống chế mọi thứ trong tay này đủ để khiến gã sướng phát điên. "Phế ta." Ánh mắt của Diệp Huyền tối sầm lại, khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra, mặc dù không có uy áp của cường giả huyền khí, nhưng có một loại khí tức khác khó mà hình dung được ngưng kết giữa không khí, khiến cho đám người Chu Ngạn nháy mắt cảm thấy cả người khó chịu, lòng bàn tay của cả đám đều ướt đẫm mồ hôi. "Đã lâu lắm rồi không có ai dám nói như vậy với ta. Chuyện gì thế này? Khí thế trên người của tiểu tử sao có thể mạnh như vậy, tại sao hai chân của ta ẩn ẩn phát run như thế này?" Sắc mặt Chu Ngạn đại biến, trong lòng không dám tin, dường như đứng trước mặt gã là một vị tuyệt thế cường giả, khiến cho gã khó lòng động đậy, trong lòng tức giận mắng to, rốt cuộc tên tiểu tử Diệp Huyền này đã dùng yêu pháp gì? Mắt thấy lòng tin của mình đang sói mòn từng chút một, Chu Ngạn hít mạnh một hơi, dùng hết chút khí lực còn lại giống lớn lên một tiếng: "Lên cho ta, phế tên này." Vừa dứt lời thì Chu Ngạn đột nhiên giơ tay ra, thế như mãnh hổ hạ sơn, hóa thành chảo bổ mạnh về phía Diệp Huyền. Gã vội vàng phát động công kích, e sợ nếu như mình còn không ra tay thì lát nữa sợ là sẽ không có gan ra tay nữa. Cùng lúc đó, vài tên học viên khác đang vây quanh Diệp Huyền cũng cử động, mặt mày dữ tợn lao thẳng đến. "Diệp Huyền, cẩn thận." Trần Tinh mặt mày khẩn trương đứng bên cạnh Diệp Huyền, cắn răng, lại không lùi về sau dù chỉ một phân. "Đây là hồ hình lợi trảo của ngươi sao?" Chậc chậc, ngón tay cong lại y như miêu trảo vậy, xem ra đây là tuyệt kỹ độc môn mèo ba chân của ngươi. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng: "Cư nhiên còn dám chọc tức ta, muốn chết." Ánh mắt của Chu Ngạn càng dữ tợn hơn, lục mạch huyền khí đều thi triển không hề nương tay, lực lượng trên tay càng tăng thêm vài phần, hai tay co lại quào về phía tay của Diệp Huyền, một chiêu này nếu như đánh trúng tay của Diệp Huyền thì phòng trừng có thể chặt đứt hai tay của Diệp Huyền ngay lập tức. Trong mắt Diệp Huyền lóe lên một tia lăng lệ, tính cách của hắn xưa giờ chính là có ơn báo ơn, có oán báo oán, nếu đối phương muốn hủy tay của hắn nếu không trả lại gấp bội thì sao còn là hắn nữa. Cước bộ vừa động, cơ thịt trên song quyền của Diệp Huyền co rút lại, quyền thế vận sức chờ phát động. "Nếu ngươi đã muốn hạ độc thủ thì để xem kết cục của ai thảm hơn." Hắn vừa mới chuẩn bị bùng nổ thì thần sắc đột nhiên khẽ động, sau đó khôi phục bình tĩnh. Dừng tay. Một tiếng quát lạnh lót như chim hoàng oanh vang lên, một bóng dáng đỏ rực tựa như ngọn lửa nhảy múa đột nhiên lóe vào giữa đám người. Ầm ầm ầm. Trường ảnh lóe lên, mấy tên học viên đứng bên cạnh Chu Ngạn đều bị đánh bay ra ngoài, sau đó ngã bịch bịch xuống đất, rên rỉ đau đớn, ngay cả Chu Ngạn cũng hừ nhẹ một tiếng, liên tục lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững lại được. "Sao hả?" Chu Ngạn ổn định thân hình, vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía người vừa ra tay. "Sức mạnh này, sao có thể?" Người ra tay chính là Phượng Nhu Y, nàng đi ra từ trong đám người, bình tĩnh nói: "Chu Ngạn, dám kéo bè đánh nhau trong phòng huấn luyện, còn cố ý ra tay đánh học viên, ngươi hẳn là biết sẽ bị xử phạt thế nào đúng không?" Chu Ngạn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc đánh giá Phượng Nhu Y, thực lực của gã và Phượng Nhu Y cách nhau không lớn, bên trong những học viên trung cấp ban có mặt tại nơi này thì Phượng Nhu Y xếp thứ nhất, gã xếp thứ hai, nếu tính hết toàn bộ trung cấp ban của học viện thì cũng đứng trong năm vị trí đầu, nhưng một chiêu của Phượng Nhu Y ban nay khiến gã có cảm giác không thể nào chống đỡ nổi, tình huống này chưa từng xuất hiện trong những lần đối luyện của gã và Phượng Nhu Y trước kia. Lấy lại bình tĩnh, Chu Ngạn lạnh giọng quát lên: "Phượng Nhu Y, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ngươi mau tránh ra cho ta." "Chu Ngạn, đây không phải là chỗ cho ngươi dương oai tác quái." Phượng Nhu Y lạnh giọng đáp trả: "Diệp Huyền giúp mình đột phá tới cảnh giới thất mạch thì sao nàng có thể để Diệp Huyền vì mình mà gặp nguy hiểm được?" Hành động của Phượng Nhu Y khiến cho toàn trường xôn xao bàn tán. Phượng Nhu Y cư nhiên ra tay giúp Diệp Huyền, xảy ra chuyện gì vậy? Tên hôn đản này, lẽ nào đối luyện hai canh giờ lại khiến cho con cóc như hắn có gì gì đó với thiên nga rồi? Ông trời không có mắt. Mẹ nó, Diệp Huyền hắn có tài đức gì, cư nhiên có thể được nữ thần để ý cơ chứ? Nếu như có thể để ta được nữ thần bảo vệ thì dù có tổn thọ 100 năm ta cũng bằng lòng. 100 năm? Vậy bây giờ ngươi chết đi luôn cho rồi. Không ít học viên ngửa mặt lên trời than thở, khóc không ra nước mắt, giống như phát cuồng, tim đều vỡ nát cả. Nghe những tiếng xì xào bàn tán bên tai khiến cho sắc mặt của Chu Ngạn ngày càng khó coi, đen như đáy nổi, gắt quát: "Phượng Nhu Y, ngươi đừng ép ta, nếu như ngươi không tránh ra thì đừng trách ta ra tay với ngươi." Phượng Nhu Y càng che chở cho Diệp Huyền thì sát ý trong lòng Chu Ngạn lại càng nặng. Muốn đối phó với Diệp Huyền thì phải qua ải của ta trước đã. Phượng Nhu Y không hề có ý rút lui. Diệp Huyền không khỏi sờ sờ mũi mình, cô nàng này thật là biết châm ngòi lửa mà, chẳng lẽ không nhìn ra tên Chu Ngạn kia ngày càng tức giận hay sao? Bất quá như vậy cũng tốt, cái thứ rác rưởi như vậy tức chết một tên đỡ một tên, sống trên đời cũng chỉ lãng phí lương thực mà thôi. Chương 29, dạy dỗ Chu Ngạn, 1. Chết tiệt. Chu Ngạn gầm lên một tiếng, chết để nổi khủng, thân hình vừa động lập tức hung hăng đánh về phía Diệp Huyền. Rầm. Có Phượng Nhu Ý bảo vệ gã làm sao có thể đột phá được nửa bước, mặc cho Chu Ngạn ra tay kiểu gì thì Phượng Nhu Ý vẫn có thể dễ dàng cản lại được. ngươi đột phá cảnh giới thất mạch rồi. Huyền khí áp chế tuyệt đối khiến cho Chu Ngạn trừng lớn hai mắt. Toàn trường liền ồn ào hẳn lên, mọi người mở to hai mắt không dám tin, Phượng Lưu Y năm nay mới 13 tuổi cư nhiên đã đột phá tới cảnh giới thất mạch, lấy thiên phú của nàng ta, không tới một năm nữa sẽ trở thành võ sĩ nhất giai, nói như vậy chẳng phải đối phương 14 tuổi đã có thể trở thành nhất giai võ sĩ rồi hay sao? Thiên phú cỡ này tuyệt đối có thể vào được Huyền Linh học viện của đế quốc, hơn nữa còn là học sinh hàng đầu nữa. Nữ thần không hổ là nữ thần. Thế nhưng, vì sao một nữ thần nước nghệ song toàn như vậy lại nhìn chúng một tên phế vật chứ, quả thực là phí mất của trời. Một vài học viên thầm mến Phượng Nhu Y than thở không thôi, hận không thể đập đầu vào tường chết quách cho rồi. Đối mặt với Phượng Nhu Y đã đột phá cảnh giới thất mạch, Chu Ngạn cũng không lùi lại, gã tức giận chỉ vào Diệp Huyền nói: "Diệp Huyền, ngươi nấp sau lưng nữ nhân thì ra thể thống gì, nếu ngươi có gan thì bước ra đơn đấu với ta." "Đơn đấu với ngươi?" Diệp Huyền khinh thường hừ một tiếng. "Ngươi là một lục mạch võ giả 15 tuổi, lại đòi đơn đấu với một võ giả cấp thấp mới 13 tuổi như ta, quả nhiên là có khí phách, ta bây giờ sợ tới mức tim đập bùm bụp không ngừng đây này, bằng không thế này đi, ngươi đánh bại Phượng Nhu Y trước đi rồi ra đây đơn đấu với ngươi." Chu Ngạn thiếu chút nữa tức tới mức thổ huyết, mắt cũng xanh luôn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, không dám chính là không dám, nói nhiều như vậy làm gì, không dám nhận lời khiêu chiến này thì cứ nói thẳng, cần gì phải viện cớ như vậy." "Ai nói ta không dám nhận lời khiêu chiến?" Diệp Huyền đưa mắt nhìn Chu Ngạn, trong mắt toàn vẻ giễu cợt, sau đó chợt quay sang nói với Phượng Nhu Y: "Ngươi lùi lại đi." Hắn đã nhìn ra dựa vào tính cách của Phượng Nhu Y thì nhất định sẽ không làm gì Chu Ngạn, Chu Ngạn dám tiêu căng ngạo mạn trước mặt mình như vậy, mình há có thể dễ dàng bỏ qua cho gã được. Phượng Nhu Y nghe Diệp Huyền nói vậy thì hơi giật mình, đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt của Diệp Huyền thì cũng nhịn không được mà lùi lại. Xong rồi, nữ thần thật sự đã bị mê hoặc rồi, cư nhiên biến thành một nữ nâu ngoan ngoãn nghe lời như thế. Đám học viên than van ban nãy nhìn thấy một màn thì lại tiếp tục thổ huyết lần nữa, mắt cũng trợn lên trắng dã. Tiểu tử giỏi lắm, cư nhiên dám đi lên. Trong lòng Chu Ngạn cảm thấy mừng rỡ, gã sợ Phượng Nhu Y thay đổi chủ ý nên gầm to một tiếng, lục mạch huyền khí trong cơ thể đều thi triển ra toàn bộ, điên cuồng đánh về phía Diệp Huyền, lực lượng trong cơ thể đều xuất ra 100%, muốn đạt được mục đích phế bỏ Diệp Huyền. Tới rất tốt. Diệp Huyền cười lạnh, song quyền giơ lên trước mặt, ầm một tiếng, chắn ngang được đòn tấn công của Chu Ngạn hết sức nhẹ nhàng. Không thể nào, sao hắn có thể đỡ được một chiêu của ta? Hai tròng mắt của Chu Ngạn suýt chút nữa rớt ra khỏi tròng. Phượng Nhu Y có thể cản được mình thì không có gì đáng nói, nhưng nghe nói tên Diệp Huyền này chỉ là một phế vật mới chỉ đả thông nhất đạo huyền mạch, sao có thể cản được đòn tấn công của mình được? Chẳng lẽ là do gần đây mình bắn máy bay nhiều quá nên bị yếu đi? Có thể là vậy, lục mạch huyền khí của mình không phải thứ mà học viên bình thường có thể chống đỡ nổi. Không chỉ riêng gì gã chấn kinh mà hơn 300 người có mặt tại đây đều trừng to hai mắt, ngây ra như phỗng. Lúc Chu Ngạn đang chấn kinh chưa lấy lại tinh thần thì thân hình của Diệp Huyền khẽ động, hóa giải công kích của đối phương. Trong nháy mắt khi gã còn chưa kịp có phản ứng gì thì tung một cước nhanh như chớp vào giữa ngực gã. Đùng. Trên ngực của Chu Ngạn trực tiếp xuất hiện một dấu chân, khóe miệng tươi máu, sau đó chật vật ngã lăn quay ra đất chồng vó lên trời, tư thái vô cùng xấu. Trên mặt Diệp Huyền đầy vẻ khinh miệt. Đây chính là thực lực của thiếu gia Chu gia sao? Võ mèo ba chân cũng dám đưa ra, cũng chỉ có vậy mà thôi. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi. Chu Ngạn tức tới mức cổ cũng đỏ bừng lên, gã giằng cỗ xung động trong lòng xuống, chống tay bật dậy, vừa tức giận gầm lên, bên ngoài cơ thể đột nhiên tuôn ra một đạo cuồng sáng màu vàng đất mờ nhạt, một cỗ lực lượng nặng nề đột nhiên xông ra từ trên người gã, đánh ra một quyền lao nhanh về phía Diệp Huyền. Bên trên quyền đầu thậm chí còn có một đạo quần sáng màu vàng đất lưu chuyển. Võ hồn. Trong ánh mắt của hơn 300 người có mặt đây đều rộ ra vẻ rung động, một vài học viên thì khiếp sợ bật thốt thành tiếng. Võ hồn chi lực, đây nhất định là thạch hóa võ hồn của Chu gia, võ hồn vừa ra, uy lực vô biên, Diệp Huyền xui xẻo rồi. Thạch hóa vũ hồn chính là võ hồn truyền thừa của Chu gia trong Lam Nguyệt Thành, đại loại chính là võ hồn được kế thừa thông qua huyết mạch, cho nên ngoại trừ một số rất ít trường hợp biến dị ra thì một khi đệ tử Chu gia thức tỉnh võ hồn thì bình thường đều là thạch hóa võ hồn, Chu Ngạn cũng không phải ngoại lệ. Thạch hóa vũ hồn vang danh khắp Lam Nguyệt, ngoại trừ việc nó có thể khiến cho lực lượng của người thi triển nháy mắt tăng cao ra còn có uy lực kinh người, Chu gia có thể trở thành một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt, cũng là nhờ vào sự cường đại của thạch hóa võ hồn. Diệp Huyền, cẩn thận. Trần Tinh đứng bên cạnh nhìn thấy thế liền mở miệng kinh hô, nhưng lúc này có muốn ra tay giúp Diệp Huyền thì cũng không kịp nữa, thực tế thì dù gã có ra tay đi nữa căn bản cũng không cản được đòn tấn công của Chu Ngạn. Tiểu tử, lần này xem ngươi cản được bằng cách nào. Chu Ngạn vô cùng hưng phấn, mấy lần thất bại khiến cho gã mất hết mặt mũi, nhưng một quyền này có thể lấy lại tất cả những thứ đã mất trước đó. Gã biết rõ võ hồn của mình cường đại tới mức nào, kiên cố không thể phá, không gì cản nổi. Tên phế vật như ngươi cũng dám thách thức ta. Chương 30, dạy dỗ Chu Ngạn 2. Tưởng tượng tới bộ dạng thảm hại quỳ rạp xuống cầu xin tha thứ của Diệp Huyền lần nữa, trong lòng Chu Ngạn liền dâng lên khoái cảm biến thái, quyền đầu vẫn còn chưa đánh xuống thì gã đã sướng muốn điên rồi. Nhưng lại nghe Diệp Huyền cười lạnh nói, phát ra được chút ánh sáng vàng thì chính là thạch hóa võ hồn. Vậy thứ ta nắm trong tay không phải là hỏa diễm võ hồn rồi sao? Chỉ với cái võ hồn rác rưởi của ngươi mà cũng không biết xấu hổ dám lấy ra khoe khoang, xem ta dùng một ngón tay phá vỡ nó đây. Vừa dứt lời thì Diệp Huyền mở to hai mắt, một cỗ khí thế đặc biệt lan ra từ trên người hắn, hờ hững vươn một ngón tay ra. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, tất cả quang mang màu vàng trên nắm đấm của Chu Ngạn đều vỡ ra, nháy mắt liền biến mất, máu tươi trên tay bắn ra trong tiếng xương cốt vỡ vụn, đồng thời còn có một cỗ lực lượng không thể cản được nháy mắt xâm nhập cơ thể của Chu Ngạn, xé rách kinh mạch của gã. Võ giả phải đạt tới cảnh giới nhất giai võ sĩ thì mới có thể thi triển võ hồn, không phải là không có đạo lý của nó, nếu như ở cấp bậc võ giả mà cưỡng chế thúc dục võ hồn thì chẳng những không thể phát huy được uy lực vốn có của nó, càng không cách nào kết hợp võ hồn chi lực và huyền khí lại được, ngược lại còn khiến chúng áp chế lẫn nhau, hạn chế thực lực của chính võ giả, trong mắt cao thủ thì quả thực đã lộ ra một đống lớn sơ hở. Phá loại võ hồn rác rưởi này Diệp Huyền cũng không tốn chút công sức nào. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của Chu Ngạn thì trắng bệnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía bàn tay đang phun máu tung tóe, xương tay vỡ nát của mình, chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng đen lóe lên, trên ngực chuyển tới một trận đau đớn kịch liệt, tiếp theo thì phun ra một ngụm máu ngã song xoài ra đất, thân thể trượt dài trên đất ra xa mấy chục thước mới dừng lại. Sao có thể được? Tất cả mọi người trừng mắt ra nhìn, miệng há hốc ra to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Chu Ngạn đứng thứ hai trong trung cấp ban, thực lực sắp xỉ với Phượng Nhu Y cư nhiên lại bị một tên phế vật là Diệp Huyền đánh bại, trời ạ, đây là ta hoa mắt nhìn nhầm sao? Một đám học viên dùng sức dụi mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy ban nãy. Vừa rồi ngươi nói muốn phế ta, để ta quỳ gối trước mặt ngươi cầu xin tha thứ. Diệp Huyền meo mắt cười đi tới trước mặt Chu Ngạn, dẫm xuống hai cước, trong tiếng kêu gào thảm thiết của Chu Ngạn lập tức vang lên tiếng xương chân vỡ vụn. À, Diệp Huyền, nơi này là phòng huấn luyện, ngươi dám đánh học viên khác, học viện sẽ không tha cho ngươi đâu. Chu Ngạn đau tới mức chảy nước mắt, ánh mắt oán độc hét lớn. Diệp Huyền khoát khoát tay. Đánh học viên sao? Không không không, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ, huống hồ gì chúng ta là đơn đả độc đấu vô cùng công bằng, không lừa gạt chơi xấu ai cả. Ha Huyền thiếu nói không sai, ta tận mắt chứng kiến từ đầu tới cuối, là đám người Chu Ngạn nói muốn ra tay đánh Diệp Huyền, Diệp Huyền bất đắc dĩ mới phải đánh trả thôi. Trần Tinh phục hồi lại tinh thần vội lên tiếng. Chu Ngạn thân là đệ tử Chu gia, ở học viện hống hách kiêu ngạo bao lâu nay, lúc trước nhìn gã hống hách ra vẻ ta đây, hôm nay thấy gã bị như vậy trong lòng Trần Tinh cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Người cảm thấy hạ hê không chỉ riêng mình gã mà còn có những học viên khác ngày thường hay bị đám Chu Ngạn bắt nạt, trong lòng cả đám cảm thấy vô cùng hạ hê, thầm cổ vũ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì hả? Ta là thiếu gia Chu gia, ngươi dám phế hai chân của ta, ngươi có biết sẽ có hậu quả thế nào không? Chu Ngạn đau tới mức túa mồ hôi lạnh, nhưng thần sắc cũng bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng tiếp tục dở giọng đe dọa. Ta là đệ tử dòng chính của Chu gia, tương lai thậm chí còn có khả năng kế thừa vị trí gia chủ Chu gia, dám động tới ta, Diệp gia cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ai đi a, ta sợ thật đấy. Diệp Huyền khoa trương kêu lên, trong mắt lại không có vẻ sợ hãi nào, thậm chí còn lộ ra một tia lánh lệ nói. Hiện tại còn dám dở giọng trước mặt ta, có tin ta đá thêm một cước cho ngươi thành thái giám luôn, để xem Chu gia có chọn một kẻ tàn phế không thể kéo dài hương hỏa làm gia chủ hay không. Vừa nói Diệp Huyền vừa giơ chân lướt qua lướt lại ở hạ khố Chu Ngạn, giống như tùy thời đều có thể đặt xuống. Chu Ngạn lập tức sợ tới mặt mũi trắng bệnh, dưới thân lạnh toát, run run cố ra vẻ chấn định nói: ngươi dám? Ánh mắt của Diệp Huyền lóe lên, ngươi nói xem ta có dám hay không. Lời vừa dứt thì hắn trực tiếp đạp xuống một cước. Đừng mà! Chu Ngạn sợ tới mức đầu góc trống rỗng, toàn thân run lẩy bẩy, một mùi khai đặc trưng của nước tiểu bốc lên, gã gào lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, nhưng không cảm nhận được cảm giác đau đớn như vẫn nghĩ. Nhìn lại thì thấy chân của Diệp Huyền vẫn còn cách tiểu đệ đệ của mình một đoạn. Kinh hách cỡ này khiến cho Chu Ngạn bị dọa suýt nữa hồn phi phách tán. Trời ạ, dọa hắn tiểu ra con rồi. Diệp Huyền lộ ra vẻ ghét bỏ, sau đó mang theo vẻ ngại ngùng hối lỗi nói: "Ai đi a, Chu thiếu gia, vừa rồi ngươi đánh khiến cho chân ta bây giờ tê dần cả rồi, nên đạp không được chính xác, bất quá ngươi đừng sốt ruột, lần này ta nhất định sẽ đạp chúng." "Đừng đừng xin ngươi, đừng dẫm nát, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý." Dưới uy hiếp bị đạp nát của quý, toàn bộ uy áp và khí thế của Chu Ngạn lúc ban đầu đều bay hết sạch, ngay cả tôn nghiêm cũng bị gã quẳng ra sau đầu, cơ hồ vừa nói vừa khóc. Nếu như gã thật sự bị Diệp Huyền đạp nát thì cho dù thiên phú của gã có cao tới đâu đi nữa thì sau này cũng không thể có được địa vị cao ở Chu gia được, lại càng không cần nói tới việc kế thừa vị trí gia chủ Chu gia không thể nào để cho một kẻ không có khả năng nối dõi tông đường lên làm gia chủ. Muốn giữ lại tiểu đệ đệ của ngươi cũng dễ thôi, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu ba cái nhận lỗi là được, đây là đãi ngộ lúc trước ngươi chuẩn bị sẵn cho ta, bây giờ ta trả lại cho ngươi. Chu Ngạn biến sắc, tức giận gầm lên. Diệp Huyền, ngươi đừng có khinh người quá đáng, muốn ta dập đầu nhận lỗi với ngươi sao, ngươi đừng có mơ. Chương 31, chữ vật giới chỉ. Thân là thiếu gia Chu gia gã sao có thể dập đầu nhận lỗi với Diệp Huyền trước mặt nhiều học viên như vậy được, nếu truyền ra thì sau này gã làm sao ở lại học viện được nữa. Diệp Huyền vẻ mặt hờ hững. Ai đi a, chân của ta mỏi quá, sắp không dơ lên nổi nữa rồi. Tựa như chứng minh cho lời nói của hắn, chân phải của Diệp Huyền lắc qua lắc lại ngay phía trên tiểu đệ đệ của Chu Ngạn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể dâm xuống, Chu Ngạn sợ tới mức vội vàng lên tiếng. Đừng, đừng. Diệp Huyền, ngươi nghe ta nói một câu, ngươi có đạp xuống cũng không có lợi gì cho ngươi, không bằng thế này đi, chuyện hôm nay đều là ta sai, ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi. Ta đền cho ngươi có được không? Chu Ngạn nói xong liền vuốt lên một chiếc giới chỉ trên tay phải, giống như đang tìm thứ gì đó. Chữ vật giới chỉ. Ánh mắt của Diệp Huyền sáng lên, đây quả thật là đồ tốt, hắn mặt mày tỉnh bơ, lạnh giọng nói. Xem ra ngươi không muốn giữ lại tiểu đệ đệ của mình rồi. Lời vừa dứt thì trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí bén nhọn, khí tức khiến cho người ta sợ hãi lập tức bao trùm lấy Chu Ngạn, khiến cho gã lạnh toát như rơi vào hầm băng. Đừng mà, ta dập đầu, ta dập đầu. Chu Ngạn hoảng sợ la lớn lên, bộp bộp bộp, vội vàng quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, vừa dập đầu vừa nói là gã sai rồi. Vẻ lạnh lùng trên mặt Diệp Huyền thoáng giãn ra, thử lạnh nói: "Vậy còn coi được." Một cước giẫm lên tay phải của Chu Ngạn, bàn chân di nhẹ vài cái, lập tức có một cỗ lực lượng kéo tuột chiếc giới chỉ trên tay phải của Chu Ngạn bay ra, sau đó rơi vào tay của Diệp Huyền, hắn thản nhiên nói: "Chiếc giới chỉ này không tệ, ta sẽ cầm nó, xem như đây là vật bồi thường cho hôm nay ngươi khiêu khích ta." Chu Ngạn biến sắc, vội la lên: "Diệp Huyền, những thứ khác ta đều có thể cho ngươi, nhưng chiếc giới chỉ kia thì không được. Đây chính là chữ vật giới chỉ cả Chu gia cũng không có mấy chiếc, đây là lúc sinh nhật 16 tuổi gã nghĩ hết cách mới moi được từ chỗ người trong nhà." Nếu như bị Diệp Huyền lấy đi thì người trong tộc nhất định sẽ lột da của gã. Ánh mắt của Diệp Huyền tối sầm xuống, lạnh giọng nói: đây không phải do ngươi quyết định, còn nói thêm câu nào nữa thì chiếc giới chỉ này cũng không bảo vệ được ngươi. Hắn đeo giới chỉ lên, kích động huyền khí, chỉ nhoáng một cái đã bài trừ được cấm chế Chu Ngạn lưu lại lúc trước, thần thức quét qua bên trong một cái, gật đầu thỏa mãn, sau đó đi tới trước mặt mấy học viên lúc đầu định đánh mình nhưng lại bị Phượng Nhu Y đánh bay ra, nói: "Mấy người các ngươi, đừng đợi ta nói nhiều, mau đưa hết mấy thứ đáng giá trên người ra."
"Vâng, vâng, chúng ta đưa."
Mấy tên học viên này thấy Diệp Huyền dám ra tay đánh cả Chu Ngạn, sợ tới mức không đợi Diệp Huyền nói dứt câu đã vội vàng móc hết những thứ đáng giá trên người đưa ra. Cầm lấy hết mọi thứ xong, Diệp Huyền thản nhiên nói: "Lần sau trước khi động thủ thì nhớ phải mang theo nhiều huyền tệ một chút." Nói xong liền xoay người rời khỏi phòng huấn luyện, để lại một đám học viên đần mặt đứng tại chỗ. "Mấy người các ngươi còn đứng ở đó làm gì, còn không mau đỡ ta đi trị liệu." Diệp Huyền vừa rời khỏi thì Chu Ngạn liền tức giận quay sang giống mấy tên tùy tùng của gã, trong lòng thầm nghĩ: "Diệp Huyền, ngươi chờ đó, chuyện này ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu." Đám người Chu Ngạn vừa rời khỏi thì toàn trường liền vỡ ra những tiếng nghị luận pha lẫn khiếp sợ ồn ào không ngớt. Vừa rồi thật sự là Diệp Huyền sao? Mẹ nó, như vậy cũng quá hung ác rồi, ngay cả Chu Ngạn cũng dám đánh, tiếng xương vỡ nát ban nãy quả thực dọa người, xem ra Chu Ngạn không nằm 10 ngày nửa tháng trên giường dưỡng thương thì khó mà khỏe được. Nghe nói hôm qua Diệp Huyền cũng đánh cho Vương Việt một trận tơi bời ở phòng huấn luyện. Một lần đắc tội cả hai đại gia tộc, tiểu tử này muốn chết hay sao? Đừng nói nữa, sau này chúng ta gặp hắn thì dứt khoát kiếm đường vòng mà đi thì hơn, hai chân ta bây giờ muốn nhũn ra luôn rồi. Diệp Huyền phế vật, lần này lại nổi tiếng nữa rồi. Xuyệt, ngươi còn dám gọi hắn là phế vật, nếu như để hắn nghe thấy thì không ai cứu được ngươi đâu, ngươi không muốn sống nữa rồi hả? Rất nhiều học viên trong phòng huấn luyện xì xào bàn tán với nhau, Phượng Nhu Y đứng một bên vẻ mặt cũng phức tạp không thôi, ánh mắt lóe lên. Diệp Huyền đi ra, vừa dò xét thu hoạch bên trong không gian của giới chỉ, đếm đến một hồi, đều vui tới mức miệng nở cả hoa rồi. Vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa không hổ là đường nhanh nhất để làm giàu, chậc chậc, lần này xem như kiếm đủ tài nguyên để tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian rồi. Trần Tinh ở bên cạnh nhắc nhở hắn. Diệp Huyền, ngươi phải cẩn thận một chút, mặc kệ là Vương Việt hay Chu Ngạn đều không phải kẻ dễ trêu vào đâu, theo ta thấy với tính cách của bọn họ thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, có lẽ ở học viện bọn họ không dám động tay động chân gì, nhưng ra ngoài thì khó nói chắc được, ngươi phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Vương gia và Chu gia nho nhỏ mà thôi, chọc giận ta thì ta không ngại để cho hai gia tộc này từ nay biến mất ở Lam Nguyệt Thành. Trần Tinh lập tức ngây người. Diệp Huyền, không không, Huyền thiếu, ngươi thật là đủ khí phách, bất quá cũng đừng chủ quan quá vẫn tốt hơn. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Diệp Huyền cười khẽ đáp. Đúng rồi, sao tiểu tử ngươi đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy, trước kia chưa từng biết ngươi còn biến thái tới mức này, ngay cả Chu Ngạn cư nhiên cũng không phải đối thủ của ngươi, ôi chao, xem ra ta cũng phải cố gắng hơn nữa mới được. Diệp Huyền đang muốn nói gì đó thì từ phía xa đột nhiên có ba người đi tới cản hai người bọn họ lại. Trần Tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thoáng kinh ngạc, nói với Diệp Huyền: "Là người trong gia tộc của ngươi, ta không tiện ở lại rồi, về ký túc xá trước đây, tự ngươi để ý một chút, có chuyện gì thì cứ tìm ta." Nói xong liền chạy nhanh như một làn khói. Diệp Huyền thản nhiên nói: "Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Người tới có hai nam một nữ, bộ dạng đều khoảng mười mấy tuổi, tên gọi lần lượt là Diệp Hiên, Diệp Vân và Diệp Phỉ, trong đó Diệp Hiên là con trai của đại bá Diệp Triển Hùng của Diệp Huyền, Diệp Vân là con của nhị bá Diệp Triển Đường, còn Diệp Phỉ là con gái nhỏ của nhị cô Diệp Triển Linh của Diệp Huyền, cộng thêm Diệp Huyền, bốn người bọn họ là những đệ tử Diệp gia đang theo học ở Tinh Huyền Học Viện. Chương 32, chữ vật giới chỉ 2. Trong đó thực lực của Diệp Hiên là mạnh nhất, gã đã đả thông thất đạo huyền mạch đang ở cao cấp ban, còn Diệp Vân và Diệp Phỉ đều đã đả thông lục đạo huyền mạch ở vài trung cấp ban khác, nên hôm nay không cùng tham gia khóa huấn luyện của La giáo quan với Diệp Huyền. Tuy bọn họ đều là đường ca, đường tỷ của Diệp Huyền, nhưng quan hệ giữa bọn họ và Diệp Huyền chỉ bình thường thôi, thân là một tên phế vật chỉ đã thông được nhất đạo huyền mạch, Diệp Huyền là nỗi sỉ nhục của Diệp gia, cũng khiến Diệp gia trở thành trò cười ở Lam Nguyên Thành, cho nên bình thường ở học viện đám người Diệp Hiên rất ít khi qua lại với Diệp Huyền, cơ bản không xem hắn là người nhà, hôm nay lại kéo nhau tới đây thế này thật tình khiến Diệp Huyền cảm thấy hơi kinh ngạc. Cảm thấy thái độ hờ hững bình thản của Diệp Huyền, Diệp Phỉ nhíu mày, nói với vẻ nghiêm nghị: "Nghe nói hôm qua ngươi đánh Vương Việt cùng bàn với ngươi, các người không phải là tới vì việc này đấy chứ?" Diệp Phỉ lộ ra vẻ chán ghét: "Ngươi sợ là còn chưa biết mình đã gây ra chuyện gì đâu. Ta tự biết mình đang làm gì, không cần các ngươi dạy, nếu không còn việc gì thì ta đi đây." Đám người Diệp Phỉ vừa tới liền ra vẻ hùng hổ, một bộ tới để hỏi tội, Diệp Huyền chẳng muốn nhiều lời với họ làm gì. "Đứng lại." Diệp Phỉ ngăn Diệp Huyền lại, nói giọng khinh thường: "Cái tên chỉ biết gây chuyện này, mau nói rõ chuyện ngày hôm qua cho bọn ta biết, nói đi, rốt cuộc sao ngươi lại đánh nhau với Vương Việt, có phải vì nữ nhân tên Lý Nguyệt kia không?" Diệp Huyền nheo mắt lại, thản nhiên nói: "Chuyện của ta, tới lượt các ngươi còn sao?" "Diệp Huyền, thái độ của ngươi thế này là sao hả?" Diệp Phỉ trừng mắt nhìn, Diệp Huyền trước kia đứng trước mặt mình chỉ biết khúm na khúm núm, hôm nay lại còn trưng ra thái độ thế này. "Ta có thái độ gì thì liên quan khỉ rõ gì tới ngươi?" "Ngươi?" Diệp Phỉ tức giận tới mức muốn nổ phổi. "Được rồi, Phỉ tỷ, ngươi đừng nói nữa." Diệp Vân đứng ra, hết mặt lên trời, nói với thái độ kẻ cả: "Diệp Huyền, ngươi cũng đừng trách bọn ta xen vào việc của người khác, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Vương Việt là con trưởng của Vương gia là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyên Thành, thực lực còn đáng sợ hơn Diệp gia của chúng ta nhiều, ngươi đắc tội hắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, xem ngươi dù sao cũng là đệ tử Diệp gia. Hôm nay chúng ta mới tới đây, ngươi theo chúng ta, đi xin lỗi Vương gia một tiếng thì chuyện này xem như dừng ở đây." "Xin lỗi?" Diệp Huyền cười lạnh hỏi lại. "Đúng vậy." Diệp Vân cao ngạo nói. "Chúng ta cùng Vương Phi của Vương gia có chút giao tình, Vương Phi ngươi cũng biết đó, thành viên của cao cấp ban trong học viện, luôn ở trong năm thứ hàng đầu, hiện tại đang bế quan trùng kích nhất giai võ sĩ, một khi gã trùng kích thành công thì có thể tốt nghiệp học viện, trưởng quản việc làm ăn của vương gia, nếu như để gã biết người đánh Vương Việt thì chúng ta e ngươi sẽ không còn sống mà rời khỏi học viện đâu. Bây giờ ngươi đi theo bọn ta tới đó, ngoan ngoãn nhận lỗi với người ta, sau đó bồi thường ít tiền, đối phương nhất định sẽ cho bọn ta chút mặt mũi mà bỏ qua. Nói với đây, trong giọng nói của Diệp Vân còn mang theo chút đắc ý, giống như tên Vương Phi kia có thể cho bọn họ mặt mũi chính là chuyện vô cùng vinh hạnh đối với bọn họ vậy. Ha ha ha. Diệp Huyền nghe tới đó liền nhịn không được mà chế giễu. Vậy ta phải cảm tạ các ngươi rồi, thế nhưng ngại quá để các ngươi phải thất vọng rồi, muốn xin lỗi thì các ngươi tự đi đi, ta không đi. Diệp Vân đương nhiên không ngờ đến việc Diệp Huyền lại cự tuyệt yêu cầu của mình, sắc mặt lập tức trầm xuống lạnh giọng nói: "Diệp Huyền, ngươi đừng có không biết tốt xấu." Diệp Huyền lạnh lùng nhìn đối phương: "Ta cứ không biết tốt xấu đấy thì đã sao, Diệp Vân, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta? Ngươi muốn tìm chết?" Diệp Vân giận tím mặt, huyền khí bên ngoài cơ thể lập tức bốc lên, nổi giận đùng đùng muốn động thủ, lại bị người vẫn luôn im lặng là Diệp Hiên ngăn lại, gã nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, bình tĩnh nói: "Diệp Huyền, ngươi nghĩ cho kỹ đi, nếu như không phải mọi người đều là đệ tử Diệp gia thì bọn ta cũng sẽ không tới tìm ngươi đâu. Ta đã nghĩ kỹ lắm rồi, các ngươi sợ Vương gia nhưng ta không sợ, bất quá ta cảm thấy rất nghi hoặc, rốt cuộc các ngươi là đệ tử Diệp gia hay là tay sai của Vương gia? Thứ cho ta không phục bồi." Diệp Huyền nói xong liền bước đi không thèm quay đầu lại. "Tốt lắm, xem ra Diệp Huyền ngươi đủ bản lĩnh rồi, đợi chấm dứt học kỳ trở về gia tộc, ta xem ngươi làm sao trả lời tộc trưởng và mọi người." Diệp Phỉ cao giọng nói: "Hiên ca, sao ngươi lại cả ta, để ta dạy cho tên phế vật đó một bài học." Diệp Vân mặt mày tái mét gầm lên. Diệp Hiên sầm mặt nhìn về phía bóng lưng của Diệp Huyền, lạnh lùng nói: "Dù thế nào đi nữa thì Diệp Huyền cũng là đệ tử Diệp gia ta, các ngươi đồng tộc tương tàn ngay trong học viện thì còn ra thể thống gì, nếu hắn đã không nghe lời cảnh cáo của chúng ta thì cứ mặc kệ hắn đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đùa chết thôi, tới lúc đó hắn sẽ biết quyết định của hắn hôm nay là sai lầm cỡ nào." "Đi." Đám người Diệp Hiên hùng hổ mà tới nhưng lại hậm hực ra về, chẳng qua nếu như bọn họ biết Diệp Huyền không chỉ đắc tội với mỗi Vương Việt của Vương gia mà vừa rồi còn đắc tội luôn cả Chu gia trong tam đại gia tộc thì không biết sẽ có biểu tình thế nào. Sau khi đuổi đám Diệp Hiên rời khỏi thì Diệp Huyền rời khỏi học viện, đi tới hiệp hội luyện dược sư lần nữa. Diệp Huyền vô cùng tò mò đối với võ hồn màu đen của mình, tuy rằng hiện tại võ hồn đối với người chỉ mới đạt thông tam đạo huyền mạch như mình mà nói thì căn bản không có tác dụng gì lớn. Nhưng võ hồn là thứ có thể ảnh hưởng tới cả đời của một võ giả, nên Diệp Huyền vẫn không thể chờ được muốn tìm hiểu một phen. Chẳng qua hiện tại hồn lực của hắn quá thấp, không cách nào tự mình quan sát võ hồn được, chỉ có thể đi mua hiện hồn dược tề. Hiện hồn dược tề là một loại dược tề sơ cấp có tác dụng làm cho võ hồn hiện. Diệp Huyền vốn muốn để rảnh rỗi sẽ tự mình luyện chế, bất quá vừa rồi lấy được nhiều tài vật ở chỗ đám người Chu Ngạn như vậy thì không cần phải tốn công tự mình luyện chế làm gì, dù sao hiện hồn dược tề cũng không phải dược tề hiếm thấy. Chương 33, cầu trợ khu 1. Đi vào bên trong hiệp hội luyện dược sư, từng đợt huyên náo ồn ào đập vào mặt. Bên trong hiệp hội luyện dược sư lúc này ồn ào náo nhiệt, đây cũng là thời điểm bận rộn nhất trong ngày, có luyện dược sư tới để học tập luyện chế, cũng có khách tới để mua dược tề, người đến người đi vào ra nườm nượp trước quầy. A, cư nhiên là hắn. Lô Duyệt vì chuyện lần trước chẳng những không bị trừng phạt mà ngược lại còn trở thành người đứng đầu một đám phục vụ sinh, nàng đang bận không ngơi tay ở quầy phục vụ thì nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. "Trần Giai, ngươi tiếp đại thiếu niên này đi, nhớ kỹ, giọng điệu khách khí một chút, thái độ thành khẩn một chút, quan trọng nhất là nhất định phải giữ được hắn ở lại, đợi đến lúc ta trở về." Lô Duyệt lập tức quay sang phân phó cho thiếu nữ đứng bên cạnh, sau đó phóng như bay lên lầu. Nàng nhớ rõ hôm đó đại nhân Chu Hoa Dung có dặn dò nàng, nếu lần sau Diệp Huyền tới thì nhất định phải giữ đối phương lại, sau đó cấp tốc thông báo cho y biết. Trần Giai khinh thường nhìn bóng lưng Lô Duyệt khuất dạng, trong lòng khó chịu nói: "Hừ, bất quá là may mắn được lên làm quản lý thôi, cư nhiên dám ra lệnh cho ta." Nàng liếc mắt nhìn Diệp Huyền, bĩu môi nói: "Một tên tiểu tử nghèo mạt mà thôi, có gì đâu cơ chứ, lẽ nào là người thương của Lô Duyệt?" Khó chịu thì khó chịu, nhưng Trần Giai vẫn đi tới trước mặt Diệp Huyền. "Thiên sinh, xin hỏi ngươi có cần ta giúp gì không? Ta muốn mua một lọ hiển hồn dược tề." Trong lòng Trần Giai càng thêm kinh miệt, mua hiển hồn dược tề đa phần đều là những tên rác rưởi ngay cả võ hồn cũng không thức tỉnh được, cho nên mới muốn nhờ vào hiển hồn dược tề để xem có thể tìm được tung tích võ hồn trong cơ thể hay không. Hiển hồn dược tề để ở quầy hàng tại lầu 1, một bình trị giá 100 huyền tệ, mời. Trần Giai dẫn Diệp Huyền đi tới trước, hiển hồn dược tề là dược tề căn bản cho nên giá cả cũng không tính cao. "A, nơi này là cầu trợ khu." Đi qua đám người chen chúc, Diệp Huyền đột nhiên bị một ngăn tủ kim loại ở bên cạnh hấp dẫn sự chú ý, đây là cầu trợ khu của hiệp hội luyện dược sư. Cái gọi là cầu trợ khu chính là khi một vài luyện dược sư gặp phải vấn đề nào đó trong quá trình luyện dược, không thể giải quyết được thì có thể viết lại vấn đề mình không giải quyết được để vào trong ngăn tủ này, nếu như có luyện dược sư khác biết rõ cách giải quyết thì có thể để lại lời nhắn, đồng thời lưu lại số luyện dược sư của mình, một khi đáp án được chứng thực là chính xác thì người tuyên bố phải trả thù lao cho người giải đáp, hiệp hội luyện dược sư cũng sẽ căn cứ vào độ khó dễ của vấn đề mà cho phần thưởng nhất định. Bởi vì phần lớn luyện dược sư đều tu luyện một mình, lại có tính là dù tốt hay xấu gì miễn là của mình đều nâng niu cả. Cho nên hiệp hội luyện dược sư làm thế này cũng là mong các luyện dược sư có thể trao đổi cùng nhau nhiều hơn, xúc tiến luyện dược học phát triển. Diệp Huyền hiểu ý cười cười, lúc này hắn đột nhiên lại nhớ tới bản thân kiếp trước. Kiếp trước hắn làm trưởng lão danh dự của hiệp hội luyện dược sư của đại lục, luyện dược sư cựu phẩm đế cấp, đã từng truyền thụ cho không biết bao nhiêu đệ tử, cũng thay người khác giải đáp không ít vấn đề, loại cảm giác hoàn toàn đắm mình trong luyện dược học này, mỗi khi nghĩ tới đều khiến hắn nhớ mãi không thôi. Thậm chí ngay cả ý kiến lập ra cầu trợ khu này cũng là kiếp trước sau hắn kiến nghị lên hiệp hội luyện dược sư, về sau mới dần dần tiến nhập vào mỗi hiệp hội luyện dược sư. Thôi vậy, để ta xem trình độ của những luyện dược sư trong hiệp hội luyện dược sư ở thành thị của một tiểu quốc nằm trong một góc đại lục thế này ra sao. Diệp Huyền mỉm cười đi tới phía trước, muốn biết trình độ của luyện dược sư của một khu vực thì có thể nhìn ra không ít manh mối từ cầu trợ khu của hiệp hội luyện dược sư ở khu đó. Đi tới ngăn tủ ở gần mình nhất, Diệp Huyền cẩn thận quan sát tin tức hiện hiện trên bản. Trong quá trình điều chế hoán tỉnh dược thể, thời cơ cho thêm Thái Dương Thạch chính là lúc nháy mắt khi phản ứng của ám dạ thảo vừa kết thúc, bên trong dược dịch sinh ra đốm đỏ, tại sao mỗi lần ta làm như vậy đều thất bại, hệ cho Thái Dương Thạch vào ngay lúc này thì hoạt tính của dược dịch nháy mắt liền biến mất, trở thành phế dịch. Bên dưới còn kèm theo quá trình luyện chế rất chi tiết của người này. Xem ra người tuyên bố nhiệm vụ chính là một địa cấp luyện dược sư tam phẩm. Hoán tỉnh dược tề là một loại tam phẩm dược tề, hơn nữa cũng là một loại có tác dụng không tệ trong số tam phẩm dược tề, có thể thử luyện chế hoán tỉnh dược tề đều phải là địa cấp luyện dược sư tam phẩm, bằng không ngay cả cường độ huyền thức cũng không cách nào đạt chuẩn. Nhìn quá trình luyện chế của đối phương, Diệp Huyền sờ sờ mũi, lắc đầu không thôi. Tam phẩm luyện dược sư tuyên bố vấn đề này thật là đã vứt hết tất cả tri thức căn bản rồi, bình thường hiệu lực của ám dạ thảo có 3 tầng, cái gọi là kết thúc phản ứng phải là khi phản ứng tầng thứ 3 chấm dứt hoàn toàn mới đúng, còn người tuyên bố vấn đề này, tự nhiên ngay lúc phản ứng tầng thứ nhất của ám dạ thảo vừa kết thúc đã không đợi được mà vội vội vàng vàng cho Thái Dương Thạch vào, thế này mà có thế phối chế thành công mới là lạ. Nghĩ nghĩ một lúc, Diệp Huyền cầm lấy giấy bút ở bên cạnh, phóng bút viết lên. Dược hiệu của ám dạ thảo tổng cộng có 3 tầng, khi phản ứng tầng thứ nhất kết thúc thì trong số những đốm màu đỏ kia nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy có một loại màu vàng nhạt, phản ứng tầng thứ 2 chấm dứt thì sinh ra những đốm đỏ bên trong có màu cam nhạt, chỉ có chờ phản ứng tầng thứ 3 kết thúc triệt để, khi những đốm đỏ kia hoàn toàn trở thành màu đỏ sẫm thì mới có thể cho Thái Dương Thạch vào. Kiến thức căn bản của các hạ quá nông cạn, ngay cả đặc điểm có 3 tầng dược hiệu của ám dạ thảo cũng không nghĩ tới, đề nghị trở về ôn tập lại quyển đặc tính của những dược thảo thường thấy trên đại lục của Diệp Tiêu Diêu đại sư vài lần, kiến thức căn bản nát như thế, phòng trường tương lai cũng sẽ không có thành tựu gì, nếu như không ôn lại kiến thức căn bản cho đàng hoàng thì còn làm luyện dược sư gì nữa, dứt khoát về quê chồng chọc đi. Nhét đáp án vô cái lỗ nhỏ trên tủ xong, Diệp Huyền nhìn về phía tấm bản trên ngăn tủ kế bên. Chương 34, cầu trợ khu 2. Vì Trần Giai đứng kế bên thấy thế suýt chút nữa bật cười thành tiếng, là người làm ở hiệp hội luyện dược sư này, nàng biết rõ trong ngăn tủ đánh số 01 này chính là hoa hội trưởng của hiệp hội, vì muốn làm gương cho mọi người nên để một vấn đề lao gặp phải trong lúc luyện chế dược tề nhưng không cách nào giải quyết được, khắp Lam Nguyệt thành này căn bản không ai có thể giải quyết nổi. Tiểu tử này nghĩ hắn là ai? Cư nhiên còn nghiêm túc viết đáp án để lại, chẳng lẽ hắn cho rằng hắn có thể giải quyết được vấn đề hoa hội trưởng không thể giải quyết được chắc, thực là khiến người ta cười rến rụng răng mà. Không phải là hắn muốn hấp dẫn sự chú ý của mình đấy chứ? Thủ pháp tán gái này vụng về quá. Lúc phát hiện Diệp Huyền đi về phía ngăn tủ kế tiếp thì Trần Giai đã nhìn ra, xem ra tên tiểu tử này vẫn còn muốn ra vẻ đấy mà, không thể nhịn được nữa mà nói: "Vị tiên sinh này, rốt cuộc ngươi có muốn mua dược tề nữa hay không?" "Đương nhiên mua, đây là 100 tệ, ngươi lấy tới đây cho ta." Diệp Huyền lấy ra 100 huyền tệ, không buồn nhìn Trần Giai lấy một cái, vẫn tiếp tục nhập tâm vào trong những vấn đề này. Trần Giai bĩu môi, cầm lấy huyền tệ rời đi. Lúc này ở lầu 3, Lô Duyệt đang nóng lòng đi qua đi lại, lúc trước nàng lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới phòng làm việc của quản lý Chu Hoa Dung, thế này mới biết quản lý Chu Hoa Dung đang luyện chế đan dược trong phòng luyện chế của mình, nên lại vọt ngay tới phòng luyện chế, nhưng lại bị trợ thủ của tổng quản Chu Hoa Dung ngăn lại, mặc cho Lô Duyệt nói gì đi nữa thì gã vẫn không hề nhượng bộ. "Chú Vũ, ta thật sự có chuyện gấp muốn báo cho Chu quản sự, xin ngươi giúp ta nói một tiếng." "Hừ, một phục vụ sinh thấp kém như ngươi thì có chuyện gấp gì?" Chu Vũ nói với vẻ khinh thường, địa bộ kẻ cả. "Chu đại nhân đang lúc quan trọng nhất của luyện chế, nếu như quấy rầy đại nhân luyện chế thì một phục vụ sinh như ngươi có thể đền nổi sao?" Lô Duyệt bị nói tới mức gương mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không có cách nào khác. Trong lòng Chu Vũ thầm hả hê, bản thân gã chỉ là một luyện dược học đồ, may mắn lắm mới được Chu Hoa Dung nhìn trúng, trở thành trợ thủ của y. Cái gọi là trợ thủ chính là giúp Chu Hoa Dung làm mấy việc lặt vặt, lúc y cần thì giúp mang thứ này thứ nọ, xem như làm công tạm thời. Nhưng Chu Hoa Dung là tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư, làm trợ thủ của y dù chỉ làm mấy việc lặt vặt thì thân phận cũng cao hơn một bậc rồi, loại phục vụ sinh như Lô Duyệt gã hoàn toàn không đặt vào mắt. "Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, có thể để ngươi đứng chờ ở đây đã là cho ngươi mặt mũi lắm rồi, nếu còn dám ồn ào thì ta sẽ không để mặt nữa, dám quấy rầy Chu đại nhân luyện chế thì cho dù ngươi có lấy cái chết tạ tội cũng không đền nổi tổn thất của Chu đại nhân." Nói ra mấy lời vờ vịt này xong, trong lòng Chu Vũ càng hả hê hơn nữa. Lô Duyệt siết chặt song quyền, chỉ có thể nóng lòng đợi Chu Hoa Dung luyện chế xong. "Này, đây là hiển hồn dược tể mà ngươi cần đây." Câu trợ khu lầu 1, Trần Giai cầm hiển hồn dược tể mà Diệp Huyền muốn đi tới. "Ngươi cứ ở đấy tiếp tục vờ vịt đi, lão nương không rảnh để hầu ngươi." Nhìn thấy Diệp Huyền chăm chú trả lời vấn đề ở cầu trợ khu, nàng khinh miệt bĩu môi, cách một tiếng đặt hiện hồn dược tế ở chiếc bàn bên cạnh rồi quay đầu đi thẳng. Về phần lời dặn dò của Lô Duyệt lúc nãy thì sớm đã bị nàng ta quăng ra sau đầu mất rồi. Bị hành động của Trần Giai làm giật mình, Diệp Huyền nhíu mày nhìn bóng lưng của đối phương, với thân phận của hắn đương nhiên chẳng muốn so đo với một phục vụ sinh làm gì, nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải cùng một chuyện ở hiệp hội luyện dược sư thế này, phục vụ sinh ở đây quả thật quá tệ. Lúc này Diệp Huyền cũng chẳng còn tâm tình để tiếp tục giải đáp vấn đề ở cầu trợ khu nữa, cầm lấy hiện hồn dược tế rời khỏi hiệp hội dược tế sư. Lầu 3 của hiệp hội luyện dược sư, Chu Hoa Dung một mực bế quan luyện chế dược tề rốt cuộc cũng bước ra khỏi phòng luyện chế. "Ha, Chu đại nhân, ngài đã luyện chế xong rồi sao? Hôm nay luyện chế có thành công không?" "Tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho người, có muốn rửa mặt trước hay không?" Chu Vũ hai mắt tỏa sáng lập tức bước lên nên đón như chó mừng chủ. "Chu đại nhân." Lô Duyệt cũng kinh hỉ mở miệng, vội bước lên. Sắc mặt Chu Vũ lập tức xa sầm xuống, Lô Duyệt này sao lại không biết điều như vậy chứ, quả thực là phá hỏng cơ hội xung xoe bợ đỡ của mình, không khỏi tức giận quát lên. "Lô Duyệt, Chu đại nhân vừa mới luyện chế xong, đang rất mệt mỏi. Có chuyện gì ngươi không thể đợi lát nữa hắn nói sao? Quấy rầy Chu đại nhân nghỉ ngơi ngươi có gánh nổi không?" "Chu đại nhân, đi bên này, cẩn thận dưới chân." Chu Hoa Dung cũng nhìn thấy Lô Duyệt, cũng dừng bước.
A, là Lô Duyệt sao? Thế nào, chờ ta ở đây có việc gì hay sao?
Chu Hoa Dung đại nhân, thiếu niên mà ngươi muốn ta lưu ý vừa tới hiệp hội.
Thiếu niên nào?
Chu Hoa Dung nhất thời chưa kịp nhớ ra. Chu Vũ nghe xong liền cảm thấy hả hê, hừ lạnh nói:
"Lô Duyệt ngươi giỏi lắm, dám lấy Chu đại nhân ra đùa giỡn, mau đi đi, Chu đại nhân sao có thể để ý thiếu niên nào cơ chứ? Dám đùa giỡn Chu đại nhân, lát nữa ta sẽ tìm ngươi tính sổ."
Hành động của Lô Duyệt khiến cho gã cảm thấy khó chịu, gã đã quyết định lát nữa nhất định sẽ dạy cho nàng ta một bài học, cô ả này mới làm quản lý một đám phục vụ sinh đã cho rằng bản thân hay lắm chắc. Xem lát nữa mình dạy cho nàng ta một trận ra trò.
Lô Duyệt vội la lên:
"Chu đại nhân, chính là Diệp Huyền, vị thiếu niên ngày đó đánh lại mau đó."
Lô Duyệt sao có thể không biết điều đến thế cơ chứ?
Sắc mặt Chu Vũ trầm xuống, còn định mở miệng nói gì đó thì đã thấy Chu Hoa Dung vốn đang ù ù cặc cặc đột nhiên giật mình nhớ ra, cơ hồ phi thẳng tới trước mặt Lô Duyệt, vội vã hỏi:
"Hắn ở đâu, bây giờ đang ở chỗ nào, tới đây bao lâu rồi, ngươi có giữ hắn lại hay không?"
Chu Hoa Dung hỏi liên tục không ngừng, nhanh tới mức khiến cho Lô Duyệt thiếu chút nữa không kịp phản ứng lại.
"Tới đây cũng một lúc rồi, bất quá lúc nãy ta có nhờ Trần Giai nghĩ cách giữ hắn lại, chắc là vẫn còn ở lại."
Chương 35, đại sư.
"Cái gì? Tới đây một lúc rồi?
Cái gì mà chắc là vẫn còn ở lại? Ở là ở, không là không, cái gì mà chắc là?"
Chu Hoa Dung tức giận với dâu, toàn thân run rẩy, chỉ vào Lô Duyệt quát lớn:
"Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, chỉ cần nhìn thấy thiếu niên kia tới thì nhất định phải báo ngay cho ta biết, ngươi không hiểu thế nào gọi là báo ngay sao? Ta thấy ngươi là muốn cuốn gói rời khỏi đây rồi."
Lô Duyệt ủy khuất đến mức mắt đỏ hoe:
"Chu đại nhân, ta đã tới đây từ sớm rồi, nhưng Chu Vũ hắn nói ngài đang luyện chế tuyệt đối không thể bị quấy rầy, chuyện có gấp cách mấy cũng vô dụng, còn nói nếu ta dám quấy rầy ngài thì có lấy cái chết để tạ tội cũng không đủ, cho nên ta..."
Chu Hoa Dung trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Chu Vũ.
"Chu Vũ, ngươi nói như vậy thật sao?"
"Ta..."
Chu Vũ há miệng nhưng lại không nói ra được nửa câu, gã phát hiện mọi chuyện dường như đã ngoài dự liệu của mình. Chu Hoa Dung có thể lên làm quản sự của hiệp hội luyện dược sư đương nhiên cũng là nhân tình, nhìn thấy vẻ mặt của gã như thế thì lập tức hiểu rõ ngọn nguồn.
"Tốt lắm, tiểu tử thúi nhà ngươi, ta cho ngươi làm trợ thủ nhưng ngươi lại làm như vậy, cút, lập tức cút đi cho ta, nếu như Diệp Huyền đã rời khỏi thì ta sẽ hỏi tội ngươi."
"Lô Duyệt, ngươi lập tức tới phòng làm việc của hội trưởng, nói cho lão biết thiếu niên lão muốn tìm đã tới rồi, ta xuống đó tìm Trần Gia trước."
Chu Hoa Dung biết rõ hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phải giữ Diệp Huyền lại, sau khi phân phó xong liền vội vàng chạy xuống cầu thang.
"Tìm hội trưởng."
Lô Duyệt mở to hai mắt, Chu Vũ thì trực tiếp hôn mê.
Quay phục vụ ở lầu 1, Trần Giai đang ngồi nói chuyện với vài phục vụ sinh, thi thoảng còn cười khanh khách.
"Ta nói cho các ngươi biết, vừa rồi ta nhìn thấy một chuyện vô cùng nực cười, cái tên thiếu niên mà Lô Duyệt bảo ta tiếp đãi kia cư nhiên chạy tới cầu trợ khu, viết đáp án lên vấn đề của hội trưởng đại nhân, thiếu chút nữa là chọc ta cười chết mất, một tên tiểu thí hại như hắn thì biết gì về luyện dược, ở đấy vờ vịt ra vẻ, ta đoán chừng nhất định là hắn muốn hấp dẫn sự chú ý của ta, đáng tiếc, ta không có hứng thú với tiểu thí hại, ha ha ha."
"Ha ha, có chuyện như vậy sao, sao ta không gặp được kia chứ?"
"Đừng có cười nữa, mọi người đừng cười nữa, Trần Giai, nói không chừng người ta thật sự là một luyện dược đại sư đó, ngươi phát tài rồi, ha ha ha."
Cả đám người cười nghiêng cười ngả, không ngậm được miệng.
Đúng lúc này, một bóng người vọt nhanh tới trước mặt bọn họ, dọa cho đám người Trần Giai sợ tới mức nhảy dựng lên, đợi nhìn rõ mặt mũi đối phương thì đám người Trần Giai vội vàng đứng bật dậy, trưng ra nụ cười tự cho là tươi nhất, cung kính nói:
"Chu đại nhân."
"Trần Giai, thiếu niên vừa rồi Lô Duyệt bảo ngươi tiếp đãi đâu?"
Chu Hoa Dung vội vàng hỏi.
Nụ cười trên mặt Trần Giai cứng lại.
Một lát sau, cầu trợ khu.
Chu Hoa Dung mặt mày âm trầm, sắc mặt xanh mét, cả người giống như một thùng thuốc nổ sắp bùng nổ, tích xúc năng lượng, sau cùng thùng thuốc nổ này rốt cuộc cũng bộc phát, y tức giận quá lớn.
"Người đâu, không phải ngươi nói hắn ở đây sao, người đâu rồi?"
"Trần Giai, ngươi nói cho ta biết, người nọ rốt cuộc đang ở đâu?"
Trần Giai sợ tới mức mặt mày tái mét, giọng nói cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở.
"Ta không biết, Chu đại nhân, vừa rồi hắn vẫn còn ở đây, có thể bây giờ đang ở nơi khác. Mau đi tìm cho ta, nếu như hắn vẫn còn ở hiệp hội luyện dược sư thì nhất định phải tìm được hắn cho ta."
Chu Hoa Dung cơ hồ gầm lên.
Y liễu vừa dứt lời lại có thêm một đạo cuồng phong quét tới, một vị lao nhân râu tóc bạc phơ, quần áo mộc mạc xuất hiện tại cầu chợ khu.
"Chu Hoa Dung, tiểu tử kia đâu? Mau cho lão phu nhìn một cái."
Hoa La Huyên cố tỏ vẻ trấn định, lộ ra một bộ cao thâm khó dò, phong đạm vân khinh.
Chu Hoa Dung lúc trước vẫn còn uy phong lẫm lẫm, tức giận gào thét lúc này lộ ra vẻ xấu hổ, cẩn thận đáp lời:
"Hoa hội trưởng, khu khu, chuyện này..."
Một lát sau:
"Cái gì?
Ngươi nói đã để hắn đi mất rồi, ngươi làm tổng quản sự của hiệp hội kiểu gì vậy? Để ý một người cũng không xong, còn cần ngươi để làm gì nữa?"
Hoa La Huyên dựng râu trừng mắt, hoàn toàn không còn vẻ nhẹ nhàng như trước nữa, hai tay siết cổ Chu Hoa Dung, vẻ mặt hận không thể bóp chết ý tại chỗ.
"Đây, rốt cuộc là tình huống gì đây?"
Trần Giai chỉ cảm thấy một trận mê muội, có một loại cảm giác chóng mặt muốn ngất đi, cả người đều run rẩy, nàng thật không ngờ vị thiếu niên bị nàng xem thường lúc nãy chẳng những có thể kinh động Chu Hoa Dung đại nhân, thậm chí ngay cả hội trưởng Hoa La Huyên cũng coi trọng hắn tới như vậy. Đây chính là hội trưởng đại nhân Hoa La Huyên của hiệp hội luyện dược sư, đường đường là luyện dược sư cung đình của vương quốc, địa vị cao quý biết bao, cho dù là thành chủ của Lam Nguyệt Thành tới chưa chắc gì đã được đối đãi như vậy. Nàng nào biết rằng sau ngày hôm đó Hoa La Huyên đã nghiên cứu tẩy tủy dịch mà Diệp Huyền lưu lại biết bao nhiêu lần, phát hiện đặc tính cường đại của tẩy tủy dịch này, đã chấn kinh tới mức phục sát đất tẩy tủy dịch này, hôm nay vất vả lắm mới nghe nói Diệp Huyền lại tới nữa, nào ngờ Chu Hoa Dung không thể giữ được người, ngay cả ý muốn giết Chu Hoa Dung cũng có. Nhất thời cả hiệp hội luyện dược sư gà bay chó sủa, tất cả hộ vệ cùng phục vụ sinh đều bị phát động để tìm kiếm một thiếu niên, nhưng rốt cuộc cũng chẳng được gì. Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung đều kềm chế lửa giận trong lòng,
quay sang nói với Trần Giai đang sợ tới mức mắt đỏ hoe. Mau, mau kể hết những việc Diệp Huyền đã làm từ đầu chí cuối ra, nếu như có nửa câu gian dối, hậu quả ngươi tự biết. Trần Giai sợ hãi trong lòng, vội vàng nói ra không sót chữ nào. Nghe thấy Diệp Huyền cư nhiên giải đáp vấn đề mình để ở cầu chợ khu, Hoa La Huyên đột nhiên đứng bật dậy, vội vàng lấy chìa khóa ra, mở ngăn tủ ở cầu chợ khu với vẻ không dám tin. Quả nhiên, trong ngăn tủ của mình có một đáp án lặng lặng nằm đó. Hai mắt Hoa La Huyên sáng hừng hực như đốt quét trên mặt giấy. Đám người Chu Hoa Dung đứng kế bên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, lén lút liếc mắt nhìn lên qua, thứ khác thì không thấy được, chỉ thấy mỗi một câu. Đề nghị trở về ôn lại đặc tính dược thảo thường thấy trên đại lục của Diệp Tiêu Diêu đại sư vài lần, kiến thức căn bản nát như thế, phòng trường tương lai cũng sẽ không có thành tựu gì, nếu như không ôn lại kiến thức căn bản cho đàng hoàng thì còn làm luyện dược sư gì nữa, dứt khoát về quê trồng trọt đi. Chương 36, đại địa võ hồn, 1. Kiến thức căn bản nát như thế, dứt khoát về quê trồng trọt. Đám người Chu Hoa Dung sợ tới mất hồn, trời ạ, tên Diệp Huyền này quả thực ngông cuồng quá mức, hắn có biết hắn đang nói ai không? Đường đường là tam phẩm địa cấp luyện dược sư, hội trưởng Hoa La Huyên của Hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành, là vị luyện dược sư có địa vị cao nhất của Lam Nguyệt Thành, nếu như ngay cả lão cũng không có tư cách làm luyện dược sư thì Lam Nguyệt Thành này còn ai đủ tư cách nữa. Nghĩ tới tính khí nóng nảy của Hoa La Huyên, khóe miệng Chu Hoa Dung giật giật, sợ tới mức lén lùi lại hai bước. Y Dì đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng nổi trận lôi đình của hội trưởng Hoa La Huyên sau khi đọc xong những lời này rồi, còn đứng kế bên lão nữa thì sẽ bị đánh chết không chừng. Quả nhiên, trước mắt bao người, hai tay cầm đáp án của Hoa La Huyên run lên, chỉ thấy hai mắt lao trừng lên thật lớn, cơ mặt co rút, sắc mặt cũng dần trở nên đỏ bừng. Tới rồi, tới rồi. Đám người Chu Hoa Dung nín thở, bắt đầu chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ kinh thiên của hội trưởng Hoa La Huyên. Chỉ thấy thân thể Hoa La Huyên run lên ngày càng dữ dội, mắt trừng ngày càng lớn, bộ dạng kia giống như núi lửa chuẩn bị phun trào, nộ hỏa tích tụ càng nhiều. Nghĩ cũng đúng, đường đường là hội trưởng hiệp hội luyện dược sư lại bị một tên tiểu thí hài đánh giá như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận mà thôi. Đây là cười nhạo trắng trợn cỡ nào, khinh bỉ trắng trợn biết bao, cho dù có thiên đao vạn quả cũng không quá. Chỉ một thoáng không khí toàn bộ cầu chợ khu đông cứng lại khiến cho người khác hít thở không thông, ngay cả hô hấp dường như cũng trở nên xa xỉ, mỗi một giây dài đằng đằng như một thế kỷ. Rốt cuộc, lúc mọi người bị đè ép tới đỉnh điểm thì hội trưởng Hoa La Huyên rốt cuộc cũng bạo phát. "Đại sư, đại sư!" Một tiếng hô lớn như sấm sét vang vọng đất trời, bất ngờ thay đó lại không phải tiếng tức giận quát mắng. Hoa La Huyên một phát túm lấy cổ áo của người đang không biết trốn vào đâu là Chu Hoa Dung, nháy mắt kéo ý lại gần, phun nước bọt đầy đầu ý, cả người kích động run rẩy. "Ngươi đã nhìn thấy chưa? Ngươi nhìn thấy chưa? Đây mới thật sự là đại sư, đây mới thật sự là đại sư, đây mới thực sự là cao thủ luyện dược, có thể biết rõ ràng, tường tận dược hiệu của ám dạ thảo như vậy, lập luận sắc sảo như này, hắn nói rất đúng, ta quả thực quá ngu xuẩn, còn không bằng về quê trồng trọt cho rồi, chẳng trách mỗi lần ta luyện chế hoán tỉnh dược tề đều thất bại, ha ha, đạo lý đơn giản như vậy mà ta nghĩ mãi không thông, ta là một kẻ ngốc, ta quả thực là một kẻ ngốc." Hoa La Huyên nói năng lộn xộn, hưng phấn tới mức cả người run rẩy, giọng nói to tới mức vang ra tới đại sảnh của hiệp hội luyện dược sư, khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. "Có chuyện gì vậy? Đây không phải là hội trưởng Hoa La Huyên sao? Lão phát điên gì vậy?" "Xuyệt, ngươi muốn chết sao? Nơi này là hiệp hội luyện dược sư, để lão nghe thấy thì ngươi có chết cũng không ai nhặt xác cho ngươi đâu." Những vị khách không biết chuyện gì ở đại sảnh đều nớ người nhìn về phía Hoa La Huyên đang khoa chân múa tay, khóe miệng giật giật. Hoa La Huyên không đếm xỉa tới mấy lời bàn tán của người khác, thoải mái cười lớn, hoán tỉnh dược tề là một loại dược tề lão vẫn luôn không thể luyện thành, hôm nay nhìn thấy đáp án của Diệp Huyền xong, cả người lâng lâng vui sướng. Tuy rằng lão vẫn chưa biết kết quả phối chế lần nữa sẽ ra sao, nhưng dựa theo tạo nghệ của lão ở luyện dược học thì lão dám khẳng định chỉ cần mình luyện chế theo cách ghi trên giấy thì hơn 8 phần sẽ luyện thành công. Lão không dám tin vấn đề đã làm khó mình bấy lâu nay lại được một thiếu niên giải quyết. Nếu như nói tẩy tủy dịch chỉ mang tới vô số hiếu kỳ cho lão, vậy thì hiện tại sau khi nhìn thấy đáp án này, thái độ của lão đối với Diệp Huyền đã từ hiếu kỳ trực tiếp biến thành rung động rồi. Đừng thấy câu trả lời của Diệp Huyền đơn giản như vậy, nhưng thân là địa cấp luyện dược sư lão biết rõ hơn ai hết, thiếu niên có thể hiểu rõ phân tích tường tận 3 tầng dược hiệu của ám dạ thảo này, tạo nghệ của hắn ở phương diện luyện dược học tuyệt đối đã đạt tới trình độ kinh người rồi. Ngược với vẻ nghi hoặc của những người khác, Chu Hoa Dung đang bị Hoa La Huyên lắc tới chật vật cũng sợ tới mức ngây người. Nghe lời nói của hội trưởng Hoa La Huyên thì dường như vấn đề lao để lại thật sự đã được Diệp Huyền giải quyết xong rồi. Đây đùa gì chứ, hội trưởng Hoa La Huyên thân là một tam phẩm địa cấp luyện dược sư, cả Lam Nguyệt Thành này ai có thể giải đáp được vấn đề của lão? Trong lòng Chu Hoa Dung cũng dậy sóng, thuận tay ném Chu Hoa Dung qua một bên như vứt bao tải, Hoa La Huyên lại xách Trần Giai lên, đỏ mắt quát: "Mau, hắn ngoại trừ giải đáp vấn đề của ta thì còn giải đáp của ai nữa?" Trần Giai bị xách lên thiếu chút không thở được, nước nở nói: "Hội trưởng, ta không biết, ta đi mua hiển hồn dược tề giúp hắn." "Đồ vô dụng." Hoa La Huyên đẩy Trần Giai qua một bên, quát lớn với Chu Hoa Dung: "Mau, mau mở ngăn tủ ra hết cho ta, ngăn nào cũng phải mở ra hết." Chu Hoa Dung thân là tổng quản sự, đương nhiên có tất cả chìa khóa của cầu chợ khu, chỉ thấy động tác của y nhanh chưa từng thấy, nháy mắt liền mở hết tủ ở cầu chợ khu ra. Ngoại trừ ngăn tủ đánh số 01 của Hoa La Huyên có đáp án ra thì trong ngăn tủ từ 02 đến 05 cũng đều có một tờ đáp án. "A, ngăn tủ 05 chẳng phải là vấn đề của An Huyền Đan do ta viết sao? Chẳng lẽ cũng giải quyết rồi?" Chu Hoa Dung vội vàng cầm lấy đáp án bên trong ngăn tủ số 05 ra, chỉ thấy trên đó viết: "Tác dụng chủ yếu của An Huyền Đan chính là khắc chế huyền khí bạo động của võ giả lúc đang luyện công nhất thời bị tẩu hỏa nhập ma, đồng thời đề cao kháng tính của huyền mạch trong cơ thể đối với huyền khí bạo động, nó chủ yếu có hai hiệu quả, ức chế huyền khí cuồng bạo và đề cao kháng tính của huyền mạch, cho nên quá trình phối chế vô cùng quan trọng, xem quá trình tự phối chế của ngươi rối tinh rối mù, căn bản không lĩnh hội được dược hiệu của An Huyền Đan dược, chẳng những quá trình cho linh dược lung tung, ngay cả thời cơ dung hợp cũng sai sót chất chồng, luyện chế theo cách của ngươi căn bản không phải đang luyện chế an huyền dược, mà là sát nhân đan mới đúng, quả thực là một tên ngu ngốc, may mà ngươi không luyện hành an huyền dược, bằng không quả thực chính là gây họa vào năm, quá trình luyện chế an huyền dược thực sự chính là thế này. Chương 37, đại địa võ hồn 2. Bên dưới viết lại quá trình luyện chế an huyền dược. À, hóa ra là vậy, an huyền dược quả nhiên nên luyện chế như vậy, chẳng trách ta mãi vẫn không luyện thành, ta thật ngu ngốc, thật là ngu ngốc, ha ha ha, ta thật là ngu ngốc. Chu Hoa Dung nhìn thấy trình tự luyện chế xong thì giống như đang phát cuồng vậy. Đám người Lô Duyệt đứng kế bên thì hát tuyến đầy đầu, xong rồi, ngay cả Chu đại nhân cũng điên theo hội trưởng rồi. Ha, hóa ra Thiên Tâm Đan còn có một vị linh dược như vậy, đúng thật, sao ta lại không nghĩ tới chứ? À, luyện chế như vậy, để ta ngẫm lại, quả thực là thần lai chí bút, mẹ nó, trên đời này lại có người thông minh tới vậy, trình tự thế này không phải thiên tài căn bản không thể nào nghĩ ra được. Hai người Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung vội vàng xem đáp án mà Diệp Huyền đã viết ra, đã hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Xem hết 5 tờ đáp án, hai người triệt để rung động, đặc biệt là hội trưởng Hoa La Huyên, thân ở vị trí càng cao thì càng nhìn xa hơn. Lão còn có thể cảm nhận được rõ ràng điểm cao minh trong đáp án của Diệp Huyền hơn Chu Hoa Dung rất nhiều, đây căn bản là bút kỳ của một luyện dược đại sư đỉnh cấp, quả thực là chân bảo tuyệt thế. Đừng nói là ở La Nguyệt, cho dù là những luyện dược sư cung đình cao cấp nhất ở Vương Thành, ở những phương diện nào đó chưa chắc đã hiểu thấu triệt như người đã viết ra những đáp án này. Vị thiếu niên tên Diệp Huyền này, ta nhất định phải tìm cho bằng được. Trong lòng Hoa La Huyên thầm quyết, trong đôi mắt đang lóe sáng của lão ngoại trừ rung động ra thậm chí còn có chút sùng bái. Mấy ngày tiếp theo toàn bộ hiệp hội luyện dược sư đều bắt đầu chuyển động. Hai người Trần Giai và Chu Vũ trực tiếp bị khai trừ, hiệp hội luyện dược sư bắt đầu tiến hành bồi dưỡng huấn luyện lại tất cả công nhân viên của mình, còn Chu Hoa Dung thì trực tiếp tự mình tọa trấn ở trước quầy, sợ sau này Diệp Huyền tới lại xảy ra chuyện như hôm nay. Về phần hội trưởng Hoa La Huyên thì trực tiếp vùi đầu ở phòng huấn luyện, căn cứ theo đáp án của Diệp Huyền để lại, luyện chế như say như mê. Còn người gây ra mọi chuyện là Diệp Huyền thì hoàn toàn không biết được hành động tùy hứng của mình lại tạo thành chấn động lớn như vậy ở hiệp hội luyện dược sư, hắn mua được hiện hồn dược tề xong thì trực tiếp trở về ký túc xá. Trong ký túc xá, Trần Tinh đang khoang chân tu luyện trên giường, bên ngoài cơ thể tản ra huyền khí ba động nhàn nhạt, nhìn thấy Diệp Huyền đi vào không khỏi mở mắt ra. A, Trần Béo, ngươi cư nhiên cũng biết tu luyện à? Diệp Huyền chọc ghẹo. Theo như hắn biết thì thiên phú của Trần Tinh cũng rất cao, chỉ là tên này quen lười nhác, rất ít khi bỏ thời gian cho việc tu luyện, cho nên vẫn luôn dừng lại ở cảnh giới tứ đạo huyền mạch. Lấy thiên phú của gã bây giờ thì dù không vào cao cấp ban đi nữa, muốn đả thông lục đạo huyền mạch vẫn không thành vấn đề. Trần Tinh giơ ngón giữa lên, tức giận nói: Huyền thiếu, còn không phải là bị ngươi ép sao? Phế vật như ngươi cũng đã đả thông tam đạo huyền mạch rồi, nếu như ta còn không cố gắng nữa thì sau này ra ngoài, toàn bộ sự chú ý của mỹ nữ đều tập trung vào ngươi hết. Tam thiếu gia Trần gia như ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Chậc chậc, ta đã lập lời thề muốn tìm đủ hậu cung 3.000 giai lại đây. Có chí khí, cố gắng lên, đừng để tới lúc ta đả thông xong ngũ đạo huyền mạch rồi mà ngươi vẫn còn dừng lại ở tứ đạo huyền mạch. Diệp Huyền cười hắc hắc, hắn biết do Trần Tinh một mực dừng lại ở cảnh giới tứ đạo huyền mạch, ngoại trừ do gã lười ra thì cũng là vì gã muốn ở lại cùng một ký túc xá với mình, bởi vì sau khi vào trung cấp ban thì cũng sẽ tiến hành đổi ký túc xá. Xế, vậy ngươi cứ chờ đi, Trần gia tam thiếu ta không tới nửa tháng nhất định có thể bước vào cảnh giới ngũ đạo huyền mạch, tới lúc đó Huyền thiếu ngươi cứ chờ mà bái phục ta đi. Diệp Huyền không nói gì, đi vào phòng nhỏ trong ký túc xá, đây là phòng tu luyện riêng trong mỗi ký túc xá đều có, đóng cửa nhốt bản thân ở trong, Diệp Huyền uống hiện hồn dược tề. Dược dịch màu tím vừa vào trong thân thể của hắn thì một cỗ dược tính nồng đậm liền tan ra trong dạ dày của hắn, sau đó theo huyền khí trong cơ thể chậm rãi lan dần ra. Kiếp trước thân là bát phẩm hồn hoàng và cựu phẩm luyện dược đại sư, Diệp Huyền đương nhiên biết rõ phải làm sao mới có thể phát huy dược hiệu của hiện hồn dược tề lên mức cao nhất, hắn thúc dục tăng mạnh huyền khí, đẩy dược lực của hiện hồn dược tề đến từng bộ phận trong cơ thể, khuyết tán từ từ, dần dần phát tác. Hiện hồn thuật. Diệp Huyền khép chặt hai mắt, vận chuyển một loại hồn thuật đặc biệt độc môn mà hắn biết ở kiếp trước, một cỗ hồn lực đặc biệt ba động tản ra từ não hải của hắn, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Quan sát võ hồn bình thường đều cần luyện hồn sư đứng bên cạnh phụ trợ, nhưng Diệp Huyền kiếp trước thân là bát phẩm hồn hoàng, bản thân hắn có thể tự làm được việc này. Bên trong đan điền của hắn ẩn ẩn nóng dần lên, một điểm đen nhỏ chậm rãi xuất hiện. Lúc này, bộ dạng của hắc sắc võ hồn càng rõ ràng hơn những lần trước rất nhiều, Diệp Huyền nhìn rõ rồi, thứ này căn bản không phải điểm đen gì cả, mà là một xoáy nước trông như một cái hắc động, đang chậm rãi chuyển động, tựa hồ có thể thôn phệ tất cả, mỗi lần nó chuyển động thì đều có thể hấp thu một phần huyền khí bên trong cơ thể mình. Võ hồn lốc xoáy có thể hấp thu huyền khí. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, kỳ thực số võ hồn có vẻ ngoài màu đen tại Thiên Huyền Đại Lục không phải ít. Cường đại có hắc dạ võ hồn, tử vong võ hồn, âm ảnh võ hồn, yếu hơn thì có hắc lưu võ hồn, mặc thảo võ hồn, thiết mục võ hồn, nhưng loại võ hồn có trạng thái như lốc xoáy thế này thì ngay cả người có kiến thức rộng rãi từ kiếp trước như Diệp Huyền cũng chưa từng thấy qua. Nhưng có thể khẳng định, lốc xoáy võ hồn này vô cùng khủng bố, bởi vì linh hồn của Diệp Huyền có thể ẩn ẩn cảm nhận được một loại khí tức đáng sợ từ nó. A. Lúc Diệp Huyền đặt toàn bộ sự chú ý lên hắc sắc võ hồn này thì một tia dị tượng xuất hiện ở ngực đột nhiên dẫn tới sự chú ý của hắn. Ở trước ngực của hắn, ngay khi huyền khí thôi động hiện hồn dược tề lướt qua thì cư nhiên lại bị cản lại một chút. Chương 38, Tam sinh võ hồn, 1. Trong lòng Diệp Huyền bột một tiếng, sau đó lộ ra vẻ cuồng hí, dược tính của hiện hồn dược tề bị ngăn lại, thường chỉ có một khả năng chính là có thể có một võ hồn chưa thức tỉnh đang ẩn tại đó. Huyền thức di chuyển tới đó, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được ở ngực của mình có một tia hoàng quang nhàn nhạt tận sâu bên trong chỗ trái tim, không hề động đậy, yên lặng nằm tại đó. Lặng yên như núi, bất động như đất, hùng hậu ngập trời, thâm trầm như vực thẳm. Đây chẳng lẽ là võ hồn truyền thừa của Diệp gia, đại địa võ hồn? Diệp Huyền đột nhiên tỉnh ngộ. Võ hồn truyền thừa bình thường chính là căn cứ huyết mạch tổ tiên mà tới. Võ hồn của Diệp gia chính là đại địa võ hồn, lúc trước chính mình tự động thức tỉnh hắc sắc võ hồn, trưởng bối Diệp gia liền cho hắn hắc sắc võ hồn của hắn chính là đại địa võ hồn biến dị mà thành, nhưng căn bản không thể nào ngờ rằng hắc sắc võ hồn lốc xoáy này căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với đại địa võ hồn thật sự vẫn còn đang say ngủ, ẩn tại ngực của mình, đến nay vẫn chưa thức tỉnh. Còn bản thân mình, chính là một thiên tài có hai võ hồn. Tại Thiên Huyền Đại Lục này, có được một loại võ hồn đã thuộc hàng nhân trung chi long, còn võ giả có được hai võ hồn thì càng là long trung chi vương. Kiếp trước chính mình chỉ thức tỉnh phế võ hồn, nhưng vẫn có thể đi tới cảnh giới bát giai võ hoàng, còn kiếp này chính mình lại trở thành thiên tài có được song võ hồn, liệu sẽ còn đi tới mức nào nữa đây? Trong lòng Diệp Huyền nhịn không được mà hưng phấn không thôi, nhưng một màn kế tiếp lại khiến hắn kinh ngạc lần nữa. Dược hiệu của hiển hồn dược tề vẫn tiếp tục lan ra, nhưng lại không cách nào thẩm thấu được vào bên trong đại não của hắn. Dưới sự thăm dò của huyền thức, bên trong não hải có một đoàn lục quang lóe lên, vô cùng nhỏ. Nếu như không phải nhờ uống hiển hồn dược tề thì căn bản không thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Một màn này khiến cho Diệp Huyền đột nhiên đứng bật dậy, trong lòng dấy lên từng trận sóng to gió lớn. Chẳng lẽ trong não hải của mình vẫn còn tồn tại một loại võ hồn hay sao? Chuyện này không có khả năng. Thân là bát phẩm hồn hoàng cho nên Diệp Huyền biết rõ tất cả lý luận về võ hồn trên đại lục. Võ hồn là linh hồn của một võ giả, là sự kết hợp của huyết mạch và sinh mệnh tinh khí, mà một loại thiên phú sau khi sinh ra cần hao tốn rất nhiều sinh mệnh lực. Nói như thường thì chính trong cơ thể của một người bình thường chỉ có thể tồn tại một loại võ hồn, bởi vì lúc một loại võ hồn sinh ra đã hao tổn một lượng sinh mệnh lực khổng lồ. Nếu có được song võ hồn thì cả hai bên cha và mẹ đều phải có được huyết mạch cường đại, như thế mới có thể đủ để cung cấp lúc sinh ra hai loại võ hồn. Còn về phần ba loại võ hồn, căn cứ theo lý luận sinh ra võ hồn thì căn bản không có khả năng tồn tại trên thế giới này. Bởi vì bất luận huyết mạch có cường đại tới mấy đi chăng nữa thì cũng không đủ để duy trì sinh ra ba loại võ hồn, cho nên từ viễn cổ tới nay, trên đại lục chưa bao giờ xuất hiện cường giả có được ba loại võ hồn. Có lẽ trong quá trình hình thành võ hồn sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng một khi xảy ra thì nhất định là chưa ra khỏi bụng mẹ thì thai nhi đã chết non rồi. Nhưng bản thân mình lại có được ba loại võ hồn, chuyện này sao có thể? Diệp Huyền có chút không dám tin. Thừa dịp dược hiệu của hiện hồn dược tề vẫn còn, Diệp Huyền lần lượt quan sát hai đạo quang mang ở ngực và não hải của mình, dùng đủ hết mọi cách để phân biệt, cuối cùng hắn khẳng định, ở ngực và não hải của mình quả thực chính là hai loại võ hồn chưa thức tỉnh. Võ hồn bình thường có thể tồn tại ở ba điểm trong cơ thể, thiên môn, tâm huyệt, đan điền, người bình thường chỉ có thể thức tỉnh một cái ở điểm bất kỳ nào đó. Còn mình thì cư nhiên lại có được ba loại võ hồn. Diệp Huyền miết lên cười sung sướng. Kiếp trước ta đây chỉ thức tỉnh một loại phế võ hồn, không ngờ kiếp này lại có được ba loại võ hồn nghịch thiên như vậy, đây là ông trời cố ý đền bù cho ta sao? Nhất thời, tâm tình của Diệp Huyền hưng phấn không thôi, tràn đầy tin tưởng vào tương lai của mình. Hắn biết rõ, võ giả có được ba loại võ hồn có nhiều ưu thế hơn những võ giả bình thường thế nào, đương nhiên, ngày sau tu luyện cũng gian khổ hơn rất nhiều lần, bất quá Diệp Huyền chưa bao giờ lo lắng về việc này, con đường võ giả vốn đã là nghịch thiên mà đi, nếu như chút nghị lực, lòng tin và dũng khí như vậy cũng không có thì còn tu cái gì võ? Bên ngoài ký túc xá, Trần Tinh đã sớm ngừng việc tu luyện. Ai, tu luyện chán quá đi, lấy cường độ trùng kích của ta hiện tại thì ít nhất cũng phải 10 ngày nữa mới có thể trùng phá đạo huyền mạch thứ 5 được, tu luyện lâu như vậy không bằng nghỉ trước một lát. Trên gương mặt béo mút của Trần Tinh đột nhiên nở một nụ cười bị ổi, tay phải với vào bên trong ổ chăn, moi moi một hồi liền lấy ra một quyển sách, bên trên có 4 chữ hoa hoa thiếu gia thật lớn. Hắc hắc, đây là kỳ hoa hoa thiếu gia mới nhất của Xuân Phong lâu, Trần gia tam thiếu ta được mở rộng. Trần Tinh nhìn chòng chọc vào mỹ nữ xinh đẹp gợi cảm, dáng người nóng bỏng chỉ mặc duy nhất một tầng sa mỏng trên địa, nước miếng sắp chảy thành thác luôn rồi. Chậc chậc, phong diện huyền nữ của Xuân Phong lâu kỳ này quả thực không tệ, Xuân Phong lâu từ khi nào thì có một cực phẩm đầu bài thế này rồi, để ta xem dáng người thế nào đã rồi nói. Trần Tinh nhanh chóng lật hoa hoa thiệu ra ra, bên trên xuất hiện hình ảnh một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, mức độ hở hang lớn mật quả thực khiến cho người ta liễu lưới. Trần Tinh vừa xem vừa soi mói. Chậc chậc, ghê thật, nữ nhân này nhất định là nhất giai võ sĩ, động tác yêu cầu độ khó cao như vậy mà cũng có thể làm được, hả? Cư nhiên gặp người 180 độ thêm vào từ phía sau, độ dẻo dai của cơ thể này quả thực không còn gì phải bàn, quả nhiên vẫn là võ giả tốt nhất. À, động tác này rất sáng tạo, bất quá mong là đừng có một phát cắn đứt gốc. Chậc chậc, xem ra nam nhân này cũng là một vị nhất giai võ sĩ, bằng không cường độ của tiểu đệ đệ căn bản không đủ để làm được như vậy. Chương 39, Tam sinh võ hồn 2. Có cần phải gọi cả Huyền thiếu gia cho hắn xem cùng không đây? Thôi vậy, để cho hắn tu luyện nhiều một chút mới có thể đuổi kịp Trần gia Tam thiếu anh tuấn vĩ đại ta đây. Hắc hắc. Xem hết quyển hoa hoa thiếu gia xong, Trần Tinh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lại lấy ra thêm một đống lớn hoa hoa thiếu gia để đọc lại. Xem xong hết một đống sách, Trần Tinh vẫn thấy chưa đã, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng chỉ có thể ngửa mặt lên trời than thở. Ai, ngắm lại Trần gia Tam thiếu ta anh tuấn vĩ đại, tiêu sái lỗi lạc như thế mà chỉ có thể ngắm trên giấy, nếu như để cha ta biết ta đi tới Xuân Phong lâu thì nhất định sẽ đánh gãy chân của ta, còn phía học viện thì chắc chắn sẽ khai trừ khỏi cần nói nhiều rồi. Chờ ta đột phá nhất giai võ sĩ, tốt nghiệp khỏi học viện, nhất định sẽ tới Xuân Phong lâu chơi cho đã mới được, nhất định phải bù lại những tháng ngày nín nhịn này. Trên gương mặt mũm mĩm của Trần Tinh chỉ toàn vẻ hạ lưu bị ổi. Cốc cốc. Bên ngoài cửa ký túc xá lại vang lên tiếng gõ cửa, mới đầu Trần Tinh còn không để ý, nhưng người tới lại vô cùng kiên nhẫn, cứ gõ liên tục đều không nhanh không chậm. Chết tiệt, ai đó? Trời tối rồi có biết hay không, sáng mai người ta còn phải đi làm đó. Trần Tinh bực bội đứng dậy đi ra mở cửa. Chỉ liếc mắt một cái thôi Trần Tinh liền giật bắn người như bị điện giật, chân lảo đảo, thiếu chút nữa đã đặt mông ngã bệnh xuống đất. Ngoài cửa có một vị thiếu nữ với mái tóc đỏ rực đang đứng, đồ học viên rộng thùng thình khó mà che giấu hết dáng người huyền diệu của nàng, gương mặt xinh đẹp bị ánh đèn trong phòng chiếu rọi có loại xinh đẹp kinh tâm động phách, đặc biệt là đôi chân thon dài thẳng tắp nõn nà của nàng khiến cho người ta nhìn muốn lóa mắt. Trần Tinh nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc bị ối vốn có nháy mắt liền biến mất, nghiêm túc hỏi: Hóa ra là Phượng Nhu y đồng học, xin hỏi ta có thể giúp gì được cho ngươi? Nói xong gã còn cố ý lộ ra nụ cười tự cho là mê người nhất. Diệp Huyền có ở đây không? Ta muốn tìm Diệp Huyền. Tìm Diệp Huyền. Nụ cười trên mặt Trần Tinh lập tức cứng lại, tâm tình nháy mắt cũng từ thiên đường rất xuống địa ngục. Nụ cười tự nhận là mê người nhất bây giờ méo mó còn khó coi hơn cả khóc. Nửa đêm nửa hôm, Phượng Nhu y cư nhiên đến tận ký túc xá tìm Huyền thiếu. Chẳng lẽ khóa huấn luyện ngắn ngủi mấy giờ lúc sáng đôi cậu nam nữ bọn họ thật sự đã có gì với nhau thật sao? Ông trời không có mắt mà. Bất quá, chuyện liên quan tới tính phúc của Diệp Huyền, Trần Tinh vẫn rất nghĩa khí, vội vàng nói. Diệp Huyền đang ở trong phòng tu luyện, ngươi chờ một chút, ta đi gọi hắn. Trần Tinh nói xong liền phi thẳng vào trong phòng. Ta có thể vào được không? Đương nhiên không thành vấn đề rồi. Vừa dứt lời thì Trần Tinh đột nhiên hoảng hốt kêu lên một tiếng, không đợi gã kịp dọn sạch thì Phượng Nhu Y vừa bước vào cũng đã thấy một đống sách hoa hoa thiếu gia bày bừa trên giường của gã. Trên bìa sách là một đám mỹ nữ với đủ loại tư thái mê người, trên người chỉ mặc đồ lót, lộ hết da thịt, vừa nhìn đã biết là mấy loại sách sắc tình nào đó. Khụ khụ. Trần Tinh xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm. Diệp Huyền cũng thật là, xem xong rồi còn vứt lung tung, không biết dọn dẹp gọn gàng gì cả. Nhanh chóng nhét hết mấy quyển hoa hoa thiếu gia vào dưới chăn xong, Trần Tinh liền gõ cửa phòng tu luyện. Huyền thiếu, Phượng Nhu Y đồng học tới tìm ngươi có việc, ngươi ra đây một chút đi. Nói xong Trần Tinh liền ngồi phịch xuống giường của Diệp Huyền, giả bộ như đây mới là giường của mình. Trong lòng Phượng Nhu Y có chút tức giận. Mấy người nam sinh các ngươi, học cái gì tốt thì không học. Nghĩ tới tình cảnh ban sáng khi ánh mắt bị ổi của Diệp Huyền dòm lung tung khắp người mình, trong lòng càng thêm xấu hổ và giận dữ. Cửa phòng mở ra, Diệp Huyền bước ra từ bên trong. Câu đầu tiên hắn nói chính là: "Mập à, ngươi ngồi trên giường của ta làm gì?" Nụ cười trên mặt Trần Tinh lập tức cứng lại, còn khó coi hơn cả khóc, "Mẹ nó, ngươi có cần ác tới vậy không?" Gã lắp bắp nói. "Ta đây không phải là vì hết chỗ ngồi sao?" "Vì?" Phượng Nhu Y thấy thế sao có thể không hiểu rõ là chuyện gì, cũng nhịn không được mà phì cười, nàng cứ thế nhuyễn miệng cười, khiến cho cả gian phòng như mất hết ánh sáng, chỉ còn lại dung nhan xinh đẹp chói mắt của nàng. Không hổ là nữ thần, nụ cười này của nàng khiến cho trái tim non nớt của ta như sắp ngừng đập, đáng tiếc người nữ thần nhìn chúng là Huyền thiếu, không, có thiên ly mà, trong lòng Trần Tinh kêu gào. Bất quá, thân là hảo huynh đệ, điểm ấy nghĩa khí Trần Tinh vẫn có, gã nhìn Phượng Nhu Y, lại nhìn Diệp Huyền, ra vẻ tiêu sái phất tay. "Ách, Huyền thiếu, hôm nay ta để quên một quyển sách ở phòng học, ta qua đó tìm đây, hai người các ngươi từ từ trò chuyện đi." Trần Tinh nói xong thì quay sang ném cho Diệp Huyền một nụ cười hái muội. Diệp Huyền thật hết biết nói gì, để quên một quyển sách ở phòng học, ta lại ngươi, hôm nay chỉ có khóa huấn luyện của La giáo con thôi, còn cái cớ nào ngu ngốc hơn nữa không? Diệp Huyền cũng lười để ý tới gã, nhìn về phía Phượng Nhu Y hỏi: "Ngươi tìm ta có việc gì?" "Chuyện ban ngày, cảm ơn ngươi." Diệp Huyền khoát tay nói: "Ngươi đột phá thất mạch thì ta cũng đột phá tam mạch, mọi người đều có thứ mình cần, không có gì phải cảm ơn cả." Phượng Nhu Y lắc đầu, lấy ra một cái bình sứ trên người. "Trong này có một viên đan dược, ta vốn chuẩn bị dùng để đột phá cảnh giới, nay đã không còn cần nữa, tặng cho ngươi vậy." Nhận lấy bình sứ, Diệp Huyền có chút kinh ngạc. "Nhất phẩm ngưng huyền đan? Sao ngươi lại biết?" Phượng Nhu Y kinh ngạc mở to hai mắt, Diệp Huyền còn chưa mở bình sứ ra mà đã biết được bên trong chứa đan dược gì, điều này khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ, lẽ nào Diệp Huyền còn là một luyện dược học đồ hay sao? Bất quá cho dù là luyện dược học đồ đi nữa cũng không thể nào không cần mở bình ra mà vẫn biết được đan dược chứa bên trong là gì mới đúng. "Ta đoán." Diệp Huyền cười cười, kỳ thực dù nút bình có kín đến đâu đi nữa cũng vẫn có mùi thuốc truyền ra, nếu đổi lại là luyện dược đại sư khác thì có lẽ chưa chắc đã nhìn ra, nhưng Diệp Huyền là ai chứ? Hắn lại nghi hoặc hỏi. Chương 40, trung tâm tu luyện, 1. "Phượng Nhu Y, ngưng huyền đan chẳng những có thể giúp ngươi trùng phá cảnh giới thất mạch, mà đối với việc sau này ngươi đột phá nhất giai võ sĩ cũng có tác dụng rất lớn, ngươi cư nhiên đành lòng đưa cho ta." Kỳ thực có rất nhiều loại đan dược có thể giúp cho võ giả ngưng luyện huyền khí, bất quá nhất phẩm ngưng huyền đan lại là một trong những loại tương đối chân quý. Bởi vì phần lớn các loại đan dược khác đều có tác dụng phụ, nhưng chỉ có tác dụng phụ của ngưng huyền đan là nhỏ nhất, quan trọng nhất chính là ngưng huyền đan cũng có tác dụng nhất định trong việc giúp võ giả trùng kích nhất giai võ sĩ. Có thể lấy ra được nhất phẩm ngưng huyền đan, xem ra Phượng Nhu Y này cũng có chút bối cảnh. Phượng Nhu Y giải thích: "Tuy rằng ngưng huyền đan cũng có thể giúp ta trùng kích nhất giai võ sĩ, bất quá học kỳ này mục tiêu của ta chỉ là đạt tới cảnh giới thất mạch, hôm nay đã đạt được rồi nên viên ngưng huyền đan này tạm thời ta cũng không cần dùng tới. Nhưng ngươi thì khác, còn chưa tới một tháng nữa là thi cuối học kỳ của học kỳ này rồi, hôm nay ngươi lại đắc tội Chu Ngạn, nghe nói trước đó còn từng đắc tội Vương Việt, Vương gia và Chu gia đều nằm trong tam đại gia tộc ở Lam Nguyệt thành ta, với tính cách của bọn họ thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, viên ngưng huyền đan này có lẽ có thể giúp ngươi trùng phá tứ mạch trước khi thi cuối học kỳ, chỉ cần ngươi chứng tỏ thiên phú của ngươi đủ cao thì lao sư trong học viện chắc sẽ không để cho. Mấy tên kia muốn làm gì thì làm." "Vương gia và Chu gia?" "Đúng vậy, Vương phi của Vương gia chắc là ngươi cũng từng nghe qua rồi, gã là cường giả đứng trong năm thứ hạng đầu của học viện, trước mắt là võ sĩ đang trùng kích nhất giai võ sĩ, gã chính là đường ca của Vương Việt, tuy rằng ta không biết quan hệ của gã và Vương Việt thế nào, nhưng ngươi đánh Vương Việt chính là đánh vào thể diện của Vương gia, chờ gã xuất quan thì nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Về phần Chu gia cũng vậy, Chu Ngạn có một người tỷ tỷ ruột ở học viện, chính là Chu Huyên của cao cấp ban, trước mắt cũng đang bế quan, thực lực còn đáng sợ hơn cả Vương phi, một khi nàng ta xuất quan thì sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Nói tới Chu Huyên, trên mặt Phượng Nhu Ý mang theo một tia lãnh ý. Ở Tinh Huyền học viện tổng cộng có tam đại nữ thần được bình chọn làm hoa hậu học viện, theo thứ tự là Lãnh Dĩnh Oánh, Chu Huyên và Phượng Nhu Ý. Luận thực lực thì Lãnh Dĩnh Oánh xếp thứ nhất, Chu Huyên xếp thứ hai, hai người bọn họ đều có tư cách trùng kích nhất giai võ sĩ rồi, còn Phượng Nhu Ý thì kém một chút, trước mắt mới đột phá tới thất mạch, bất quá nàng cũng là người nhỏ tuổi nhất trong số ba người. Diệp Huyên cười lạnh nói: "Ta mặc kệ Vương phỉ hay Chu Huyên gì đó, chỉ cần bọn họ không chọc tới ta mới tốt, bằng không ta sẽ để bọn họ phải hối hận cả đời vì dám đắc tội với ta. Một cổ khí thế bá đạo dâng lên từ trong cơ thể của hắn. Phượng Nhu Y tâm thần chấn động, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được loại khí thế này trên người một nam sinh, đôi mắt lạnh lùng tựa như thần long nhắc tới một con kiến hôi, chẳng buồn đưa mắt nhìn, vẻ mặt thế này xuất hiện trên mặt Diệp Huyền lại vô cùng tự nhiên, giống như trời sinh đã nên như vậy rồi. Đây rốt cuộc là loại nam nhân gì đây? Trong lòng Phượng Nhu Y không hiểu thế nào lại dâng lên một chút nỗi nạo, Diệp Huyền lại mang tới cho nàng sự chấn kinh thêm lần nữa. Diệp Huyền thu hồi Ngưng Huyền Đan, nói: "Vậy ta xin nhận Ngưng Huyền Đan này, cảm ơn." Tiếp theo hắn liền chân thành nói: "Bất quá ta muốn cho ngươi một lời khuyên, trước khi đột phá nhất giai võ sĩ thì tốt nhất đừng nên dùng bất kỳ loại đan dược nào, cảnh giới thất mạch võ giả chính là thời điểm xây dựng trụ cột, đan dược sẽ khiến cho trụ cột bị dao động, chỉ có trụ cột càng chắc chắn thì tiềm lực phát triển trong tương lai mới càng lớn. Nếu như không còn việc gì nữa thì ta phải tu luyện tiếp rồi." Diệp Huyền hạ lệnh tiễn khách rồi. "Ngươi?" Phượng Nhu Y thật hết nói nổi, khắp cả Tinh Huyền học viện này hôm nay là lần đầu tiên có người dám mở miệng đuổi nàng. Diệp Huyền đột nhiên cười ta nói: "Sao hả, chẳng lẽ đêm nay Phượng Nhu Y đồng học muốn ngủ lại đây? Ta không để ý lắm đâu, chẳng qua là giường hơi nhỏ, nếu làm không thoải mái thì Phượng Nhu Y đồng học đừng có trách nha." "Ngươi vô sỉ." Phượng Nhu Y đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi rời khỏi ký túc xá của Diệp Huyền. "Cái tên dê sùng này." Bên ngoài ký túc xá, Phượng Nhu Y mặt mũi đỏ bừng, ngực đập thình thịch, đứng yên hồi lâu mới xoay người rời đi. Nửa canh giờ sau, Trần Tinh về tới ký túc xá, gã kinh nghi hỏi: "Ê, Huyền thiếu, các ngươi xong nhanh như vậy à? Xem ra ngươi không được dai sức rồi, có cần ngày mai ta giúp ngươi mua thập toàn đại bổ về bồi bổ chút không?" "Đúng rồi, 10 loại động tác kinh điển ghi trên Hoa Hoa thiếu gia ngươi có dùng không?" Diệp Huyền ghê tởm run lên một cái, mắng: "Trong đầu tên hỗn đản nhà ngươi nhét toàn mấy thứ gì vậy?" Trần Tinh cười hắc hắc. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng hôm sau trời vừa hửng sáng là Diệp Huyền liền rời khỏi ký túc xá. Vốn dựa theo kế hoạch của Diệp Huyền thì hôm nay chuẩn bị tới Hồn Sư Tháp để đánh thức hai loại võ hồn khác của mình, nhưng sau khi nhận được Ngưng Huyền Đan của Phượng Nhu Ý đưa tới thì Diệp Huyền liền thay đổi chủ ý. Ăn xong điểm tâm, Diệp Huyền đi trong học viện, không bao lâu sau liền đi tới trước một tòa kiến trúc to lớn. Vừa đi vào bên trong tòa kiến trúc này thì lập tức có một cỗ huyền khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng bắt đầu đổ tới, khiến cho lỗ chân lông toàn thân Diệp Huyền đều run lên. Nơi này chính là trung tâm tu luyện của Tinh Huyền học viện, nghe nói phía dưới của trung tâm tu luyện này có một huyền khí quá mạnh, có được thiên địa huyền khí mênh mông vô tận quần quần không dứt. Còn trung tâm tu luyện thì lại nằm bên trên huyền mạch, bên trong bị chia thành 108 phòng tu luyện, mỗi một phòng tu luyện đều được gia trì vô số trận pháp, sở hữu thiên địa huyền khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều lần, rất thích hợp để tu luyện. Năm đó khi Tinh Huyền học viện vừa sáng lập, sở dĩ vị viện trưởng đầu tiên xây Tinh Huyền học viện ở nơi này cũng là vì huyền khí quá mạnh này. Chương 41, trung tâm tu luyện 2. Quả nhiên là một huyền khí quá mạnh, mặc dù chỉ là huyền khí quá mạnh cấp thấp nhất nhưng nếu tu luyện ở nơi này thì quả thực là nhanh hơn gấp mấy lần so với ở bên ngoài. Diệp Huyền liếc mắt một cái liền nhìn ra chân tướng trong này, cũng cảm thấy rất hài lòng với nhãn quan và hành động của vị viện trưởng đời đầu tiên của Tinh Huyền học viện, có thể chiếm được một huyền khí quá mạnh giữa biết bao cường thủ ở Lam Nguyệt thành này có thể thấy địa vị của Tinh Huyền học viện ở Lam Nguyệt thành rốt cuộc cao tới mức nào. Thủ đoạn của vị viện trưởng đời đầu tiên năm đó cường đại ra sao? Lốc xoáy võ hồn của ta cần rất nhiều huyền khí, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đề thăng thực lực của ta, dù ta có được Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết đi nữa, muốn đột phá từ tam mạch tới tứ mạch thì cũng phải tốn 10 ngày nửa tháng, nếu như ta tu luyện ở nơi này thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Huyền gật gật đầu, bước tới sảnh phục vụ bên trong trung tâm tu luyện. 108 gian phòng tu luyện chia làm 3 cấp bậc, phòng tu luyện D cấp, phòng tu luyện trung cấp, phòng tu luyện cao cấp. Trong đó phòng tu luyện D cấp có 62 phòng, có thể cung cấp cho học viên D cấp và trung cấp ban đã đạt thông tới lục đạo huyền mạch tu luyện. Phòng tu luyện trung cấp có 28 phòng, có thể cung cấp cho những học viên cao cấp ban đã đạt thông thất đạo huyền mạch. Phòng tu luyện cao cấp có 18 phòng, đó là phòng dành riêng cho lão sư trong học viện tu luyện. Trong đại sảnh người tới người đi tấp nập, khắp nơi đều là những học viên dậy sớm chuẩn bị tới để tu luyện. Dù sao thì trong trung tâm tu luyện chỉ có vỏn vẹn 62 phòng tu luyện D cấp, mà cả Tinh Huyền học viện này có tới 6-700 học viên D cấp và trung cấp, cho nên rất hút hàng. Nhìn thấy học viên xếp hàng dài thế kia, tâm trí Diệp Huyền phảng phất như trở về hơn trăm năm trước, lúc đó mình cũng giống hệt như bọn họ, cố gắng khắc khổ, một lòng cố gắng đi trên con đường trở thành cường giả. Không ngờ mình vẫn còn cơ hội làm lại một lần nữa. Ở trong học viện 4 năm nhưng Diệp Huyền cam chịu nhu nhược trước kia chưa từng tới nơi này bao giờ, hỏi qua quy tắc, sau nộp 100 huyền tệ ở quầy phục vụ, lấy được một khối lệnh bài, Diệp Huyền quen đường đi thẳng tới đại sảnh có phòng tu luyện cấp thấp. Phòng tu luyện cấp thấp tính phí theo giờ và ngày, nếu tính giờ thì một canh giờ là 10 huyền tệ, nếu như tính theo ngày thì một ngày là 100 huyền tệ, được ưu đãi một chút. Đây cũng là vì muốn chiếu cố một số học viên nhà nghèo, đâu phải ai cũng có thể tùy tiện bỏ ra 100 huyền tệ để tu luyện. Lúc Diệp Huyền đi vào bên trong đại sảnh của phòng tu luyện cấp thấp thì nơi này đã có không ít người đứng đợi rồi. Mẹ nó, hôm nay ta tới cũng xem như đủ sớm rồi, không ngờ chẳng giành được một phòng tu luyện nào cả. Còn không tới một tháng nữa là thi cuối học kỳ rồi, bây giờ tất cả học viên đều đang bán mạng tu luyện, xem ra lần sau phải tới sớm hơn mới được. Đừng lo lắng quá, nơi này có rất nhiều tên nghèo kiết xác chỉ có thể tu luyện một canh giờ thôi, chúng ta đứng ở đại sảnh chờ một chút, sẽ tới lượt chúng ta nhanh thôi. Nói cũng đúng, cho dù đứng ở đại sảnh thì huyền khí bên trong trung tâm tu luyện này vẫn nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Không ít người đừng chờ tới lượt cảm thấy nhàm chán quá nên bắt chuyện với nhau. Thực tế thì có một ít học viên bởi vì nhà nghèo không có huyền tệ cho nên tới đây ngồi trong đại sảnh tu luyện. Diệp Huyền cũng không biết nói gì, hắn thật không ngờ trong phòng tu luyện lại có nhiều người như vậy, thật đúng là thất sách. A, khiến cho Diệp Huyền cảm thấy nghi hoặc chính là nơi này rõ ràng có vài phòng tu luyện để trống nhưng lại không có ai đi vào. Đây là chuyện gì? Diệp Huyền bước lên phía trước, một bóng người đột nhiên cản hắn lại, lạnh lùng nói: các hạ, phòng tu luyện này đã có vài vị công tử đặt trước rồi, tính xin lùi lại. Diệp Huyền cau mày nói, đặt trước, sao ta chưa từng nghe nói phòng tu luyện còn có thể đặt trước, đã được học viện đồng ý rồi sao? Nếu như bọn họ không tới thì chẳng phải là để trống rồi sao? Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Diệp Huyền, khinh thường nói, ngươi chưa từng nghe qua không có nghĩa là không thể, nơi này là phòng tu luyện riêng của các vị công tử Vương gia, Chu gia, Trần gia, cho dù bọn họ không tới đi nữa thì cũng không phải là nơi các ngươi có thể vào. Về phần có được học viện cho phép hay không thì ngay cả học viện cũng không có ý kiến, ngươi nhiều lời làm gì? Hóa ra là vậy. Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lạnh lẽo, xem ra cái gọi là đặt trước này chính là do học viên tự định ra với nhau, chẳng qua vì đối phương là tam đại gia tộc ở Lam Nguyệt Thành, dù học viên khác có khó chịu thì cũng không dám nói gì. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền tựa tiếu phi tiếu nói, ngươi là thuộc hạ của vị công tử nào? Ta vẫn chưa được vị công tử nào chọn hết, nhưng các vị công tử thân là nhân trung chi kiệt, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, tin chắc một ngày nào đó sẽ có công tử nguyện ý thu lưu ta. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, tranh thủ lùi lại đi, nếu không đắc tội với các vị công tử thì ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi đâu. Diệp Huyền hết nói nổi, đối phương còn chưa được làm chó săn của người ta mà đã sủa vang như vậy rồi, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nói, cút. Đối phương sầm mặt, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đừng không biết điều, các vị công tử cũng không phải người ngươi có thể đắc tội đâu. Nếu như ngươi không cút thì đừng trách ta không khách khí. Toàn thân Diệp Huyền tản mát ra một loại hàn ý lạnh lẽo, nhìn thấy đối phương liên tục lùi lại, sau đó cất bước đi về phía phòng tu luyện gần nhất. Động tĩnh ở nơi này lập tức dẫn tới sự chú ý của những học viên còn lại đang đứng xung quanh. Người kia là ai vậy? Ngay cả phòng tu luyện đặt trước của mấy vị công tử cũng dám dùng, đây không phải là tìm chết sao? A, là Diệp Huyền, chẳng trách lại dám to gan như vậy. Diệp Huyền, chẳng lẽ ngươi đang nói tên phế vật Diệp Huyền kia? Hắn muốn chết rồi sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nghe nói hôm qua Diệp Huyền ở tu luyện khóa của lãnh diện giáo quan đã đánh cho Chu Ngạn công tử một trận ra trò, đoạt phòng tu luyện của mấy vị công tử với hắn chẳng phải chuyện to tát gì. Chương 42, tụ linh trận, 1. Thật hay giả? Một đám người bắt đầu bàn tán. Ừ, nhất định là giả rồi, chỉ bằng tên phế vật như hắn mà cũng có bản lĩnh đó được sao? Dám đoạt phòng tu luyện của mấy vị công tử, quả đúng là không biết chữ chết viết như thế nào, chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi. Một học viên đê cấp ban đứng ở cửa đại sảnh ghen ghét chế giễu. A, có người dám đoạt phòng tu luyện của mấy vị công tử của chúng ta, ta muốn nhìn xem là tên tiểu tử nào to gan như vậy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, một đám ba người từ bên ngoài đại sảnh chạy vào, cả ba người này đều mang theo khí thế kiêu ngạo, mũi hết lên trời, mắt như mọc trên đỉnh đầu vậy. Vương ca, tên tiểu tử này cư nhiên đoạt phòng tu luyện số 8 của ngươi. Mẹ nó, muốn chết rồi sao? Vương ca vài ngày không tới học viện thì đã có người muốn làm phản rồi sao? Tiểu tử, ngươi đứng lại cho ta, dám bước một bước vào phòng tu luyện thì ta đánh gãy chân chó của ngươi. Hai gã tùy tùng tức giận hét lớn lên. Là công tử Vương Việt của Vương gia. Lần này hay rồi, tiểu tử kia xui xẻo rồi. Có một đám người không biết gì đứng vây xem thầm hưng phấn. Vương Việt nhíu mày, bóng lưng của người phía trước khiến gã cảm thấy hơi quen quen, bất quá lửa giận khi phòng tu luyện sắp bị giành khiến cho đầu óc gã không nghĩ được nhiều, mở miệng mắng. Mẹ kiếp, tiểu tử kia ngươi xoay người lại cho đại gia ta xem thử, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dám đoạt phòng tu luyện của Vương Việt ta, chán sống rồi đúng không? Bóng người trước mặt dừng bước, sau đó chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy trên gương mặt tuấn lãng kia lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thanh âm bình thản vang lên trong đại sảnh. Ngươi đang gọi ta sao? Ha. Tựa như có một trận gió lạnh thấu xương thổi qua. Hai tên tùy tùng vốn đang tức giận xông lên đột nhiên dừng bước, vẻ tức giận trên mặt Vương Việt cũng đông cứng lại, trong đôi mắt vốn đang chứa nửa giận ngùn ngụt nay đột nhiên lóe lên một tia sợ hãi. Diệp, Diệp Huyền, sao lại là ngươi? Vương Việt run rẩy thì thào mở miệng, hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ. Diệp Huyền thản nhiên nói, Vương Việt, mấy ngày không gặp ngươi lại sinh long hoạt hổ trở lại rồi, xem ra ngươi ở nhà dưỡng thương rất tốt, hôm trước mặt mũi sưng như đầu heo nay chẳng còn nhìn ra chút dấu vết nào nữa rồi, lại còn trắng hơn một chút nữa, không tệ, không tệ. Thanh âm của hắn nho nhã lịch thiệp, nhưng lọt vào tai của ba người Vương Việt thì tựa như thanh âm của ma quỷ vậy, khiến bọn chúng sợ mất hồn mất vía. Những gì đã trải qua ở phòng huấn luyện mấy ngày trước bây giờ vẫn còn như cơn ác mộng quấn quanh trong đầu của bọn họ, không ngờ mới dưỡng thương khỏe lại trở về trường học đã gặp ngay tên sát thần này nữa, ông trời quả thực có thù với mình. Ba người Vương Việt run lẩy bẩy, gã hít sâu một hơi, ra vẻ trấn định nói, khụ khụ, hóa ra là Diệp Huyền đồng học muốn dùng phòng tu luyện của ta, ha ha, Vương Việt ta thích nhất chính là giúp người làm vui, huống hồ gì Diệp Huyền đồng học còn là bạn cùng ban của ta, phòng tu luyện này ngươi cứ dùng thoải mái đi, đừng khách khí với ta, cái này ta còn có việc gấp, đi trước đây. Ba người xoay người vội vàng muốn chạy. Đám người chờ xem kịch vui trong đại sảnh đều trừng mắt không dám tin, chuyện gì thế này, kịch bản đâu phải thế này, Vương Việt quen thói tiêu căng hống hách từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, đứng lại, ta có cho các ngươi đi sao? Một màn khiến cho tất cả mọi người đần mặt nhìn đã xảy ra, ba người Vương Việt thật sự dừng bước, chỉ thấy gã gian nan quay đầu lại, run run hỏi, chuyện gì? Diệp Huyền đồng học có việc gì cần ta làm sao? Diệp Huyền từ tốn nói, vừa rồi hình như ta nghe được có người nói ta chán sống. Ai nói? Là tên khốn kiếp nào nói? Mau đứng ra cho ta, dám nói Huyền thiếu như vậy, xem ta có dạy cho hắn một bài học hay không, có phải ngươi không? Vương Việt đá một tên tùy tùng đứng trước mình một cái, tên tùy tùng kia vội vàng khoát tay nói, không phải ta, Vương ca à, không phải là ta, nhất định là tên khốn kiếp nào đó hãm hại ta, đời này người ta sùng bái nhất chính là Huyền thiếu, sao có thể nói lung tung về Huyền thiếu được? Diệp Huyền nhíu mắt, a, thật sao? Rõ ràng ta nghe được có người nói muốn đánh gãy chân của ta. Cái gì? Có người dám nói với Huyền thiếu như vậy? Mẹ kiếp, lập tức bước ra đây cho ta, xem ta dạy dỗ hắn thế nào, có phải là ngươi nói hay không? Vương Việt đá vào một tên tùy tùng khác, tên tùy tùng kia sợ tới mức sắp tè ra quần, lập tức kêu không nói. Vương ca, Huyền thiếu, ta thề với trời, tuyệt đối không phải ta nói, ngươi xem ta làm người trung hậu thành thật, sao có thể thốt ra những lời như vậy, đừng nói là đánh gãy chân ngươi, cho dù là chân chó, chân mèo, hoa thơm, cỏ dại tiểu nhân cũng không dám cắt. Huyền thiếu, ngươi nghe thấy chưa, không phải là bọn ta nói, nhất định là tên khốn nào đó hãm hại chúng ta, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi tìm ra kẻ đó. Vương Việt nói với vẻ hiên ngang lẫm liệt, lời lẽ chính nghĩa. Tất cả học viên có mặt tại đại sảnh đều hóa đá, vừa rồi rõ ràng là do bọn họ nói, đảo mắt một cái đã chối bay chối biến, lại còn mắng hăng say như vậy, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Từ khi nào thì Vương Việt công tử của Vương gia lại dễ nói chuyện như vậy? Đây chính là tên hung thần ác sát người khác bất cẩn dẫm trúng chân gã một cái gã liền muốn cắt một chân của người ta kia mà. Phần lớn học viên đều ù ù cặc cặc không hiểu gì, vì không phải ai cũng nghe nói tới chuyện xảy ra ở phòng huấn luyện mấy ngày trước. Ừ, không phải thì tốt. Diệp Huyền thản nhiên nói, nếu như phòng tu luyện này là của ngươi thì ngươi đặt lệnh bài vào đi, cũng không thể để ta trả tiền cho phòng tu luyện của ngươi chứ. Đây, mặt của Vương Việt giật giật, bên trong lệnh bài kia gã vừa mới nạp vào 1000 huyền tệ, chuẩn bị bế quả tu luyện 10 ngày. Mấy ngày hôm trước gã bị Diệp Huyền đánh cho một trận nhớ lời, vì rút kinh nghiệm xương máu cho nên gã vừa về tới trường học liền chuẩn bị dốc sức tu luyện, đợi sau khi đột phá ngũ mạch xong sẽ đi đòi lại danh dự, nào ngờ không đợi gã kịp tu luyện thì đã bị Diệp Huyền chơi một vố. Chương 43, tụ linh trận 2. Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo. Sao hả, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ? Không, không. Vương Việt bất chấp sót của, vội vàng nhét lệnh bài của mình vào khe thẻ, chỉ nghe cạch một tiếng, thạch môn mở ra, để lộ ra một phòng tu luyện rộng ước chừng mấy mét vuông trước mặt Diệp Huyền. Vương Việt cẩn thận lùi lại. Huyền thiếu, nếu đã không còn việc gì thì chúng ta đi trước đây. Cút. Khẽ quát một tiếng, Diệp Huyền cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng vào trong phòng tu luyện đóng thạch môn lại. Chết tiệt. Trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Vương Việt chửi thầm một tiếng trong lòng, ba tên mặt đỏ bừng, chật vật túi đầu chạy ra khỏi đại sảnh, để lại một đám người trợn mắt há mồm ra nhìn. Sau khi Diệp Huyền tiến vào phòng tu luyện thì quét mắt nhìn quanh phòng. Cả phòng tu luyện đại khái rộng không tới 10 mét, không tính là lớn, nhưng để cho một người tu luyện thì cũng đã đủ lắm rồi. Trên vách tường của phòng tu luyện có từng đạo linh văn phức tạp lóe sáng, những linh văn này cứ cách chừng 10 giây lại lóe sáng một lần, mỗi lần nó lóe lên thì đều có một đạo huyền khí cực kỳ nồng đậm thẩm thấu từ bốn phía vách tường vào, khiến cho huyền khí bên trong phòng tu luyện lúc nào cũng ở trạng thái nhiều gấp 3 lần bên ngoài. Mức độ huyền khí dày đặc gấp 3 lần bên ngoài, cho nên thời gian ngưng luyện huyền khí chỉ bằng 1/3 khi ở bên ngoài. Diệp Huyền thầm gật đầu, có phòng tu luyện thế này, tốc độ khôi phục thực lực kiếp trước của hắn lại nhanh thêm vài lần. Vì kim chi kế là phải đột phá cảnh giới nhất giai võ sĩ trước tiên, võ giả chỉ có đạt tới nhất giai mới có thể thật sự khai phát ra công hiệu võ hồn của bản thân, cũng mới có thể coi là chân chính bước vào võ đạo chi đồ. Diệp Huyền không vội vàng tu luyện ngay như những học viên khác mà là đánh giá linh vân trên vách tường. Gần như chỉ vài cái nháy mắt, Diệp Huyền liền nhuận miệng cười. Hóa ra là một cái tụ linh trận nhị cấp, thông qua trận pháp để rút huyền khí từ huyền mạch bên dưới, cam đoan huyền khí bên trong phòng tu luyện đạt tới mức độ nồng đậm cần thiết. Xem ra điểm khác nhau ở các phòng tu luyện trung cấp và cao cấp cùng với nơi này là ở cường độ tụ linh của tụ linh trận. Lấy kinh nghiệm tu luyện trận đạo của Diệp Huyền ở kiếp trước thì nhìn thoáng qua vài cái đã đoán ra bí mật của linh văn trên tường. Chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy ra vài loại tài liệu từ bên trong chữ vật giới chỉ, nhoáng một cái đã chế ra loại dược thủy thần bí nào đó, sau đó trên tay phải xuất hiện một cây linh văn bút phát ra ngân quang lấp lánh, chấm nhẹ vào dược thủy, tay phải phóng bút như rồng bay phượng múa họa thêm vài nét bút trên vách tường. Nét bút kín kẽ ngay ngắn, xinh đẹp tinh tế, chỉ vài bút nhẹ nhàng liền thay đổi linh văn phức tạp trên bức tường một cách hoàn mỹ, tựa như thần lai chí bút. Ầm. Theo Diệp Huyền hoàn thành nét bút cuối cùng thì huyền khí vốn đang ở mức độ gấp 3 lần bên ngoài lại trở nên nồng đậm hơn nữa. 4 lần, 5 lần, 6 lần, một mực tăng lên mức gấp 8 lần mới ngừng lại. Cũng tạm ổn rồi. Diệp Huyền gật đầu thỏa mãn. Độ nồng đậm gấp 8 lần đối với tam mạch võ giả như ta hiện tại là đủ rồi, lại đề thăng nữa cũng không để làm gì, ngược lại còn lãng phí. Nếu như để cho lão sư trong học viện và trận văn đại sư bên ngoài nhìn thấy một màn này chỉ sợ là cả đám sẽ khiếp sợ tới mức trừng rất cả trong mắt, chỉ vài nét bút đơn giản đã có thể tăng một cái tụ linh trận nhị cấp rút huyền khí gấp 3 lần lên thành gấp 8 lần, tạo nghệ trận pháp như thế, quả thực cường hãn không giống người. Phải biết rằng lúc trước khi trung tâm tu luyện này vừa mới được xây dựng là do vị viện trưởng đầu tiên của Tinh Huyền Học Viện lúc bấy giờ bỏ ra một cái giá cực lớn để mời một vị trận văn đại sư ở Vương Thành tới tạo nên một cái tụ linh trận phức tạp trước mắt, trong đó giá tạo ra một phòng tu luyện cao cấp đắt gấp 20 lần giá một phòng tu luyện đê cấp. Nhưng hôm nay Diệp Huyền chỉ vẽ thêm vài bút đã có thể biến trận văn của một phòng tu luyện đê cấp lên tới trình độ của một phòng tu luyện cao cấp, nếu như truyền ra ngoài thì phòng trường vị trận văn đại sư đã khuất kia cũng kinh hoàng đội mồ xuống dậy, sau đó lại tìm một khối đầu hũ đập đầu chết thêm lần nữa. Diệp Huyền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trong phòng tu luyện, sau đó lấy ra nuốt xuống viên ngưng huyền đan mà Phượng Nhu Y đã đưa tối qua. Ngưng mạch kỳ chính là thời điểm đặt nền móng của võ giả, cả quá trình này chính là thời kỳ đặc thù võ giả làm quen với cách huyền khí sinh ra và vận hành. Trên lý thuyết thì dùng bất kỳ đan dược gì cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt tới việc đặt nền móng trong tương lai của võ giả. Bất quá Diệp Huyền dùng huyền ngưng đan không phải vì muốn gia tăng thực lực của mình, chỉ thấy dưới sự thúc giục của hắn đan dược của huyền ngưng đan nhanh chóng lan ra biến thành một cỗ huyền khí tinh thuần. Diệp Huyền cũng không luyện hóa cỗ huyền khí này mà là tập trung tất cả đến chỗ hắc sắc võ hồn ở đan điền, cho nó tùy ý hấp thu. Huyền khí nhiều như vậy hẳn là cũng đủ cho ngươi hấp thu một thời gian ngắn rồi, như vậy trong khoảng thời gian này ta có thể toàn tâm toàn ý tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, đỡ cho huyền khí ta ngưng luyện ra đều bị ngươi quét sạch. Cười thầm một tiếng trong lòng, Diệp Huyền vận chuyển Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, chỉ nháy mắt liền có một tia huyền khí sinh ra bên trong tam đạo mạch huyền của hắn, chậm rãi đầy lên. Mà trong lúc Diệp Huyền đang bế quan tu luyện, bên ngoài trung tâm huấn luyện, đám người Vương Việt đã tức giận tới mức thất khiếu đều bốc khói. không thể nhịn được nữa rồi, ta thật sự không nhịn nổi nữa, tên phế vật Diệp Huyền này dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó, Vương Việt ta chính là con trai trưởng của Vương gia, hắn là cái thá gì, tức chết ta mà. Bên trong một rừng cây nhỏ, Vương Việt tức giận tới mức khó thở, mặt mũi cũng vì tức giận mà đỏ lên. Lần trước bị Diệp Huyền dạy cho một bài học, trong mấy ngày nằm dưỡng thương này, mỗi giây mỗi phút Vương Việt đều muốn lấy lại thể diện đã mất của mình, giẫm nát Diệp Huyền dưới chân ở trước mặt tất cả mọi người, lấy đó để vơi cơn giận của mình. Chương 44, âm nhu quỷ kế, 1. Nhưng không ngờ tới gã vừa trở lại học viện, còn chưa đợi trả được thù thì lại bị Diệp Huyền dạy dỗ và lừa một vố ngay trước mặt mọi người, gã biết do nếu như mình vẫn tiếp tục im lặng không làm gì thì chỉ sợ sau này sẽ không còn lăn lộn trong học viện này được nữa. Vương ca, ngươi đừng nóng đội, bằng không chúng ta đi tìm thêm vài người nữa mai phục, chờ tới lúc hắn trở về ký túc xá thì đánh cho hắn một trận. Chủ ý này rất tốt, lần trước là do ba người chúng ta quá chủ quan, lần này chúng ta lại tìm thêm vài học viên trung cấp ban, ta không tin bị 7-8 người vây đánh mà tên Diệp Huyền có thể thoát được. Hai gã tùy tùng đứng bên cạnh nêu chủ ý. Cách này không được. Đúng lúc này, một thanh âm nghiến răng nghiến lợi vang lên, Lý Nguyệt đi tới từ ngõ nhỏ phía bìa rừng. A, chị dâu. Hai tên tùy tùng vội cười định nọ hành lễ với Lý Nguyệt không thèm nhìn hai người một cái, quay sang phía Vương Việt nói với giọng điệu quyến rũ. Vương ca, ngươi cuối cùng cũng trở về học viện rồi, mấy ngày nay Nguyệt Nhi nhớ ngươi muốn chết. Hắc hắc, tiểu dâm đãng của ta rốt cuộc ngươi cũng tới, Vương ca ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Vương Việt cười, cái móng heo nhéo nàng ta hai cái thật mạnh, hai tên tùy tùng đứng ở phía sau ánh mắt sáng quắc nhìn theo, nuốt nước bọt từ ngực. Chậc chậc, dáng người của chị dâu này thật đẹp, nếu như có thể đi chơi với ta một lần thì ta có tổn thọ 10 năm cũng cam lòng. Vương Việt ở trước mặt hai tên tùy tùng bóp Lý Nguyệt vài cái, sau đó mới trầm giọng nói, đúng rồi, vừa rồi tại sao ngươi lại nói cách này không thể được, chẳng lẽ ngươi vẫn còn vương vấn gì tên tiểu tử đó sao? Thứ, ta căn bản chưa từng có ý gì với tên phế vật đó thì sao mà vương vấn được, trong lòng của ta chỉ có một mình Vương ca ngươi thôi. Lý Nguyệt nói với vẻ khinh thường, trong mắt lại mang theo vẻ âm oan. Ngươi không biết đó thôi, tên phế vật Diệp Huyền này gần đây không biết gặp phải vận cất chó gì, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mới hôm qua ở huấn luyện khóa ngay cả đám người Chu Ngạn cũng không phải đối thủ của hắn, còn bị hắn đánh cho một trận. Cái gì? Vương Việt giật mình kinh ngạc. Ngay cả Chu Ngạn cũng bị Diệp Huyền đánh, chuyện này sao có thể? Ba người bọn họ trợn mắt há mồm, Chu Ngạn là ai chứ? Lục Mạch võ giả, luôn nằm trong số 5 người mạnh nhất của trung cấp ban, lại bị học viên D cấp ban là Diệp Huyền đánh bại, chuyện này quả thực là khiên chiến khả năng thừa nhận của bọn họ. Ta lừa ngươi làm gì? Lý Nguyệt kể vắng tắt lại chuyện hôm qua. Nếu muốn dạy dỗ Diệp Huyền thì tìm đệ tử trung cấp ban chắc chắn không được, nhất định phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn mới được. Diệp Huyền gần đây thể hiện ra thiên phú kinh người khiến cho Lý Nguyệt mấy ngày nay cũng cảm thấy hối hận một chút, bất quá nàng cũng biết rõ, bây giờ nàng đã dính theo Vương Việt rồi thì nhất định không được đứng núi này trông núi nọ. Vương Việt không giống Diệp Huyền, đắc tội với gã thì cả Lý gia đều không gánh nổi lửa giận của Vương gia, huống hồ gì một khi Vương Việt quật khởi thì nàng có thể trở thành cô nãi nãi của Vương gia, nàng hiện tại đã kiên quyết phải đứng về phe Vương Việt, hận không thể băm Diệp Huyền ra làm trăm mảnh. Vậy thì khó khăn rồi. Vương Việt nhíu mày, ngay cả Chu Ngạn cũng không thể đối phó được với Diệp Huyền thì cách duy nhất bây giờ chính là tìm học viên của cao cấp ban tới giúp, nhưng học viên của cao cấp ban phần lớn đều dồn tâm sức để đột phá nhất giai võ sĩ, căn bản không rảnh để quan tâm mấy tranh chấp thế này, cho nên phần lớn đều đang bế quan, còn một số ít thì đã tạo tổ đội đi vào Hắc Phong lĩnh, muốn tìm kiếm đột phá giữa sinh tử. Để bọn họ giúp cũng không phải ý hay. Vương ca, không phải ngươi vẫn còn một đường ca ở học viện sao? Hình như gọi là Vương Phi đúng không? Nghe nói hắn là một trong những học viên giỏi nhất của cao cấp ban, có hắn ra tay, Diệp Huyền chết chắc rồi. Đúng, ý kiến này rất hay. Hai tên tùy tùng hưng phấn không thôi. Tốt cái rắm. Sắc mặt của Vương Việt càng âm trầm. Ta và Vương Phi đều là đích tử của gia tộc, tương lai đều là đối thủ tranh nhau cầm quyền vương gia, nếu để cho hắn biết ngay cả một phế vật mà ta cũng không giải quyết được thì chẳng phải là sẽ bị hắn cười nhạo hay sao? Nếu như hắn nói lại cho gia tộc thì Vương Việt ta sau này cũng đừng mong lăn lộn trong gia tộc nữa. Vương ca, bằng không thì chúng ta ra ngoài tìm võ sĩ tới xử lý hắn đi. Sắc mặt Vương Việt càng khó coi hơn, gã đạp tên tùy tùng một cước bay ra ngoài. Ra ngoài tìm người, ngươi muốn chết sao? Tinh Huyền Học viện không cấm học viên tranh đấu và tỉ thí, nhưng tuyệt đối nghiêm cấm võ giả bên ngoài nhúng tay vào. Đã từng có một học viên bị người trong học viện bắt nạt, sau đó gọi thúc thúc của mình đương thời là trưởng quan đảm nhiệm thành vệ quân tới, thúc thúc của y trực tiếp đánh cho đối phương một trận như tử ngay trong học viện, kết quả sau cùng chính là viện trưởng của học viện tự mình ra tay, phế bỏ võ công của trưởng quan thành vệ quân nọ, còn học viên kia cũng lập tức bị đuổi ra khỏi học viện. Tinh Huyền Học viện ở La Nguyệt Thành có địa vị rất đặc biệt, không vì thứ gì khác mà bởi vì viện trưởng của Tinh Huyền Học viện là một trong những cường giả đứng đầu ở La Nguyệt Thành, nghe nói gã còn có quan hệ với Vương Thành, ngay cả tam đại gia tộc ở La Nguyệt Thành cũng không dám đắc tội với gã. Hai tên tùy tùng đều trợn mắt há mồm, đánh thì đánh không lại Diệp Huyền, tìm người cũng không được, vậy còn trả thù kiểu gì, chỉ dựa vào mấy người bọn họ căn bản không đủ để đối phương nhét cái răng. Ra ngoài tìm ngươi. Ừm, ta nghĩ ra một diệu kế rồi. Vương Việt đột nhiên cười âm hiểm. Hai tên tùy tùng và Lý Nguyệt đồng thanh hỏi. Cách gì vậy? Đáy mắt Vương Việt hiện lên vẻ âm lãnh, nói nhỏ bên tai bọn họ vài câu. Ba người kia sững sờ một cái liền cười lớn. Vương ca không hổ là Vương ca, quả nhiên cao minh. Hắc hắc, một khi làm vậy thì tên tiểu tử kia không bị đuổi khỏi học viện cũng khó. Ha ha, ca ca ta thật là một thiên tài. Vương Việt cười âm ngoan, nhấc cằm của Lý Nguyệt lên. Bà bối, chuyện này còn cần ngươi ra tay đấy. Lý Nguyệt cười duyên. Vương ca, ngươi cứ yên tâm, Lý Nguyệt ta ra tay cam đoan có thể bắt được tên tiểu tử kia trong tay. Chương 45, âm mưu quỷ kế 2. Hắc hắc, vậy thì tốt, khuya hôm nay tới ký túc xá của ta. Kaka ta đã lâu không đại chiến cùng ngươi rồi, hai ngày nay Kaka không ở đây, buổi tối có thèm khát đến mất ngủ hay không? Vương Việt bị hồi ôm lấy Lý Nguyệt, hai bàn tay sờ bóp lung tung, đáng ghét, có người đang nhìn kìa. Lý Nguyệt làm như ra vẻ xấu hổ. Tiểu Dâm đãng, còn ra vẻ thanh thuần. Vương Việt cười dâm sờ ngực của nàng ta một cái, ba đào phập phồng mãnh liệt, vô cùng đồ sộ. Hai tên tùy tùng của Vương Việt đứng một bên nhìn tới mức miệng đắng lưỡi khô, hạ thân giống như bị lửa nóng thiêu đốt. Cùng lúc đó, tại ký túc xá của Diệp Huyền, cốc cốc cốc, Trần Tinh đang khoanh chân tu luyện trên giường nghe thấy tiếng gõ cửa. A, lẽ nào là nữ thần Phượng Nhu Yiye? Hai mắt Trần Tinh sáng lên, chỉ thấy gã sửa sang lại y phục với tốc độ nhanh nhất, tranh thủ vuốt vuốt lại tóc, lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa, lộ ra nụ cười tự cho là mê người nhất. Mỹ nhân. Bút. Lời còn chưa dứt thì đã có một nắm đấm bay tới trực tiếp nện cho gã ngã ra đất. Chủ nhiệm Ban Vân Ngạo Tuyết đứng ở trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo. Trần Tinh, ngươi gọi ta là gì? Khụ khụ, Vân lão sư, sao lại là ngươi? Trần Tinh chật vật bò dậy, hoảng sợ biến sắc, chân run lập cập, vội nói: "Gì mà gọi ngươi là gì? Kỳ quái, ta còn chưa mở miệng nói gì hết, nhất định là ngươi nghe nhầm rồi." Sau đó gã bắt đầu lái sang chủ đề khác, nói với vẻ chính khí ngút trời: "Đúng rồi, Vân lão sư, ngươi tới đây có việc gì vậy? Có phải là có nhiệm vụ muốn giao phó hay không? Chỉ cần ngươi mở miệng thì dù Trần Tinh ta có phải lên núi đao xuống chảo dầu cũng sẽ không từ nan." Vân Ngạo Tuyết quét mắt nhìn khắp ký túc xá. Diệp Huyền không có ở đây sao? Biểu lộ chính khí lẫm nhiên của Trần Tinh lập tức khựng lại, ông trời ơi, đất mẹ ơi, rốt cuộc có còn thiên lý hay không, lại là tới tìm Huyền Thiếu, chẳng lẽ gần đây vận đào hoa của Huyền Thiếu tới rồi hay sao? Gã lén đưa mắt nhìn Vân Ngạo Tuyết, hai chân run lên, thôi vậy, đóa hoa đào như Vân lão sư thả không có còn hơn. Vân Ngạo Tuyết cau mày. Trần Tinh, ngươi lẩm bẩm cái gì đó? Khụ khụ, không có gì, Vân sư phụ, Huyền Thiếu hắn không có ở ký túc xá, chắc là đã đi tới trung tâm tu luyện để tu luyện rồi, có cần ta giúp ngươi gọi hắn về hay không? Đang tu luyện. Không cần, chờ hắn trở về thì lập tức nói hắn tới phòng làm việc tìm ta. Chuyện xảy ra ở Hắc Phong Lĩnh lúc trước Vân Ngạo Tuyết vẫn luôn cảm thấy tò mò không thôi, muốn tìm Diệp Huyền để hỏi cho rõ, bất quá hai ngày nay bởi vì phải xử lý hậu quả Hắc Phong Lĩnh cho xong nên vẫn luôn kéo dài, hôm nay mới đi tìm Diệp Huyền nào ngờ lại không gặp được hắn. Mặc dù thiên phú của Diệp Huyền ở võ đạo chỉ bình thường thôi, nhưng hắn đã có thể dễ dàng thay ta giải trừ độc tố của Lục Vĩ Hạt, chứng tỏ hắn có thiên phú không tệ ở luyện hồn và luyện đan, chờ hắn tới ta phải hỏi cho rõ, nếu như hắn thật sự có thiên phú ở hai phương diện này thì sau này ta liền chỉ dạy hắn cho thật tốt, như vậy thì dù sau này thực lực của hắn có kém đi nữa vẫn có thể có chỗ đứng ở Lam Nguyệt Thành. Rời khỏi ký túc xá của Diệp Huyền, Vân Ngạo Tuyết vừa đi vừa nghĩ thầm. Nhìn về phía bóng lưng Vân Ngạo Tuyết rời đi, Trần Tinh thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm: "Xem ra thời gian sắp tới ký túc xá đã không còn an toàn nữa, một ít bảo bối của ta phải giấu kỹ hơn rồi, nếu như bị Vân Ngạo Tuyết lão sư phát hiện thì thanh danh thiếu niên tốt thuần khiết nhã nhặn của ta chẳng phải sẽ bị hủy trong chốc lát rồi sao?" Diệp Huyền đang ở trung tâm tu luyện đương nhiên không biết gì về việc này, hắn đang đắm mình trong tu luyện quên ăn quên ngủ. Võ giả chính là nghịch thiên mà đi, tựa như bơi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi. Hắn hôm nay tuy rằng đã đạt tới cảnh giới tam mạch rồi, trên người cũng có được ba loại võ hồn, thế nhưng bởi vì trước kia đã lãng phí quá nhiều thời gian cho nên đối với Diệp Huyền mà nói hắn vẫn cứ bị tuột lại phía sau quá nhiều, cần phải tranh thủ từng giây từng phút. Bởi vì hắn biết rõ tất cả mọi thiên tài đều không phải chỉ dựa vào thiên phú là có thể trở thành tuyệt thế cường giả, nếu như thiên tài không cố gắng thì sau cùng cũng sẽ trở thành một phế vật, mặc cho kẻ khác trà đạp. Diệp Huyền cứ bất động như núi, một mực tu luyện không ngừng trong huyền khí mênh mông cuồn cuộn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, mãi cho tới ngày thứ 10, huyền khí bên trong cơ thể Diệp Huyền xuất hiện một hồi ba động, phách một tiếng, giống như có thứ gì đó đã bị phá vỡ, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo thần quang sáng chói. Đứng thẳng người dậy, Diệp Huyền thì thào: "10 ngày khổ tu mới có thể đả khai thêm hai đạo huyền mạch, tốc độ này cũng thật là đủ chậm." Chỉ trong 10 ngày, Diệp Huyền đã từ cảnh giới tam mạch vọt thẳng tới cảnh giới ngũ mạch, thế nhưng hắn lại còn chê là chậm, nếu như để học viên khác nghe thấy thì nhất định sẽ ghen tị hận không thể nào lên căn chết hắn. Bọn họ không biết là theo như Diệp Huyền đoán thì với lượng huyền khí nồng đậm hơn gấp 8 lần so với bên ngoài thế này thì 10 ngày tu luyện của Diệp Huyền tương đương với 3 tháng ở bên ngoài thì dù không thể đột phá cảnh giới lục mạch thì đại loại cũng phải không kém bao nhiêu mới phải, nhưng 10 ngày trôi qua lại chỉ mới đủ để đột phá cảnh giới ngũ mạch, đương nhiên khiến cho hắn hết sức không hài lòng. Xét cho cùng cũng là vì hắc sắc võ hồn đã hấp thụ quá nhiều huyền khí của hắn. "Hừ, đợi lão tử đột phá linh vũ cảnh võ sĩ, nếu như phát hiện ngươi không có tác dụng gì thì để xem lão tử phế đi ngươi thế nào." Diệp Huyền hung hăng nói, hắc sắc võ hồn này quả thực chính là quỷ hút máu bám trên người hắn. "Về tắm rửa trước đã, sau đó ăn một bữa thật ngon mới được." Khổ tu 10 ngày khiến cho toàn thân Diệp Huyền trở nên có chút lôi thôi, hai lần trùng phá huyền mạch cũng khiến cho trên người hắn bài xuất không ít tạp chất, hiện tại cũng hơi bốc mùi. Về phần dạ dày thì Diệp Huyền cũng không nói lắm, dù sao bên trong chữ vật giới chỉ có để một ít thức ăn, bất quá liên tục 10 ngày chỉ ăn toàn mấy thứ lương khô này cũng khiến cho hắn sắp nôn ra tới nơi. Chương 46, liên tục đột phá. Tiện tay tẩy đi linh văn mà hắn đã khắc thêm lên trên bức tường, Diệp Huyền đi ra khỏi phòng tu luyện đã đóng kín suốt 10 ngày nay. Đám học viên đứng chờ bên trong khu công cộng thấy thế, cả đám đều lộ ra vẻ kinh dị. "Ta nghe nói tên Diệp Huyền này đi vào phòng tu luyện từ 10 ngày trước rồi, tới bây giờ mới bước ra lần đầu." "Kháo, một lần tu luyện suốt 10 ngày, tiểu tử này điên rồi sao?" "Biến thái quá, thật quá quá biến thái, chẳng trách ta nghe nói Diệp Huyền đánh bại Chu Ngạn Trung cấp ban, tu luyện dữ dội như vậy, có thực lực cỡ đó cũng đúng thôi. Cố gắng lên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì kẻ luôn bị gọi là phế vật đều sẽ vượt mặt chúng ta rồi, cố gắng lên, cố gắng lên." "Cố gắng? Hừ, muốn cố gắng thì ngươi cũng phải có tài lực chống đỡ đã, tu luyện 10 ngày chính là cả 1000 huyền đệ, ngươi có không? Đây là thổ hào mà, chúng ta làm bạn đi." "Cút, thổ hào không cần bạn." Một đám học viên đứng bàn tán, cả đám đều lộ ra vẻ hâm mộ ghen tị bất hận. Trong số đó có một tên học viên dáng người thấp bé đáng kinh, sau khi nhìn thấy Diệp Huyền rời đi thì mắt lập tức sáng lên. "Hắc hắc, Vương ca để ta ở đây theo dõi tên tiểu tử này, mấy ngày nay chờ đến dục cả chân, mẹ kiếp, rốt cuộc ta cũng có thể trở về phục mệnh rồi. Người này vội chạy ra khỏi trung tâm tu luyện để về mật báo. Lúc Diệp Huyền trở về ký túc xá thì Trần Tinh đang tu luyện, nhìn thấy là Diệp Huyền trở về thì gã lập tức trợn mắt lên, cả kinh nói: "Huyền thiếu, không phải ngươi đi tu luyện sao? Sao vừa đi là đi luôn 10 ngày vậy, lại còn bộ dạng hệt như chạy từ khu dân nghèo ra thế này?" Diệp Huyền không để ý tới gã, đi vào buồng vệ sinh tắm rửa, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới đi ra. Bèo. Hắn vừa ra khỏi buồng vệ sinh thì đột nhiên có một cổ kình phong quét tới trước mặt hắn, bóng đen này đánh về phía lồng ngực của hắn nhanh như chớp. "Hắc hắc, Huyền thiếu, thiết chiêu." Cư nhiên là Trần Tinh, chỉ thấy gã dương dương đắc ý nói: "Huyền thiếu, ngươi đi tu luyện, ta cũng không lãng phí thời gian, 10 ngày này ta rốt cuộc cũng đột phá đến cảnh giới ngũ mạch rồi, hắc hắc, Trần gia Tam thiếu ta quả thật là một thiên tài, bây giờ ta cho ngươi xem thử thực lực của thiên tài Trần gia Tam thiếu ta." Diệp Huyền nhíu môi, giơ xong quyền ra, đánh trúng quyền đầu của Trần Tinh. "Ui da." Trần Tinh tới thế nào thì bây giờ lại bay ngược trở về như thế ấy, kêu thảm một tiếng rồi ngã ngửa trên mặt đất, vô cùng chật vật. "Chết tiệt, Huyền thiếu ngươi cũng ác thật đấy, ta biết rõ ngươi có thể đánh bại luôn cả Trung Ngạn, nhưng ta không phải chỉ là muốn cho ngươi xem thử huyền khí của ngũ mạch trong truyền thuyết thôi sao? Cư nhiên ra tay độc ác như vậy, thật không nể tình huynh đệ gì hết." Trần Tinh kêu gào. Sau đó đột nhiên như nghĩ tới gì đó, Trần Tinh nhảy dựng lên, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nghi hoặc hỏi: "Huyền thiếu, huyền khí của ngươi lúc này hình như cũng là cảnh giới ngũ mạch, khả năng quan sát cũng nhạy bén lắm." "Hả?" Trần Tinh há hốc mồm, hỏi với vẻ không dám tin: "Huyền thiếu, ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi đột phá cảnh giới ngũ mạch khi nào?" "Mới đây." "Chuyện này thật không có thiên lý." Trần Tinh đột nhiên gào lên như heo bị chọc tiết. "Ta vất vả tu luyện lâu như vậy mới từ tứ mạch đỉnh phong đột phá tới ngũ mạch, Huyền thiếu ngươi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã từ tam mạch đột phá tới ngũ mạch, ô ô ô, xem ra danh xưng đệ nhất thiên tài tinh huyền học viện của ta sắp phải đổi chủ rồi." Diệp Huyền đầu đầy hắc tuyến. "Ngươi khi nào thì có danh xưng này?" Trần Béo lòng đau như cắt. "Vừa mới tự phong." Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh. "Đúng rồi, Trần Béo, ngươi cho ta xem công pháp tu luyện của ngươi một cái." Trần Tinh nghi hoặc không thôi. "Hả, sao đột nhiên lại muốn xem công pháp của Trần gia ta làm gì? Trước kia đưa ngươi xem ngươi còn không thèm." Trần Tinh vừa nói vừa lấy ra một quyển bí tịch mỏng trên người. "Đây, cho ngươi, đây là Kinh Huyền Quyết công pháp tổ truyền của Trần gia ta, tuyệt đối không cho phép để lộ ra ngoài, nếu như ngươi muốn tu luyện thì phải cẩn thận một chút, nếu như để trưởng lão Trần gia ta phát hiện thì ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu." Trong lòng Diệp Huyền cảm động, Trần Tinh chính là như vậy, ngay cả công pháp tổ truyền cũng có thể tiện tay đưa cho mình, bất quá hắn lấy Kinh Huyền Quyết cũng không phải là vì muốn tu luyện, cầm lấy bí tịch, Diệp Huyền thản nhiên nói: "Kinh Huyền Quyết rác rưởi gì đó đưa ta tu luyện ta còn không thèm, ta chỉ muốn giúp ngươi xem thử nó có chỗ nào sai sót hay không thôi." Thứ Trần Tinh đưa chính là công pháp trụ cột của Kinh Huyền Quyết tại Ngưng Mạch Kỳ, Diệp Huyền đọc qua vài lượt liền hiểu rõ chỗ ảo diệu của Kinh Huyền Quyết này, nhanh chóng lấy bút ra, sửa đổi vài chỗ trên đó, không đợi Trần Tinh kịp phản ứng thì Diệp Huyền đã đưa bản Kinh Huyền Quyết đã qua sửa đổi lại cho gã, thản nhiên nói: "Từ nay về sau cứ tu luyện theo bản công pháp ta đã sửa lại này, như vậy trong vòng nửa năm ngươi hẳn là sẽ có cơ hội đột phá tới cảnh giới võ sĩ nhất giai linh vũ cảnh." "Cái gì ba?" Trần Tinh nhận lại bí tịch, bán tín bán nghi hỏi: "Huyền thiếu, không phải là ngươi thấy ta thiên phú chắc tuyệt nên muốn dùng công pháp giả để hại ta đấy chứ?" Diệp Huyền trợn mắt liếc gã: "Tin hay không thì tùy ngươi. Công pháp ở Thiên Huyền Đại Lục chia ra làm 5 cấp là Phàm, Địa, Thiên, Huyền, Vương, Kinh Huyền Quyết của Trần gia hẳn là công pháp địa cấp, sau khi được Diệp Huyền cải biến thì đã đạt tới trình độ thiên cấp, đối với Trần Béo mà nói thì đã đủ rồi. Nếu như công pháp lại cao thêm một cấp nữa thì lấy thiên phú của Trần Béo chưa chắc đã lĩnh ngộ được, để gã nắm giữ ngược lại sẽ rất nguy hiểm." Trần Tinh cẩn thận đánh giá Diệp Huyền, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc không thôi, không phải là gã không tin Diệp Huyền, mà là gã biết rõ công pháp tổ truyền của mình rốt cuộc mạnh tới cỡ nào, ở địa cấp cũng không tính là yếu, đừng nói một võ giả ngũ mạch như Diệp Huyền, cho dù là võ tông ngũ giai cũng không dám nói y nhìn qua một cái là có thể sửa được, dù sao thì đây cũng là do tổ tiên Trần gia trải qua hơn 100 năm sửa đổi cân nhắc tích góp lại mà thành. Chương 47, hãng hại, 1. Vì để cho Trần Béo yên tâm, Diệp Huyền chỉ đành nói: "Mập à, ngươi chắc là biết rõ chuyện về võ hồn của ta đúng không?" Trần Béo nghi hoặc gật đầu, ngoại trừ Diệp Huyền ra thì gã là người duy nhất biết được võ hồn của Diệp Huyền có thể hấp thu huyền khí. "Gần đây võ hồn của ta đã xảy ra một ít biến dị rất thần kỳ, phần lớn công pháp bị ta nhìn một cái là có thể phân biệt rõ ưu khuyết bên trong, vừa rồi ta chính là thông qua võ hồn của ta nhắc nhở mới có thể tiến hành chỉnh sửa một vài điểm trong công pháp của ngươi, tin ta đi, chỉ cần ngươi tu luyện theo công pháp mà ta đã sửa lại thì trong vòng nửa năm tuyệt đối có thể đột phá tới nhất giai võ sĩ, hơn nữa huyền khí ngươi tu luyện ra cũng không khác với huyền khí tổ truyền của Trần gia ngươi." "Chút nào? Thần kỳ như vậy, chẳng phải là còn khủng bố hơn cả linh mục võ hồn của Trần gia ta rồi sao?" Trần Tinh mở to hai mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "À, ta hiểu rồi, chẳng trách gần đây thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, hóa ra là do võ hồn đã xảy ra biến dị, ha ha ha, ta đã nói rồi mà, võ hồn có thể hấp thu huyền khí thì sao có thể là phế võ hồn được chứ, đám luyện hồn sư ở Lam Nguyệt Thành chúng ta quả thực đều là lũ nốc." Diệp Huyền cũng lời giải thích gì nhiều, chỉ cần Trần Béo tin là được rồi, đồng thời nói cho Trần Béo biết là bí tịch này chỉ có thể để cho mình tu luyện, không được nói cho người khác. "Hắc hắc, Diệp Huyền ngươi cứ yên tâm đi, Trần Béo ta tùy rằng mập nhưng cũng không nốc." Trần Béo vội vàng cất bản bí tịch đã sửa chữa lại. "Đúng rồi, gần đây Vân Ngạo Tuyết lão sư có tới đây tìm ngươi mấy lần, bảo ngươi trở về thì tới phòng công tác tìm nàng, còn có huấn luyện khóa của lãnh diện giáo quan hồi đầu tuần ngươi cũng vắng mặt, cẩn thận hắn tìm ngươi đó." "Thật đúng là nhắc Tào Tháo." Tào Tháo lập tức tới, hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì bên ngoài ký túc xá lập tức vang lên tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra thì thấy chính là Vân Ngạo Tuyết. Diệp Huyền, tiểu tử ngươi chạy biến đi đâu? Đi thôi, theo ta một chuyến. Mấy ngày này Vân Ngạo Tuyết đã tìm Diệp Huyền tổng cộng không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều thất vọng mà về, khiến cho trong lòng nàng nóng như lửa đốt. Hôm nay vất vả lắm mới tìm được Diệp Huyền, nàng chộp ngay lấy cổ tay của hắn, vừa nói vừa lôi hắn ra khỏi ký túc xá, đi ra ngoài hành lang. Một mùi hương cơ thể đặc biệt của nữ nhân nháy mắt sộc vào mũi Diệp Huyền, bị người được vô số nam lão sư và nam học viên trong học viện ái mộ như lão sư Vân Ngạo Tuyết nắm tay, nhưng trong lòng Diệp Huyền lúc này lại không hề có chút cảm giác ngọt ngào nào. Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt đau khổ, thần tình lũ oán leo lên. "Lão sư Vân Ngạo Tuyết, ngươi có thể nhẹ một chút được không? Ta chỗ đó của ta bị ngươi bóp đau quá." Rầm rầm rầm. Tiếng cửa phòng ký túc xá mở ra vang lên liên tục, một đám người nô đầu ra xem, vô số đạo mục quang tối đen tựa như ưu linh giữa đêm khuya vậy, lặng lẽ rơi trên người Vân Ngạo Tuyết và Diệp Huyền. Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn hai người Vân Ngạo Tuyết và Diệp Huyền đang tay trong tay, hóa đá tập thể, cả khu ký túc xá nháy mắt lặng ngắt như tờ. "Nhìn cái gì hả? Đều cút về tu luyện hết cho ta." Vân Ngạo Tuyết quát to một tiếng đầy sát khí. Rầm. Tất cả cửa của ký túc xá đồng loạt đóng sầm lại, chỉnh tề như một, giống như đã qua luyện tập vậy. Trừng mắt nhìn Diệp Huyền một cái, Vân Ngạo Tuyết nổi giận đùng đùng quát: "Ngươi đi theo ta." Hai người chỉ một nhoáng đã rời khỏi ký túc xá, đi tới phòng làm việc của Vân Ngạo Tuyết. Chết tiệt. Mãi cho tới lúc về tới phòng làm việc, trên mặt Vân Ngạo Tuyết vẫn mang theo vẻ tức giận, cũng hơi hơi đỏ lên, vừa nghĩ tới câu nói đầy nghĩa bóng mà Diệp Huyền nói lúc ở ký túc xá, Vân Ngạo Tuyết có một loại xúc động muốn tắt chết hắn, sau đó tự tử luôn cho rồi. "Con thỏ chết tiệt này." Vân Ngạo Tuyết trừng mắt, hung hăng nhìn Diệp Huyền đứng trước mặt mình, tức giận nói: "Vừa rồi ở ký túc xá ai cho ngươi nói bậy như vậy hả?" Bởi vì đang tức giận nên cái mũi trắng non của Vân Ngạo Tuyết hơi giơ lên, đôi môi đỏ mọng tiểu diễm ánh lên dưới ánh đèn, tràn ngập hương vị mê người, ngay cả đôi gò đồng đào căng tròn của nàng cũng phập phồng kịch liệt vì thở gấp, tạo thành đường cong hấp dẫn. "Sơ sớm mũi," Diệp Huyền nói với vẻ vô tội. "Lão sư Vân Ngạo Tuyết, vừa rồi rõ ràng là ngươi không nói không rằng đã kéo ta ra mà. Ngươi còn dám cãi lại?" Vân Ngạo Tuyết tức tới mức muốn nổ phổi. "Được rồi, lão sư Vân Ngạo Tuyết, là ta nói sai rồi, xin ngươi bớt giận." Diệp Huyền cười hì hì nói, sau đó thản nhiên ngồi xuống cái ghế trước mặt Vân Ngạo Tuyết. "Ngươi ai cho ngươi ngồi?" Vân Ngạo Tuyết cắn răng nói, không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của Diệp Huyền khiến trong lòng của nàng dâng lên cơn tức. Diệp Huyền giải thích nói: "Lão sư Vân Ngạo Tuyết, ngươi cũng biết ta vừa tu luyện một thời gian rất dài không ngủ không nghỉ, bây giờ đã mệt chịu không nổi rồi, nếu như còn để ta đứng thì ta sợ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, bây giờ đầu cũng hơi choáng rồi đây." "A." Vân Ngạo Tuyết vội nói: "Vậy ngươi ngồi đi." Kỳ thực vừa rồi nói xong câu đó nàng cũng cảm thấy hơi hối hận, cảm giác mình trách cứ đệ tử như vậy cũng hơi cảm thấy hổ thẹn và băn khoăn, dù sao mấy ngày nay hắn cũng đã rất cố gắng, một mực ở trung tâm tu luyện suốt mấy ngày nay không ra một lần nào, vừa trở lại ký túc xá mình đã không đợi được mà kéo hắn chạy ra ngoài, nhất định là rất mệt. Nghĩ vậy nên Vân Ngạo Tuyết nói với vẻ ấy nấy: "Nếu ngươi đã mệt mỏi như vậy thì không bằng về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại tới phòng làm việc tìm ta." "Vậy thì không cần đâu, nếu như Vân lão sư đã tìm ta gấp như vậy thì nhất định có việc gấp, ngươi cứ nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, ta mệt một chút cũng không sao." Diệp Huyền cười thầm trong lòng, cô nàng này cũng dễ lừa thật. Vân Ngạo Tuyết lại càng xấu hổ hơn. "Kỳ thật cũng không có việc gấp gì, chính là lần trước ở Hắc Phong Lĩnh, ta rất tò mò ngươi rốt cuộc đã giải độc giúp ta thế nào, còn có sao phương diện dược lý ngươi lại biết được nhiều thứ như vậy." Chương 48, hãng hại 2. "Hóa ra là chuyện này." Diệp Huyền gật đầu, giải thích: "Kỳ thực rất đơn giản, bình thường ta thích đọc một số thư tịch nhập dư, đặc biệt thích những thư tịch về dược tề và luyện dược, hơn nữa chỉ cần đọc qua là sẽ không bao giờ quên, lục hạt vĩ độc mà ngươi chúng phải hôm đó ta từng đọc qua cách giải trên một quyển thư tịch cho nên liền biết cách trị." Diệp Huyền đã sớm nghĩ ra lý do rồi cho nên bây giờ cứ trực tiếp dùng tới là được. Vân Ngạo Tuyết bán tin bán nghi, cau mày hỏi: "Ngươi nói thật sao? Chỉ xem qua một vài quyển thư tịch mà có thể phân tích ra mình trúng độc lục vĩ hạt một cách chuẩn xác, lại còn có thể giải trừ hoàn toàn độc tố trong người mình trong vòng 3 phút ngắn ngủi, chuyện như vậy chắc chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích chứ? Rốt cuộc là Diệp Huyền này quá tài giỏi hay là mình quá ngu rốt đây?" "Đương nhiên là thật rồi." Diệp Huyền trầm rãi nói. "Vân lão sư, đặc tính về độc của lục vĩ hạt ta từng đọc qua trên một quyển thư tịch tên đặc tính của yêu thú cấp thấp, hẳn là ở trung đoạn của quyển thứ 6. Về phần cách trị liệu cho ngươi thì trong quyển lý luận kinh lạc trong cơ thể con người của đại sư Diệp Tiêu Giao từng giảng giải qua, ta cũng là mèo mù vờ cá rán làm theo chỉ dẫn trong đó, còn thảo dược thì là do quyển ma thảo và tâm tử trộn lẫn mà thành, chuyện này tại một quyển trong đặc tính của thảo dược căn bản bản năm 2014 lịch Huyền Vũ có nói tới." Vân Ngạo Tuyết nheo mắt lại, Diệp Huyền nói có đầu có đuôi, bộ dạng hệt như thật. "Hừ, ngươi tốt nhất là đừng lừa ta, bằng không kết cục ngươi tự biết." Vân Ngạo Tuyết đột nhiên cười gian, mở ngăn kéo ra, cư nhiên cầm ra một quyển sách, tựa đề đúng là đặc tính của thảo dược căn bản bản năm 2014 lịch Huyền Vũ, Hiệp hội luyện dược sư của Đại Lục xuất bản, người biên tập, trưởng lão đoàn của Hiệp hội luyện dược sư Đại Lục. Diệp Huyền kinh ngạc nói: "À, Vân sư phụ, ngươi cư nhiên cũng có quyển sách này, vậy thì dễ rồi, nếu như ta nhớ không lầm thì phần có liên quan tới trị liệu độc tố của Lục Vĩ Hạt hẳn là nằm ở trang 260 thì phải." Vân Ngạo Tuyết bán tín bán nghi mở sách ra, quả nhiên nhìn thấy một đoạn như vậy: "Quyển ma thảo, thực vật thân thảo lâu năm, lá dày, thích rơi râm mát, sinh trưởng nhiều ở nơi có khí hậu ẩm thấp nhiều cây cối và rừng rậm, dùng nhiều trong các loại dược. Trong đó có khi kết hợp với tâm tử thì có thể trị liệu độc tố của yêu thú nhất giai Lục Vĩ Hạt." Vân Ngạo Tuyết trợn mắt há mồm nhìn Diệp Huyền, tiểu tử này đúng là quá thần rồi. Diệp Huyền thấy thế thì cười thầm trong lòng, buồn cười, năm đó chính hắn chủ biên quyển sách này, há lại không biết nội dung bên trong. Lúc này trong lòng Vân Ngạo Tuyết chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là tên này là một thiên tài. Ta vốn chỉ cho rằng Diệp Huyền nhất định có thiên phú ở phương diện luyện hồn sư và luyện dược sư, bây giờ xem ra thiên phú của hắn ở phương diện luyện dược sư quả thật đã đạt mức độ kinh người, mặc dù ta là nhất phẩm luyện hồn sư, nhưng ở phương diện luyện dược thì lại không có sở trường gì đặc biệt, chỉ có thể kéo chân hắn, không bằng nói chuyện này cho đạo sư biết, có lẽ đạo sư nhìn thấy thiên phú của Diệp Huyền sẽ nhận hắn làm học đồ, như vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Nghĩ vậy, Vân Ngạo Tuyết lại hỏi Diệp Huyền thêm rất nhiều vấn đề liên quan tới luyện dược học, sau đó mới thả cho hắn rời đi. Hô, rốt cuộc cũng xong. Rời khỏi phòng làm việc của Vân Ngạo Tuyết, Diệp Huyền cũng thở hắt ra một hơi thật dài. Cô nàng này hỏi cũng kỹ quá, thật là khó đối phó, may mà Diệp Huyền tiếp trước thiên phú kinh người, rốt cuộc cũng trả lời hết mọi vấn đề, không lộ ra nửa điểm sơ hở. Ngay lúc Diệp Huyền đi tới ký túc xá thì đột nhiên có một bóng người bước ra ngăn hắn lại, cư nhiên lại chính là Lý Nguyệt. Diệp Huyền nhướng mày. "Lý Nguyệt, ngươi ngăn ta lại làm gì?" Chỉ thấy nàng ta trang điểm thật đậm, đứng ở đó với vẻ mặt thẹn thùng, nhìn Diệp Huyền nhăn nhó, đỏ mặt thấp giọng nói: "Diệp Huyền, ta có chuyện muốn nói với ngươi." "Không có hứng thú." "A, ngươi đừng đi mà." Lý Nguyệt vội vàng kéo Diệp Huyền lại, bộ ngực căng tròn cọ qua cọ lại trên cánh tay của hắn, ông nghẹo nói: "Diệp Huyền, thực ra trong lòng ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi." Cút. Đúng lúc này, bên ngoài ký túc xá nam sinh có một bóng người vội vã chạy tới, hướng về phía một vài bóng người thập thò thấp giọng hô: "Mau, mau lên, Diệp Huyền đã trở lại rồi." "Tốt, động thủ." Một tên trong số đó lộ vẻ hưng phấn, nhẹ nhàng đi vào bên ngoài ký túc xá của Diệp Huyền. Rầm. Ngoài cửa vang lên tiếng động khe khẽ khiến cho Trần Tinh đang tu luyện cũng bị kinh động. Chẳng lẽ là Diệp Huyền trở lại rồi? Đúng lúc lắm, gọi hắn cùng đi ăn cơm tối thôi. Trần Tinh mở cửa, ngoài cửa không một bóng người, đột nhiên, một tờ giấy màu tím nhạt trên đất hấp dẫn sự chú ý của gã. Chữ trên tờ giấy vô cùng ngay ngắn xinh đẹp, xem qua liền biết là chữ của nữ sinh. Trần gia Tam thiếu, tiểu nữ tử Hàn Tĩnh, nghe danh công tử đã lâu, vẫn luôn âm thầm dõi theo công tử, hôm nay rốt cuộc lấy hết can đảm nguyện cùng công tử tỏ hết lòng này, mong công tử có thể thành toàn cho tiểu nữ tử, rừng cây sau núi, không gặp không về, Hàn Tĩnh. Rừng cây sau núi chính là thánh địa hẹn hò của Tinh Huyền học viện, thường xuyên có nhiều cặp nam nữ si tình tại đó triền miên, hẹn gặp ở nơi đó rất dễ khiến cho người ta liên tưởng. Ha, tự nhiên là Hàn Tĩnh của bàn kế bên, hóa ra nữ nhân này vẫn luôn thầm mến ta, sau Huyền thiếu thì vận đào hoa của Trần gia Tam thiếu ta cũng tới rồi. Trần Tinh cười ha hả, vội vàng thay quần áo, sau đó xông thẳng ra. Trần Tinh vừa đi thì lập tức có hai bóng người lặng lẽ đi ra, một người trong đó lấy ra một thanh sắt, khẽ cậy cậy một cái liền mở được cửa. "Mau vào." Gã quay sang lùm cây ở cách đó xa xa khẽ hô lên một tiếng, lập tức có hai bóng người gầy yếu đi ra, một đám rẻ rặt đi vào bên trong phòng. Bốn người này gồm hai nam hai nữ, nam chính là hai tên tùy tùng Lưu Đồng và Mã Binh của Vương Việt, nữ thì là một tiểu cô nương nũng nịu và một bà cô mặt đầy vết rỗ và nếp nhăn, lại còn bôi sơn chất phấn thật dày. "Mama, ta sợ quá." Tiểu cô nương nũng nịu kia vẻ mặt kinh hoàng quay sang nói với bà cô kia.